Chương 994, Trấn Hải chương 994, Trấn Hải phía dưới có đồ vật. Gỗ Bỉn cũng túi người nhìn lại, cường giả cấp 9 siêu phàm cảm giác cực lực tán đi, mới phát hiện dị thường. Tại lớn Vương Tây Hào đáy biển chỗ sâu, lít nha lít nhít chiến sĩ người cá từ phía dưới bơi lên đến lớn Vương Tây Hào đáy thuyền. Những ngư nhân này cùng trên mặt nước chiến sĩ người cá khác nhau rất lớn, toàn bộ hình thể khôi ngô, tứ chi trắng kiện, quả thực cùng nạ gạ chiến sĩ. Mỗi một cái ngư nhân trong tay đều cầm một thanh một tay truy cùng một cây nhím biển âm. Ngư nhân khai bối giả. Đây là ngư nhân tộc siêu phàm đơn vị, mỗi một cái ngư nhân khai bối giả, ở trong nước sức lực không thể so với thú nhân nhỏ. Lục địa sinh vật một khi tiến vào trong nước, dù cho cường tráng như đầu nhân, thực nhân ma, đều muốn ở trong tay bọn họ ăn thịt thòi. Trong tay bọn họ nhím biển đâm, là ma thạch khoáng mạch phụ cận ma thú, mỗi một cây nhím biển đâm đều có dài nửa thước, lâu dài ma lực chìm đắm phía dưới, toàn thân tản ra màu làm ánh sáng nhạt. Bọn chúng độ cứng có thể so với tinh cương, gai nhọn có thể tùy tiện chọc thủng cứng rắn xương, ngư nhân khai bối giả dựa vào bọn hắn, tài năng thu thập được biển sâu ma bối loại hình siêu phàm đồ ăn, để tự thân được đến tấn thăng. Nhưng ngư nhân khai bối giả, tại lục địa sinh linh trong miệng, còn có một cái càng thêm vang dội ngoại hiệu, ngư nhân đục thuyền người. Thần quang đại lục trên biển mậu dịch, thuyền nạn phát sinh nguyên nhân chủ yếu, không phải bao sóng thần, cũng không phải hải tặc tập kích, mà là ở khắp mọi nơi ngư nhân đục thuyền người. Bị ngư nhân tạo thuyền người để mắt tới thương thuyền, rất ít có thể trốn qua một kiếp. Thậm chí không ít thuyền hải tặc đều sẽ nuôi dưỡng mấy cái ngư nhân, để bọn hắn phụ trách dưới nước làm việc. Từ đáy biển nhìn lên trên, lớn Vương Tây Hào đáy thuyền phảng phất vô biên vô hạn, đem một phiến khu vực kia sáng toàn bộ che đậy. Ngư nhân khai bối giả nhóm ở trong nước hưng phấn bô bô kêu to, ra sức bắn bọn. Ngư nhân trong lịch sử liền không có đục chìm qua như thế lớn thuyền. Đây là vô thượng vinh quang. Lít nha lít nhít ngư nhân khai bối giả thành công đến lớn Vương Tây Hào đáy thuyền, sau đó bắt đầu đình đình đang mở. Sắc bén nhím biển âm, tại ngư nhân khai bối giả ra sức tạc kích xuống, rất nhanh phá vỡ lớn Vương Tây Hào chống nước lớp mạng, lộ ra bên trong thép tấm. Cảm nhận được phía dưới ngư nhân khai bối giả hoạt động, cùng thân thuyền nhỏ không thể thấy chấn động, gỗ đùn nhẹ nhàng thở ra, tự tin nói, yên tâm, một đám tiểu quỷ muốn đục chìm thuyền của chúng ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền, cho bọn hắn đục 3 ngày 3 đêm, cũng đừng nghĩ đục mở tầng thứ nhất ra. Lớn Vương Tây Hào tầng dưới chót thuyền sát chừng nửa mét dày, còn có trộn lẫn ma hóa kim loại, liền hắn đều không phá nổi, chớ nói chi là trong nước biển không chỗ mượn lực ngư nhân. Xin lại gấp đến ông gọi, không được, không được, tầng thứ nhất cũng không được. Đại đại nói, vật liệu thép bị nước biển ngâm, dễ dàng dỉ xét. Gỗ đùn ngâm lại cũng thế. Lúc này mới lần đầu đi thuyền, đáy thuyền chống nước lớp mạ cùng chống gỉ sắc ngoài liền bị ngư nhân phá hư, hậu kỳ bảo trì phí dụng quả thực chính là thiên văn sổ tự. Kia liền cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Tại thuyền trưởng dưới mệnh lệnh, lớn Vương Tây Hào ma năng động cơ cấp tốc khởi động, toàn bộ thân thuyền bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Ông, 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 tương đạo rất nhỏ chấn động, có tiết tấu khuyết tán ra đến. Đáy thuyền ra sức đục thuyền ngư nhân khai bối giả nhóm, truy đều vung mạnh bốc khói, lại chỉ có thể cho đại Tây Dương Hào đáy thuyền phá một tầng lớp sơn, từng cái bực bội bất an, vô năng cùng nộ. Đổi thành trước kia, kinh nghiệm phong phú ngư nhân khai bối giả có thể ngay lập tức thăm dò đáy thuyền gỗ chắc đường vân, chọn lựa thích hợp nhất khe hở, nhẹ nhõm đục nứt ra khe hở, sau đó không ngừng mở rộng. Chỉ cần nửa giờ, một cái ngư nhân khai bối giả liền có thể đục xuyên 40 cm dày gỗ chắc thuyền xác, để nước biển rót vào khoang. 100 ngư nhân khai bối giả trong vòng 3 canh giờ liền có thể đắm chìm một chiếc đế quốc cấp bậc cánh buồm chiến hạm. Chính bực bội bất an cố gắng đục thuyền, mấy cái cường đại nhất ngư nhân khai bối giả đột nhiên dừng lại trong tay động tác, nghi hoặc cảm giác cái gì. Ông. Bọn hắn đem bàn tay áp vào lớn Vương Tây Hào thuyền sắc bên trên, có thể cảm nhận được phía trên chuyển đến có quy luật chấn động. Tính cả bên cạnh bọn họ nước biển cũng đi theo chấn động, ở trong nước hình thành từng cơn sóng gợn. Hoa 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 hoa, đây là có chuyện gì? Càng ngày càng nhiều ngư nhân cảm nhận được không thích hợp, nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Một giây sau, toàn bộ lớn Vương Tây Hào thuyền sắc bên trên kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, lớn Vương Tây Hào đột nhiên chấn động, sau đó khôi phục như thường. Nhưng là lớn Vương Tây Hào vị trí trên mặt biển, bán kính 500 m bên trong nước biển, cùng nhau đi lên dâng lên, mực nước dốc lên trọn vẹn 1 m. Vô số giọt nước lặng lặng lơ lửng giữa không trung, nổ tung, bốc hơi, trọn vẹn 3 giây đồng hồ, nước biển mới đột nhiên rơi xuống. Một lát sau, lít nha lít nhít ngư nhân khai bối giả nổi lên mặt nước, tung bay ở mặt biển không lúc đích. Nội tạng của bọn họ cùng đại não đã toàn bộ chấn vỡ, biến thành một đoàn bột não. Chấn địa giả trang bị, chấn hải bản. Mượn nhờ lớn Vương Tây Hào to lớn thân tàu, ô lèn nhị xưởng đóng tàu có thể chứa chở công suất lớn nhất ma năng động cơ, có thể vẽ lớn nhất phù văn pháp trận, còn có thể cất đặt cỡ lớn nhất chấn địa giả trang bị. Lại thêm phong phú ma năng tài nguyên, tòa này lớn Vương Tây Hào tương đương với một tòa thánh giai pháp sư tháp, có thể đem chấn địa giả pháp thuật tăng phúc đến cấm chú cấp bậc. Theo ngư nhân bộ đội tinh nhuệ chôn bụi, trận hải chiến này triệt để kết thúc. Hơn 10 chiếc xương cá chiến thuyền, chỉ có 2 chiếc chủ động chìm vào đáy biển bỏ trốn, cái khác đều là bị động trầm hải. Hơn bạn ngư nhân quân đoàn hao tổn hơn phân nửa, trên biển cả bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là ngư nhân thi thể. Cá mập chờ động vật tan thịt, nhao nhao đánh tới, gặm ăn thi thể của bọn hắn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Ivan trở lại lớn Vương Tây Hào bên trên, cùng quân đoàn chúng tướng chiến hậu tổng kết. Gỗ Đỉnh có chút sầu lo, ngư nhân quân đoàn sức chiến đấu còn là không thấp, chiến đấu như vậy lại đến mấy lần, chúng ta cũng muốn ăn thiệt thòi không nhỏ. Đại Tây Dương Hào phòng ngự kinh người, chiến hạm lại yếu mấy phần, sớm muộn sẽ bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Mà lại chúng ta dựa vào chính là súng đạn cùng ma năng, một khi lâm vào tiêu hao chiến, sớm muộn có hết đạn cạn lương một ngày. Ivan lại tự tin nói, căn cứ nạ gạ vương tộc tình báo, ngư nhân quốc gia chủ lực quân đoàn cũng liền dạng này, chiến đấu như vậy sẽ không phát sinh quá nhiều lần, ta dự tính sẽ không vượt qua 3 lần. Một bên xịt ngay vậy, vui vẻ với đuôi, vậy là tốt rồi, ta lớn phương Tây hào lương thảo đạn dược đầy đủ, chiến đấu như vậy còn có thể lại đến 10 lần. Quả nhiên như Ivan suy đoán, mặc kệ là ngư nhân quốc gia chiến lược chỉ một điểm này, còn là nói bị trận này thảm bại sợ vỡ mật, tiếp xuống đường đi, lại không có đại chiến phát sinh. Đến nôi cá quốc gia thế lực nhỏ, liền xây dựng xương cá chiến thuyền năng lực đều không có, càng không pháp xây dựng ngư nhân quân đoàn, chỉ có thể tập kích một chút cánh buồm hạm đội, bắt bọn hắn dạng này tàu chiến bọc thép không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng vô tận trên đại dương bao la, trừ ở khắp mọi nơi ngư nhân, còn có đáng sợ biển sâu cự thú. Hôm qua để mọi người cho ta một cái vì yêu phát điện, hôm nay xem xét, nhiều 60 tràng khen thưởng, hơn 200 khối tiền. Hù chết ta, lập tức lại có động lực gõ chữ, thật sự là tiền tài động nhân tâm a, go go go. Chương 995, ma võng định vị chương 995, ma võng định vị bởi vì có chuẩn bị đầy đủ, khúc sông Viễn Dương hạm đội tại ngư nhân hải vực đi thuyền, không như trong tưởng tượng trở ngại, thế nhưng không phải thuận buồm xuôi gió. Ngư nhân quân đoàn thảm bại về sau, liền lựa chọn âm thầm ẩn nút, không còn lộ diện. Quy mô nhỏ quấy rối, ý nguyên tiếp tục không ngừng. Bọn hắn lên mặt phương Tây hảo cái này cự vô bá không có biện pháp, liền bắt đầu nhằm vào hình thể nhỏ bé thiết giáp chiến hạm. Khúc sông tại ngũ thiết giáp chiến hạm, còn là dừng lại tại một trận chiến trước đó trình độ, hình thể, hỏa lực, bọc thép, so đệ nhị thế chiến khu trục hạm còn yếu 3 phần. Những này chiến hạm là vì nhằm vào nam cảnh cánh buồm chiến hạm sản phẩm, mỗi một chiếc đều có thể lấy 1 địch 10, trên biển vô địch. Nhưng muốn đơn độc ứng đối ngư nhân quốc gia cử quốc chi lực, ý nguyên có chút phí sức. Phàm là có một chiếc hộ hàng chiến hạm hơi thoát ly hạm đội tầm mắt, ngay lập tức sẽ lọt vào ngư nhân quân đoàn tập kích. 7-8 chiếc xương cá chiến thuyền đột nhiên từ đáy biển toát ra, khoảng cách gần hơi đi tới, chỉ có 3 môn hạm pháo chiến hạm không cách nào ngay lập tức đánh chìm tất cả xương cá chiến thuyền, vài phút lâm vào nhảy giúp tác chiến. Mặc dù không đến mức chiến bại, nhưng cũng có thuyền viên xuất hiện tử thương. Thế nhưng là chiến hạm dựa vào lớn phương Tây hào quá gần lại không được, vô tận biển cả là không biết hải vực, ai cũng không biết phía trước có đồ vật gì. Mà đại Tây Dương hào lớn nhất nước án vượt qua 10 mét, một khi đụng chạm lấy đáy biển đá ngầm, tại mấy vạn tấn trọng lượng xuống, đáy thuyền khó tránh khỏi hư hao, thậm chí còn có đắm chìm khả năng. Lớn phương Tây hào ưu thế là nó đầy đủ khổng lồ, thế yếu thì là nó khổng lồ hình thể mang đến cổng kền. Chỉ ít phía trước mở đường chiến hạm, nhất định phải bảo trì đầy đủ khoảng cách, để phía trên nạ gạ tế tự đánh giá ra đáy biển chiều sâu, cùng đá ngầm tồn tại. Khúc sông tự nhận là vạn toàn chuẩn bị, thật đến trong biển sâu, ý nguyên còn thiếu rất nhiều. Mới hơn phân nửa cái nguyện, Ivan liền mệt mỏi không được, cảm giác 4 chiếc chiến hạm hộ tống còn xa xa không đủ, sớm biết liền nên đem tất cả chiến hạm đều mang ra. Đi thuyền trên đường, thậm chí còn phát sinh qua ban đêm nghỉ ngơi lúc, ngư nhân kẻ tiềm hành thành công sờ lên bong tàu sự kiện. Cũng may chiến hạm bên trên hải quân binh sĩ không phải chỉ có nhân tộc, còn có phục dịch người sói chiến sĩ cùng cầu đầu nhân trinh sát. Bọn hắn mặc kệ là trực giác nguy hiểm còn là ngũ giác, đều so với nhân tộc siêu phàm giả còn cường đại hơn. Dị tộc các binh sĩ ngay lập tức phát hiện địch tình, cũng thành công đem hắn đánh tan. Bị ngư nhân không ngừng dây dưa, hạm đội đi thuyền tốc độ so lý tưởng trạng thái chậm một nửa, hạm đội các binh sĩ cũng mỏi mệt không thôi. Đổi thành bằng gỗ cánh buồm hạm đội, căn bản đừng nghĩ tiến vào ngư nhân hải vực chỗ sâu. Lại đi một tuần lễ, Viễn Dương hạm đội rốt cục tại vô tận trên đại dương bao la mất đi định vị, không biết người ở phương nào. Tầm mắt đi tới, tất cả đều là biển rộng mênh mông, không có bất luận cái gì vật tham chiếu. Nhìn xem mây đen tế nhật, liền ngay cả tùy hành nạ gạ tế tự cũng không cách nào đo lường tính toán ra bản thân vị trí phương vị. Nạ gạ tế tự sử dụng định vị kỹ thuật là cổ lão tinh bản, cộng thêm ma lực cảm giác. Nhiều năm sinh tồn ở vô tận biển cả chỗ sâu, nạ gạ các tế tự có thể rõ ràng cảm thấy được biển sâu ma lực lưu động, chỉ cần tìm được quen thuộc ma lực loạn lưu, phối hợp truyền thừa ngàn năm tinh bản, liền có thể đại khái phân rõ phương vị. Mà họ dạn tịch đế quốc nắm giữ hàng hải kỹ thuật là càng khoa học 6 phần nghi, có thể căn cứ nhận nguyện phương vị, thông qua một loạt công thức tính toán ra kinh vĩ. Mặc dù bởi vì thị sai, được khí kém, mắt cao kém, thiên thể bán kính kém, sẽ dẫn đến kết quả tính toán xuất hiện ức điểm điểm sai sót. Cho nên hai cái này đều cần sáng sủa thời tiết, cộng thêm ức điểm điểm vật khí. Đến nơi khúc sông, sớm đã tại trung đình nghiên cứu ra tinh chuẩn hàng hải trung, tại khúc sông quân hạm bên trên hoàn thành phối trang, đồng thời tại nhiều lần gần biển quân diễn bên trong đều chiếm được thực tiễn tán thành. Không nghĩ tới tiến vào vô tận biển cả về sau, hỗn loạn không trật tự ma lực loạn lưu liền hàng hải trung cũng có thể quấy dậy. Một đám nhân viên kỹ thuật bận bịu sức đầu mẹ chán, cũng không có hoàn thành hiệu chỉnh, kết quả mỗi chiếc chiến hạm phó nhỉ đều báo ra khác biệt tọa độ. Đợi đến các hạm trưởng cưỡi thuyền nhỏ đi tới lớn phương Tây hảo phòng chỉ huy tác chiến tụ họp, Ivan nhìn xem xịt, lão lục nên móc móc vô liếng. Xịt móng nuốt dấu ở phía sau, ánh mắt vô tội nhìn lại tất cả nhìn chằm chằm nàng hạm trưởng, cái đôi dao nhanh chóng. Thấy không ai khen nàng, xịt chỉ có thể cầm ra một điểm hoa quả khô, vậy được đi. Nói nàng để cầu đầu nhân tùy tùng theo thuyền của mình dài trong phòng ngủ, khiêng ra tới một cái phong ma dương. Mở ra phong ma dương, bên trong là một cái sấp xỉ mô hình địa cầu luyện kim trang trí, chỉ có điều phía trên dày đặc phù văn, một khối đường kính 1 mét mâm tròn, khảm nạm tại hình cầu xích đạo phía trên. Có thể hoạt động hình cầu bên ngoài, còn có 3 cái vờn quanh hình cầu bằng vàng. Xịt đem hắn chỉnh trọng thả tại chỉ huy tác chiến trên bàn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đè xuống phía trên chốt mở. 3 cái mang nho nhỏ hình cầu vòng vàng cùng xích đạo mâm tròn, toàn bộ quay trùng quanh ở giữa hình cầu xoay chậm chậm. Ngày, nguyệt, tinh, lúc. Qua sau 3 phút, 4 dạng trang bị toàn bộ đứng im, 4 đạo lam quang theo bọn nó phía trên thẳng tắp bắn về phía ở giữa hình cầu một vị trí. Xịt nhìn kỹ điểm sáng, cố gắng phán đoán, sau đó tại tác chiến trên bản đồ một chỉ, chúng ta ở trong này. 4 chiếc chiến hạm hạm trưởng, đều tiếp thụ qua trung đình hàng hải đặc huấn, đối với các loại hàng hải dụng cụ đều mười phần tinh thông, lại nhìn không ra đây là thứ lộ gì. Đây là bảo bối gì? Xin ngoắc ngoắc cái đuôi, đây là phở dày dạ phát minh ma vong định vị dụng cụ, rất đắt, rất yếu đuối, chỉ có thể dùng 3 lần. Bởi vì sợ tiểu đồng bọn mê thất tại vô tận trong biển rộng, phở dày dạ cũng có chính mình phát minh sáng tạo, hoặc là nói cùng phí xa, một nửa là phát minh, một nửa là đạo văn. Bởi vì đây là căn cứ tinh linh tộc khoa học kỹ thuật chế tạo giản dị bản luyện kim trang trí. Ma vong định vị nghi, căn cứ nhật nguyệt tinh thần cùng tinh cầu ma vong tiến hành định vị, độ chính xác có thể so với vệ tinh định vị. Bởi vì có hành tinh hộ thuẫn cùng ma lực loạn lưu tồn tại, tinh cầu văn minh phát triển đến đỉnh phong, cũng vô pháp phát xạ quỹ đạo vệ tinh. Cho nên tinh linh các vị tổ tiên dùng mấy chục vạn năm thời gian, căn cứ tinh cầu từ trường tạo dựng ra vòng quanh trái đất ma vong, lợi dụng ma vong hoàn thành tinh cầu thông tin cùng định vị. Phở dày dạ phát minh, bất quá là ở trên cơ sở này, lợi dụng luyện kim trang trí nho nhỏ trộm lấy trong đó định vị số liệu. Tìm đúng phương vị về sau, mấy cái hạm trưởng đều yên tâm, thay phiên lột một thanh xịt đầu chó, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, sau đó tiếp tục chỉ huy hạm đội tiến lên. Lại đi một ngày, hạm đội đi ngang qua một mảnh quần đảo, thuyền viên đoàn đều nhẹ nhàng thở ra, hạm trưởng cũng chuẩn bị đem quần đảo điều tra một lần, xem như đường biển bên trên trạm nghỉ điểm. Tại chỉ có nước biển vô tận trên đại dương bao la phiêu bạt lâu như vậy, bất luận cái gì lục địa đều để người kinh hỉ. Nhưng áp thuyền biển sâu nạ gạ tế tự lập tức phát ra cảnh báo. Hắn nạ gạ ngữ cùng ma duyệt ngữ, hạm đội không người có thể hiểu, nhưng cùng đi mấy tên nhân tộc pháp sư đều có liên quan pháp thuật tiến hành tâm linh phương diện câu thông, có thể lý giải bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ. Phía trước gặp nguy hiểm, có biển sâu cự thú ẩn hiện. Chương 996, Đế Vương Ma Cua. Chương 996, Đế Vương Ma Cua phát hiện quần đảo về sau, hạm đội sợ hai ba phải đáng ngầm, ngay lập tức thả chậm tốc độ, để Hoa Tiêu chiến hạm cẩn thận dò đường. Đợi đến cảnh báo truyền đến, càng là đình chỉ đi thuyền, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đứng tại cột buồm chỗ cao người sói Hoa Tiêu, y nguyên bảo lưu lấy cánh buồm chiến hạm thời đại phong cách, cầm trong tay tinh lương kính viễn vọng một lỗ, không ngừng liếc nhìn quần đảo, sau đó ngơ ngác kêu to, "Cua! Là cua!" Phía dưới hạm trưởng không kiên nhẫn quát, "Cái gì cua? Nói rõ ràng." "Cua lớn." Hạm trưởng càng thêm tức giận, nhưng một giây sau liền sửng sốt, bởi vì hắn cũng nhìn thấy người sói Hoa Tiêu trong miệng cua lớn. Một cái so ổ lẹn nị xưởng đóng tàu cỡ lớn cần cầu đường dây còn lớn hơn tráng chân cua, chậm rãi theo quần đảo phía trên nâng lên. Căn này thon dài cua chảo, xem ra có chút tinh tế, kỳ thực đường kính thẳng bức khúc sông hơi nước xe lửa thân xe. Nó càng cua cũng không lớn, hai kìm ở giữa kẹp lấy một viên nho nhỏ núi đá, hướng Hoa Tiêu chiến hạm ném tới. Nho nhỏ núi đá từ trên cao bay tới, biến thành một đạo to lớn bóng tối, giáng chiến hạm bông tàu, rơi xuống một bên khác mặt biển. Toàn bộ mặt biển ầm vang nổ vang, tóe lên cao mấy chục mét bọt nước, sắt thép chế tạo chiến hạm đột nhiên nghiêng, kém một chút là nghiêng. To lớn sóng nước giống như là biển gầm quét tán, một đường đẩy ra ngàn mét bọt nước, tại quần đảo ở giữa va chạm. Theo lần này tập kích, lại có mười mấy cây cự hình chân cua xuất hiện tại trên quần đảo. Bọn chúng cùng nhau phát lực, đem một cái càng lớn thể sắt chống đến không trung. Cấp 9 biển sâu cự thú, 12 chân đế vương ma cua. Đầu này biển sâu cự thú, hình thể so khúc sông chiến hạm còn muốn khổng lồ. Tại 12 chân đế vương ma cua khủng bố hình thể xuống, hắn 12 đầu thon dài cua chảo đều lộ ra tinh tế vô cùng, nhưng trên thực tế tùy tiện gắp lên một viên núi đá, đều trường gian phòng lớn nhỏ. Loại này nguyên thủy ném đá công kích, tạo thành uy hiếp không thể so với khúc sông hạng nặng hạng hào kém. Nhìn thấy đế vương ma cua lần nữa kẹp lên một viên càng núi lớn hơn thạch, Hoa Tiêu hạm trưởng đội vàng hạ lệnh, phía bên phải đẩy đà, tốc độ cao nhất chạy, phát xạ đạn tín hiệu, nhắc nhở hậu phương. Tại Hoa Tiêu chiến hạm tránh né công kích thời điểm, lớn vương Tây Hào to lớn cự ảnh, chậm rãi xuất hiện ở phía xa trên mặt biển. Nhìn đến so chính mình hình thể còn muốn lớn lớn vương Tây Hào, đế vương ma cua cảm nhận được to lớn uy hiếp, giơ cao một đôi cẳng cua, ngửa đầu phát ra tê tê uy hiếp. Ma âm rót vào tai, để khoảng cách gần nhất Hoa Tiêu chiến hạm các thủy thủ, toàn viên che lỗ tai, phát ra thống khổ rên rỉ. Nơi xa lớn vương Tây Hào bên trên, xịt bọn người cũng nhìn thấy tầm mắt cuối cùng đế vương ma cua, tất cả đều bị nó khủng bố hình thể chấn nhiếp. Đối mặt như thế lớn đế vương ma cua, lớn vương Tây Hào thuyền sắc coi như có thể đánh bác, cũng muốn khẳng định bị nện đến biến hình. Mà lại đế vương cua móng đuốt thon dài vô cùng, không nhất định chỉ công kích lớn vương Tây Hào cứng rắn thuyền sắc. Nếu như nó lựa chọn từ bên trên tập kích, lớn vương Tây Hào yếu ớt bong tàu nhưng gánh không được dạng này trọng kích. Vì chống cự cự thú công kích cùng sóng biển xung kích, lớn vương Tây Hào ngoại bộ bọc thép có khoa học vòm trời kết cấu, có thể theo ngoại bộ chống cự càng mạnh công kích, nhưng đại giới là nội bộ tương đối yếu ớt. Tại đế vương ma cua trước mặt, lớn vương Tây Hào cũng chỉ là một cái trôi nổi ở trên mặt nước vỏ trứng gà, coi như theo sắc ngoài không cách nào đánh tan, cũng có thể từ trên xuống dưới một đường đâm xuyên. Nhìn thấy lớn vương Tây Hào ngừng ở trên biển bất động, đế vương ma cua trở nên nôn nóng, sau đó di chuyển về phía trước, vượt qua quần đảo, dự định chìm vào đáy biển, xuống nước công kích lớn vương Tây Hào. Xịt tại kính viễn vọng bên trong nhìn xem thân ảnh của nó dần dần chìm vào đáy nước, dọa đến ông ông kêu to, nhanh, khởi động ma năng động cơ. Nàng trên danh nghĩa thợ lái chính, kỳ thực lớn vương Tây Hào chân chính thuyền trưởng, liền đội vàng hỏi, dự bị chấn địa giả trang bị sao? Không. Xịt lắc đầu, khởi động long hống trang bị. Rất nhanh, lớn vương Tây Hào ma năng động cơ khởi động, kim quang nhàn nhạt, tràn ngập toàn bộ thân thuyền, đem hắn dắt lên kim thân. Đại lượng thánh quang ma năng thông qua thân tàu nội bộ phủ văn trang bị, dần dần truyền lại đến thuyền thủ cờ rẽ đạ rồng chi sọ. Mấy phút đồng hồ sau, chứa đầy ma năng cờ rẽ đạ rồng chi sọ chậm rãi mở ra miệng rồng. Bên trong tử hệ tự mình cải tiến luyện kim rồng hầu, đem thánh quang ma năng áp xúc đến cực hạn, sau đó đột nhiên phóng thích. Một tiếng long hống theo trên mặt biển vang lên, khủng bố khí lưu đem lớn vương Tây Hào thân thuyền hướng về sau đẩy đi, mà phía trước của nó, mặt biển bị tách ra một đầu to lớn khe rãnh, một đường lan tràn trăm mét, qua mấy giây mới tụ hợp. Nơi xa chỉ còn lại vỏ lưng lộ tại mặt nước đế vương Ma Cua, lập tức đình chỉ động tác, nô ra hai con to lớn mắt ép, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm lớn vương Tây Hào. Xịt tranh thủ thời gian hạ lệnh, tốc độ cao nhất chạy, lách qua quần đảo. Lớn vương Tây Hào hơi nước tua bin cùng ma năng động cơ, đồng thời bật hết hỏa lực, đẩy lớn vương Tây Hào hướng một bên chạy đi. Chiếm cứ quần đảo đế vương Ma Cua, nhìn thấy đối phương xám xịt rời đi, từ đầu đến cuối không có động tác kế tiếp. Leo tại sao muốn đem cờ rẽ đạ rồng chi sọ treo tại lớn vương Tây Hào đầu thuyền? Đương nhiên không chỉ là trang trí. Cự long là cái thế giới này đỉnh cấp sinh vật, trời sinh siêu phàm sinh vật, tự mang long ngữ ma pháp. Trai trai rồng con liền có cao giai thực lực, phàm là trưởng thành đều có thể tấn thăng thánh giai. Thời đại viết cổ, cự long trải rộng toàn bộ tinh cầu, tại giữa từng cái đại lục lui tới, tất cả sinh linh đều là con mồi của bọn họ. Những sinh linh khác đối với cự long hoàng hốt đã sớm cắt vào gen. Cao giai biển sâu cự thú cũng không ngoại lệ, liền xem như thánh giai cự thú cũng muốn cân nhắc một chút, chính mình đấu không đấu qua được một đấu thánh giai hùng long. Chỉ cần lớn vương Tây Hào không bọt thẳng tiến vào thánh giai cự thú xào huyện, cơ bản không có siêu phàm ma thú có can đảm cùng lớn vương Tây Hào tử đấu. Thật muốn ngươi chết ta vong, đế vương Ma Cua còn chưa nhất định là khúc sông Viễn Dương hạm đội đối thủ, nhưng ai cũng không nghĩ lô mãng hao tồn tại một cái cua lớn trong tay. Cương đại đế vương Ma Cua cũng là ý tưởng giống nhau, cảm nhận được long uy về sau, lựa chọn ngồi nhìn bọn chúng rời đi. Chọn vẹn rời đi trăm dặm, xịt mới thở phào nhẹ nhõm, tại chính mình bản đồ hàng hải bên trên, đem ngư nhân hải vực mảnh này quần đảo đánh dấu đi ra, đồng thời vẽ lên một cái to lớn màu đỏ đầu lâu. Ma Cua xào huyện, thuyền đi vòng. Cùng loại đánh dấu đã có 7-8 chỗ, để ngư nhân hải vực không còn hoàn toàn trống không. Lại là một tuần lễ, Naga biển sâu tế tự truyền đạt ra cao hứng cảm xúc, cung cấp chỉ dẫn không còn mơ hồ, trở nên vô cùng rõ ràng. Naga hải vực biên cảnh đến. Vừa mới chống đỡ đạn nạ giả hải vực, Naga vương tộc biên cảnh quân đoàn liền bắt được khúc sông Viễn Dương hạm đội tung tích. 10 chiếc Naga thuyền biển theo 4 phương 8 hướng nổi lên mặt nước, vây quanh khúc sông Viễn Dương hạm đội. Ngay tại khúc sông Viễn Dương hải quân đều vô cùng khẩn trương lúc, mỗi một chiếc Naga thuyền biển đều dâng lên một mặt to lớn đầu chó bảo mệnh cờ, lấy này hoan nghênh khúc sông Viễn Dương hạm đội đến. Đây là nạ gạ công chúa đến thăm khúc sông bán đảo lúc, cầu đầu nhân nữ vương Phỉ Xạ đưa cho nàng lễ vật. Phỉ Xạ đại vương biểu thị, đầu chó bảo mệnh cờ là thần quang đại lục nổi danh nhất cơ sĩ, đại biểu cho hữu nghị, vô hại. Đặc biệt tốt làm. Khúc sông Viễn Dương hạm đội đến Lai Hạ là cảng ngay lập tức, leo liền thu được tin tức, sau đó xuyên qua cổng truyền thống, tự mình dẫn đội tại bến cảng trên bến tàu, nên đón khúc sông Viễn Dương hạm đội đến. Chương 997, đã thông tuyến đường chương 997, đã thông tuyến đường chó bên trong chó khí chó chui. Sớm liền ngồi xổm tại bến tàu phía trước nhất, lung lay nhỏ đuôi ngắn, thỉnh thoảng liền không an phận nhảy nhót mấy lần, biểu hiện ra nội tâm nôn nóng. Viễn Dương trong hạm đội không chỉ xịt cái này tiểu đồng bọn, Ivan, Gỗ Đình cùng nàng quan hệ cũng không tệ, mặt khác cái khác không ít khúc sông bản thổ thành viên, đều cùng phờ rời dạ rất quen. Tất cả mọi người phi thường yêu thích nàng, cho nên nàng cũng yêu mọi người. Lai Hạ là mùa này thời tiết không hề tốt đẹp gì, trên mặt biển luôn luôn bao phủ một tầng sương mù, lui tới thuyền đều chỉ có thể tại hải đăng dưới sự chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí chạy. Thỉnh thoảng có thuyền nhỏ đụng vào nhau, sau đó buộc phát khỏe miệng. Bến cảng chất lượng tốt nhất nước sâu bến tàu đã bị thanh không, dùng để chiêu đãi khúc sông Viễn Dương hạm đội. Chọn vẹn chờ 2 giờ, khúc sông hạm đội lay động tự ảnh, mới xuyên qua sương mù, xuất hiện tại bến cảng. Tiểu mới hơi nước thiết giáp chiến hạm, dinh ra hải vực các dị tộc đều khiếp sợ không thôi, nhao nhao điều khiển chính mình thuyền gỗ, cốt thuyền né tránh. Biển sâu chủng tộc quyết thiếu đại quy mô giã luyện kim loại năng lực, trừ quý tộc, bình dân căn bản không dùng đến kim loại chế phẩm, cho nên đối với kim loại có viễn cổ sùng bái. Cỡ nghìn tấn hơi nước tàu chiến bọc thép cùng vạn tính bằng tấn lớn phương Tây Hảo, để bọn hắn tôn thờ. Đặc biệt là lớn phương Tây Hảo đi tới hải cảng ở giữa, phản phất hải cảng bên trong đột nhiên nhiều hơn một tòa hải đảo. Lớn vương Tây Hào không có tùy tiện tới gần bến tàu, chỉ là tại cảng tránh gió bên trong thả neo, bỏ neo tại hải cảng chính giữa. Chỉ có 4 chiếc thiết giáp chiến hạm có thể lớn mật tới gần bến tàu, trực tiếp buông xuống thang cuốn trên dưới. Trên bến tàu phở rưỡi dạ đã đợi không kịp, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, hướng mê vụ trong mông lung lớn vương Tây Hào bơi đi. Trên bờ leo nhạy cảm quan sát được, 4 chiếc thiết giáp chiến hạm đều có khác biệt trình độ tổn thương, cần trở lại nhà máy sửa chữa. Đặc biệt là làm thủ lĩnh hàng chiến hạm, trên thân thiết giáp đều đã biến hình, nứt ra. Trung bộ mấy khối bọc thép chốc ra, liền cột buồm đều đoạn mất một đoạn, xem ra tàn tạ không chịu nổi. Ngư nhân quân đoàn xương cá chiến thuyền bên trong, cũng không ít cỡ nghìn tấn cỡ lớn chiến thuyền, bọn hắn đối với thiết giáp chiến hạm khởi xướng 5 lần 7 lượt dã man ba chạm, mặc dù bởi vì tự thân độ cứng không đủ mà thịt nát xương tan, nhưng dựa vào tự trọng, y nguyên đem chiến hạm bị thương không cạn. May mắn đây là sắt thép chế tạo thiết giáp chiến hạm, đổi thành cánh buồm chiến hạm, gặp nghiêm trọng như vậy công kích, đã sớm vỡ thành cát bã. Không cần chờ hạm đội thành viên xuống thuyền báo cáo, Leo liền biết lần này đi thuyền khẳng định không thoải mái. Tiếp qua một hồi, Sĩ cùng Ivan bọn người liền chân đạp bụng chuột vượt biển mà đến, tròn vo cự hình chuột chuối ngửa ở trên mặt nước, trên bụng đầy đủ đứng 10 người, nàng thâu ngắn tứ chi thuần thục bạch lên nước, cái đuôi chuyển thành cánh quạt, cả người so trên bụng hành khách còn vui vẻ. Tốt tốt tốt, thuyền nhỏ đến đi. Đợi đến cập bờ, Sĩ nhanh nhẹn nhảy lên một cái, rơi tại trên bến tàu, ngửa đầu nhìn xem chính mình nhân loại đại đại, cái đuôi lắc ra khỏi tàn ảnh, sau đó chào theo kiểu nhà binh, đại đại. May mắn không có nhục sứ mệnh. Tùy hành Ivan bọn người cũng nao nao biểu thị, lần này đi xa thành công, đều là Sĩ công lao. Nhìn xem Leo cứ nhẹ nhõm như vậy xuất hiện tại Lai Hạ Lạ, mấy người đều có chút bị đả kích, cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này vất vả có chút uổng phí. Leo mấy tên hạm trưởng đều tập hợp đông đủ, mới cất giọng nói, chư vị, mở tuyến đường ý nghĩa, hoàn toàn không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dù cho có cổng truyền tống tồn tại, thành công của các ngươi cũng đầy đủ tên lưu sử sách. Cổng truyền tống là tinh linh kỹ thuật, thời gian ngắn là khúc sông không cách nào tự chủ nghiên cứu lĩnh vực, nhưng Viễn Dương đi thuyền không phải, mở đầu này mới tuyến đường, câu thông hai tòa đại lục, ngày sau vạn tộc sinh linh đều sẽ bởi vì cố gắng của các ngươi mà được lợi. Nghe tới Leo nói như vậy, đọc sách nhiều tướng lĩnh triển lộ mỉm cười, ít đọc sách tướng lĩnh cũng chỉ coi là Leo là đang an ủi bọn hắn. Lớn Vương Tây Hảo cùng 4 chiếc chiến hạm một đường hao tổn, có thể so với một lần cỡ lớn chiến dịch, so tự thân mang theo hàng hóa lợi nhuận còn lớn hơn, hoàn toàn là một lần mua bán lô bốn. So với cổng truyền tống an toàn, thuận tiện cùng bạo lợi, xuyên lục địa đi thuyền cực không có lời. Nhưng đây là mở tuyến đường, trước lạ sau quen, ba về năm hồi liền có thể hoàn thành hàng bốn tăng hiệu, bắt đầu thu lợi. Ngư nhân cũng là bộ tộc có trí tuệ, không phải vô não zombie, mấy cái vừa đi vừa về thị uy về sau, bọn hắn liền sẽ rõ ràng khúc sông hạm đội không dễ trọng, ngày sau hộ hàng quân hạm số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Đợi đến khúc sông dầu hỏa công nghiệp, ma năng công nghiệp, tạo người chèo thuyền nghiệp toàn bộ hoàn thiện, phí chuyên trở sẽ chỉ gấp 10 gấp trăm lần giảm xuống, đến lúc đó buôn bán trên biển quy mô chính là cổng truyền tống mậu dịch gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, tổng thể lợi nhuận không chút nào thấp. Cổng truyền tống vận chuyển liền tương đương với không vận, còn là không thành hệ thống không vận, chỉ có thể vận chuyển lưỡng địa giá cao đáng bàn phẩm. Lương thực, vải bóc, công nghiệp nguyên vật liệu chờ đại tông giá rẻ thương phẩm, dùng cổng truyền tống vận chuyển chỉ có bệnh thiếu máu, nhưng hải vận nhưng dù sao có lợi nhuận một ngày. Lần này mở tuyến đường, hạm đội thành viên cũng tìm tới rất nhiều khúc sông hạm đội không đủ. Ivan hồi tưởng đến một đường tao ngộ, thở dài nói, trước kia trong mắt ta, khúc sông chiến hạm đã là vô địch tồn tại, thế nhưng là chờ gặp được biển sâu cự thú, biển sâu thế lực, lại phát hiện khúc sông chiến hạm còn không cách nào hình thành nghiền ép chi thế, chiến hạm của chúng ta còn là nhỏ. Một bên cự ma hạm trưởng cũng phụ hòa nói, đúng, chiến hạm hình thể không đủ lớn, công năng cũng đơn nhất, hỏa pháo số lượng không đủ, tính cơ độc kém. Những khuyết điểm này, đổi tại đại lục tranh bá thời kỳ hoàn toàn không tồn tại, nhưng là cùng biển sâu thế lực tiếp xúc, mọi người lập tức cảm xúc lương sâu. Khúc sông chiến hạm đều muốn cùng lớn phương Tây Hảo mới được. Quả nhiên chỉ có chiến tranh, tài năng cấp tốc tăng lên khoa học kỹ thuật cùng quân công, không đến vô tận trên đại dương bao la đi một chút, khúc sông hải quân tướng lĩnh còn tưởng rằng chiến hạm của mình vô địch thiên hạ. Leo gật đầu trấn an, yên tâm, một đời mới khúc sông chiến hạm, ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong, các ngươi hiện tại thiết giáp chiến hạm đã tiến vào thứ hai danh sách. Tại ngũ chiến hạm sẽ tăng thêm dầu đi hế gen khu động, để cao tính cơ động, tăng thêm tiểu mới vũ khí, lấy ứng đối phức tạp hơn địch tình. Tại ngũ chiến hạm đổi tên là thiết giáp khu trục hạm, về sau làm chiến hạm chủ lực phụ trợ chiến hạm, chuyên môn phụ trách khu trục xương cá chiến thuyền, cỡ nhỏ hải thú chờ uy hiếp. Tiểu mới chiến hạm so tại ngũ chiến hạm phải lớn gấp đôi, đầy đủ cùng cao giai hải thú chống lại. Trừ chiến hạm chủ lực, khúc sông hạm đội sẽ còn gia tăng tàu ngầm, máy bay, ngư lôi đỉnh chờ phụ trợ vũ khí, hoàn thiện mặt biển tác chiến hệ thống. Tại ngũ thiết giáp chiến hạm đều là cánh buồm chiến hạm sở tìm vụ phiên bản, chiều dài chỉ có hơn 50 mét, trọng tải chỉ có cỡ 1000 tấn, cũng liền một trận chiến khu trục hạm quy mô. Đây là bị quản chế tại khúc sông lúc đầu luyện kim kỹ thuật cùng tạo người chèo thuyền nghiệp, chỉ có thể chế tạo như thế lớn chiến hạm. Ma Duệ Đế quốc Ma Vương Hảo, Thánh Quang hạm đội Thánh Đường Hảo, Nam Cảnh Hoàng gia Sư Thứ Hảo, tất cả đều là 100 mét cự hạm, áp dụng ngàn năm khó cầu ma pháp gỗ chắc chế tạo, đơn thuần hình thể, toàn bộ vượt qua khúc sông quân hạm. Theo công nghiệp hệ thống thành thục, Holland nghị xưởng đóng tàu siêu 100 mét, vạn tính bằng tấn sắt thép cự hạm cũng sắp tiến vào đầu tư, trở thành một đời mới chiến hạm chủ lực. Chương 998, khúc sông cải chế chương 998, khúc sông cải chế Lai Hạ là thành bến cảng bên ngoài, nhiều hơn một tòa khúc sông căn cứ hải quân, nhưng trước mắt chỉ có một cái hình thức ban đầu, hơn ngàn thuyền tượng theo Holland nghị xuyên qua cổng truyền tống chạy tới nơi đây, đối với khúc sông Viễn Dương hạm đội thuyền tiến hành giữ gìn. Đáng tiếc bên này không có tàu chiến bọc thép sửa chữa thiết bị, chỉ có thể làm đơn giản tu bổ, không cách nào đem bị hao tổn quân hạm khôi phục trạng thái toàn thịnh. Trải qua kiểm tra tu sửa, phát hiện phụ trách Hoa Tiêu chiến hạm đã không thể thừa nhận tiếp xuống đi thuyền, chỉ có thể bỏ neo tại Lai Hạ là căn cứ hải quân, chờ đợi nơi này sửa chữa ụ tàu kiến thiết hoàn tất. Chiếc này chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, thân tàu nhiều chỗ tổn hại, tùy thời có bị tự trọng đè sập nguy hiểm, nếu như lần nữa tao ngộ va chạm hoặc là tao ngộ phong bạo, liền tất nhiên đắm chìm. Còn lại 3 chiếc chiến hạm tiếp tục vì Đại Tây Dương Hào hộ tống, theo Lai Hạ là bến cảng đi hướng Ma Duệ Đế quốc. Lần này, Thở Dậy Dạ không nguyện ý thả xịt rời đi. Naga hải vực cũng có rất nhiều quái thú, vô cùng nguy hiểm. Naga càng đáng sợ, sẽ cùng ngươi thiết thiếp, để ngươi không nơi trở về. Hắc Ám Đại Lục cũng giống vậy, nơi đó sinh linh đều là bại hoại, đều thích ăn cầu tử. Xịt chí hướng kiên định, ta là đại hàng hải gia, ta phải hoàn thành lần này vượt đại lục đi thuyền. Thở Dậy Dạ thấy Lưu không được nàng, ủy khuất ba ba nhìn xem Leo. Leo biết ý nghĩ của nàng, cười nói, vậy ngươi liền bồi nàng đi thôi, ta tại khúc sông chờ các ngươi. Thở Dậy Dạ ngồi xổm tại nguyên chỗ, nhìn xem Leo, lại nhìn xem Xịt, sau đó đi theo Xịt đằng sau, cẩn thận mỗi bước đi. Leo, ngươi phải thật tốt ở tại khúc sông, không được chạy loạn. Tiếp xuống đi thuyền trở nên vô cùng đơn giản. Nạ Gạ Vương tộc phái ra Hoa Tiêu thuyền sẽ mang khúc sông hạm đội tiến vào quen thuộc hải lưu, tránh đi ven đường cự thú xào huyệt. Dù cho không có hơi nước nhiên liệu, hạm đội đều có thể thuận hải lưu trôi hướng Hắc Ám Đại Lục. Mà Hắc Ám Đại Lục Ma Duệ Đế quốc cũng trước thời hạn tại ven đường tiến hành bố trí, tùy thời tiếp ứng hạm đội đến. Leo thì trở lại khúc sông, tiếp tục tiến hành khúc sông cải chế. Khúc sông lĩnh chủ phụ quan phương công trình đoàn cải chế biến thành Bắc Cảnh công trình kiến thiết công ty, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, phủ lãnh chúa quan phương công trình đoàn trong danh sách thợ thủ công đã đạt tới 50,000 người, chia to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái công trình đoàn tại Đế quốc Ba Cảnh, Hải Nhân quốc độ, thậm chí Nạ Gạ hải vực chủ trì kiến thiết. Trên cơ bản các nơi trọng yếu công trình đều từ những này nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật quan phương công trình đoàn hoàn thành. Các ngành các nghề thợ thủ công bắt đầu sở trường phân chia cũng đổi tên là các đi kỹ sư. Cứ việc số lượng khổng lồ, ý nguyên cung không đủ cầu, nhưng trong đó tệ nạn cũng bắt đầu hiện hiện. Khúc sông quan phương công trình đoàn đều là phủ lãnh chúa cấp cho tiền lương, ăn ở toàn bao, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, còn có nhất định chia hoa hồng. Trong đó rõ ràng nhất chính là cầu đầu nhân thợ thủ công, bọn hắn theo nguyên bản người cô đơn biến thành tổ tôn ba đời, một đại gia tộc cố ương ương mấy chục hào người, muốn hết dựa vào phủ lãnh chúa đến nuôi. 50,000 thợ thủ công phía sau, còn có gần 300,000 người nhà. Hiện tại đế quốc vẫn ở tại công nghiệp bay vào kỳ, công trình lợi nhuận cực lớn, lại người người đều có việc làm, phủ lãnh chúa tài chính không chút nào thiếu. Thợ thủ công gia đình chỉ cần có mấy cái tại cương vị công chức, cả một nhà liền có thể được đến bảo hộ. Cho dù có bộ phận thợ thủ công đục nước méo cò, ăn mất tiền trợ cấp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến khúc sông lĩnh chủ phủ tổng thể tiền lời. Nhưng Leo có thể đoán được chính là, các cảnh công trình kiến thiết sớm muộn có chậm dần một ngày, kéo tới lúc kia, phủ lãnh chúa nuôi không nổi một đoàn ăn mất tiền trợ cấp cùng mỏ cá tuyển thủ, sớm muộn muốn bạo lôi. Cho nên tại khúc sông công trình đoàn đến thời khắc đỉnh cao nhất, Leo lựa chọn buông tay, đem bọn hắn độc lập ra ngoài. Vừa mới tạo dựng lên Bắc cảnh công trình kiến thiết công ty, trong tay nghiệp vụ vô số, chỉ có thể chọn nhất chất béo phong phú tờ đơn tiếp, tự chịu trách nhiệm lời lô đối với tất cả mọi người đến nói, đều là chuyện tốt. Thua thiệt chỉ có khúc sông lĩnh chủ phủ, mới chia hoa hồng chế độ đi ra về sau, phủ lãnh chúa tại theo khúc sông công trình đoàn thu hoạch được lợi nhuận lập tức bạo hàng hái thành, tương đương lập tức thiếu một tòa phân thành thu thuế. Cho nên cái này chính lệnh mới ra, cơ sở đám thợ thủ công từng cái vui vẻ ra mặt, phủ lãnh chúa cao tầng lại nhao nhao phản đối. Khó được cùng một chỗ ngồi tại khúc sông phòng lớn trong văn phòng làm việc, Ô Lý Vĩ Á lời nói trở nên so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Xử lý xong một tông chính vụ, Ô Lý Vĩ Á lại nhớ nhung lên phở dày dạ cùng xịt, không khỏi phàn nàn nói, ngươi nói bọn nhỏ làm sao đều như vậy, vừa lớn lên không bao nhiêu, liền nghĩ ra bên ngoài chạy, thật làm cho người lo lắng. Leo một bên làm việc, một bên cười nói, lớn lên liền muốn chính mình sống sáo, một mực mang theo bên người, đây không phải là dưỡng thành tự anh. Ngươi đến cùng là đang nói hài tử, còn là khúc sông công trình đoàn. Khúc sông công trình đoàn, không phải cũng là chúng ta hài tử. Vậy cũng đúng. Olivia đối với khúc sông công trình đoàn hiện trạng, so Leo biết rõ ràng hơn. Tuyệt đại bộ phận phủ lãnh chúa cấp phát công trình đơn lớn, đều là nhà mình công trình đoàn phụ trách, báo giá thường thường so dân gian công trình đoàn cao 5-6/10. Từ đối với nhà mình công trình đoàn tin cậy, cùng quan phương công trình đoàn nắm giữ tiên tiến kỹ thuật, xác thực không phải dân gian công trình đoàn có thể so sánh. Trước kia Olivia một mực không nói thêm gì, nhưng bây giờ không ít dân gian công trình đoàn cũng bắt đầu đồng bộ phát triển, công trình kiến thiết chất lượng cùng hiệu suất đã đuổi kịp quan phương công trình đoàn. Bọn hắn quần áo nhẹ ra trận, không giống quan phương công trình đoàn mang nhà mang người, báo giá một năm so một năm thấp, mà quan phương công trình đoàn thì càng ngày càng công kền, quan lại. Chính như Leo lời nói, khúc sông cao tốc phát triển che giấu rất nhiều vấn đề, đợi đến vấn đề chính mình bại lộ thời điểm, lại đến uốn nắn liền thì đã trễ. Mấy chục vạn người quan phương công trình đoàn, chờ kéo tới bất lực nuôi sống gia đình tình trạng lại đến cả chế, không biết bao nhiêu gia đình sẽ như vậy vỡ vụn. Chỉ có tại bọn hắn nhất thân thể cường tráng thời điểm buông tay, tài năng khỏe mạnh trưởng thành. Trừ cái đó ra, Leo còn muốn phụ trách quân đội cải chế, quân công cải chế, khoa giáo văn vệ cải chế, toàn bộ một chút xíu cải cách, đem toàn bộ khúc sông văn minh phát hiện lỗ hổng bổ sung, toàn phương vị đi vào cận đại xã hội. 3 năm một nhỏ đổi, 5 năm một lớn đổi, rất nhanh thức thời không phải miệng nói một chút mà thôi. Nhìn xem càng ngày càng bận rộn chính vụ, còn có càng ngày càng để người nhọc lòng hài tử, mạnh như chủ mẫu Olivia cũng chán ghét đi làm, vẫy tay một cái, bên cạnh Sở Tỷ liền nhanh chóng để bút xuống, nhanh chóng tiến vào Olivia trong ngực. Olivia lột Sở Tỷ đầu chó dài ép, vui mừng nói, còn là nhà ta Sở Tỷ tốt. Leo nhìn xem nhu thuận Sở Tỷ, mặt lộ một tia quỷ dị mỉm cười, phải không? Đến cho tối, Leo giữ chặt Olivia, đi, dẫn ngươi đi xem kỹ. Không hiểu thấu Olivia, bị Leo nắm, nhẹ chân nhẹ tay rời đi khúc sông phòng lớn, đi tới dân chính dưới sảnh phương quảng trường. Sở Tỷ thân ảnh nhỏ, một mình đứng tại cách đó không xa dưới mái hiên. Trên đầu của nàng mang theo Olivia đưa cho nàng màu trắng viền ren sĩ đưa mũ, mặc vừa vặn nát váy hoa, bị hơi mở tơ tằm găng tay bảo hộ trong tay, còn cầm một cái quý báo da cá sấu túi sách. Chỉ chốc lát sau, một cái trẻ tuổi cậu đầu nhân công nhân vệ sinh đi tới, hướng nàng a đầu lưỡi, cố gắng ngoắc ngoắc cái đuôi. Gâu. Hoa. Hắn trong nóng bước, cầm một đóa tiểu hoa, sau đó đưa nó cắm tại Sở Tỷ bên hai. Sở Tỷ nhìn xem cậu đầu nhân công nhân vệ sinh, không thèm để ý chút nào hắn trên móng vuốt bùn đất, bảo hiểm lao động nuốt vào dính đầy cho bụi, chỉ lo hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, tràn đầy yêu thương. Thận trọng Sở Tỷ, không biết biểu đạt nội tâm của mình, chỉ có thể vụng trộm ngoắc ngoắc cái đuôi. Cậu đầu nhân cũng có tình yêu. Chương 999, chủng tộc thuế biến chương 999, chủng tộc thuế biến ta phản đối cửa hôn sự này. Về đến trong nhà, Olivia câu nói đầu tiên, liền biểu đạt ra kiên định thái độ. Leo ngược lại không hiểu, vì cái gì? Nói thế nào cũng là chúng ta khúc sông công nhân vệ sinh, lại không phải hoàng gia cậu đầu nhân, bọn hắn coi như cùng một chỗ, Sở Tỷ còn không phải như thường đi theo ngươi đi làm. Olivia cũng không biết chính mình vì cái gì phản đối, nhưng chính là phản đối, vậy cũng không được, nhà ta Sở Tỷ sao có thể gả cho một cái công nhân vệ sinh. Nhóm đầu tiên cậu đầu nhân nhi nữ bên trong, Sở Tỷ một mực nhất đến Olivia yêu thích. Mặc dù đối mặt ngày càng phức tạp chính vụ, nàng trên thực tế đã không giúp đỡ được cái gì, nhưng mỗi ngày y nguyên cố gắng đi theo Olivia bên người, hỗ trợ tiến hành đơn giản thống kê cùng chép soạn công tác. Cậu đầu nhân não dung lượng dù sao cũng có hạn, dù cho tấn thăng pháp hệ siêu phàm, cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hiện tại khúc sông gia đại nghiệp đại, phủ lãnh chúa nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ có người bình thường trí lực cầu đầu nhân, rất khó cạnh tranh được một đám theo đế quốc ba cảnh chỗ hết tài năng các tộc nhân tài kiệt xuất. Nghe tới Olivia lời nói, Leo im lặng nói, công nhân vệ sinh làm sao rồi? Chẳng lẽ còn muốn gả cho cái gì cầu đầu nhân đại tù trưởng mới được? Olivia lập tức sững sờ, không biết như thế nào phản bác. Khúc sông cầu đầu nhân công nhân vệ sinh đều là trải qua sàng chọn cùng kiểm tra, xác nhận vô hại tài năng đi làm. Những cái kia hoang dã cầu đầu nhân ý nguyên giả tính khó thuần, cần võ lực uy hiếp tài năng nghe hiểu quy củ. Giống cái cầu đầu nhân tại cầu đầu nhân trong bộ lạc địa vị cực kỳ thấp, sợ tỷ thật muốn gả ra ngoài, Olivia càng không thể đáp ứng. Dùng nhân tộc tư duy, Olivia là cao quý khúc sông chủ mẫu, bác cảnh vương hậu, chính mình dưỡng nữ đương nhiên gả cho môn đăng hộ đối mới được. Liên giống với nhìn xem lớn lên tiểu nữ bộ kế lo đi, liền gả cho tây cảnh mồ hôi vương. Nhưng cầu đầu nhân văn hóa không giống, càng là nhận khúc sông văn hóa hun đúc cầu đầu nhân, càng là đơn thuần vô hại, càng là khoảng cách xa hoặc quyền lực lớn cầu đầu nhân, liền biệt ra rất bạo lực. Phi xa hợp nhất cầu đầu nhân bộ lạc thành phần phức tạp, trăm vạn cầu đầu nhân chia làm to to nhỏ nhỏ mấy ngàn cái bộ lạc, liền tương đương với bắc cảnh tông tộc quần thể. Những bộ lạc này lớn nhỏ thủ trưởng, mặc dù không bằng đã từng như thế có thể đối với bộ lạc thành viên sinh tử cho đoạn, nhưng y nguyên nắm giữ lấy bộ phận quyền lực, lại thêm bộ lạc văn hóa gia trì, không có chỗ nào mà không phải là thê thiếp thành đàn. Liền ngay cả nàng chó con trai cả rẻm bộ bạn, cũng là tam thê tứ thiếp, con cái thành đàn. Hà khẩu chấn rẻm bỏ cũng không cam chịu lạc hậu, tiến tính làm lên ra ra. Olivia nhóm đầu tiên chó nhi nữ hết thảy 36 cái, nhi tử toàn bộ có lão bà, nữ nhi lại rất ít có gà đi. Dù sao làm Olivia con nuôi, không có chỗ nào mà không phải là cầu đầu nhân bên trong tinh anh, tất cả giống cái cầu đầu nhân đều chạy theo như vịt. Nhưng nàng con gái nuôi nhóm, nhưng cũng bồi dưỡng được độc lập tư duy, không nguyện ý cùng truyền thống cầu đầu nhân trong bộ lạc giống cái thư phục tại giống được. Liên giống với rèm bổ bạn tam thê tứ thiếp, thuần túy là rèm bổ bạn sinh dục công cụ, trừ sinh hoạt có bảo hộ, chưa từng có từng chiếm được trượng phu yêu mến. Olivia cũng không hy vọng, sợ tỷ cuộc sống sau này cũng biến thành dạng này. Mà lại Olivia trong tiềm thức, y nguyên đem sợ tỷ xem như rất đáng yêu lông vàng con non, không thể nào tiếp thu được nàng đã lớn lên trưởng thành hiện thực. Cầu đầu nhân đối với trưởng thành không có minh xác tiêu chuẩn, nhưng cơ bản tất cả cầu đầu nhân, 3 tuổi liền có sinh dục năng lực. Ở trong mắt của cầu đầu nhân, vậy thì đồng nghĩa với trưởng thành. Mà sợ tỷ đã gần 10 tuổi, mặc dù ngoại hình xem ra y nguyên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng tuổi tác đã không tính nhỏ. Cùng tuổi hoang dã cầu đầu nhân, đều có làm nãi nãi. Lại không kết hôn, nàng liền muốn thành cầu đầu nhân bên trong lớn tuổi thẳng nữ. Bó tay toàn tập Olivia, đem nổi vung ở trên thân của Leo, ta mặc kệ, sợ tỷ cũng là ngươi khuê nữ, ngươi cho ta thật tốt nhìn chằm chằm, không thể để cho nàng ăn thiệt thòi. Leo bị khuất cực, cũng liền phờ rời giả cùng xịt không ở bên người, nếu không tất nhiên tập kết minh hữu, liên hợp chống lại ác độc vương hầu. Sợ tỷ tiểu tình nhân, rất nhanh liền bị Leo thăm dò nội tình. Đây là khúc sông đời thứ nhất công nhân vệ sinh nhi tử, thừa kế nghiệp cha, theo nhỏ tại khúc sông bán đảo lớn lên, giới thứ hai khúc sông tốt nghiệp tiểu học, thuộc về thân phận trong sạch, cẩn cù nghiêm túc khúc sông cầu tử. Tốt nghiệp tiểu học khúc sông cầu đầu nhân, có cơ bản lý tính tư duy, không còn giống hoang dã cầu đầu nhân hỗn độn vô tri. Lại thêm theo nhỏ tại khúc sông bán đảo lớn lên, trường kỳ sinh hoạt tại xã hội loài người, cũng khởi xuống hoang dã dị tộc dã man tư duy. Chỉ ít khúc sông bán đảo cầu đầu nhân, hiểu được cố gắng công tác nuôi sống người nhà, sẽ không vô duyên vô cớ vứt bỏ thê nữ, dù cho sinh hoạt có trở ngại, cũng biết hướng phủ lãnh chúa xin giúp đỡ, mà không phải làm sàng làm bậy. Dạng này thanh bạch nhân gia, Leo cũng không ngại hắn cùng sở tỷ tiếp xúc, đến nỗi nói chuyện với gả, cái kia cũng muốn sở tỷ chính mình quyết định. Nhìn xem hai con tiểu cầu đầu nhân, mỗi ngày tan sở tránh ở dưới mái hiên anh em, Leo cũng cảm thấy rất có ý tứ. Sinh dục tài nguyên bị cường quyền độc quyền hoang dã cầu đầu nhân bộ lạc, dưới sự cố gắng của phi xa, dần dần chuyển biến làm vợ chồng chế độ cầu đầu nhân gia đình. Toàn biên mù chữ hoang dã cầu đầu nhân, thế hệ tuổi trẻ cùng nhân loại, tiếp nhận 3 năm giáo dục bắt buộc, nắm giữ cơ bản đọc viết tính toán, bắt đầu có lý tính. Hiện tại, cầu đầu nhân cũng sinh ra đạo đức cảm giác, lý trí cảm giác, bị cảm trở cao cấp tình cảm. Cầu đầu nhân văn minh cũng được sự giúp đỡ của khúc sông, một chút xíu thủy biến, theo dã man hỗn loạn cấp thấp bộ tộc có trí tuệ, dần dần đi hướng cao cấp. Chủng tộc như vậy, còn có người sói, cự ma, địa tinh, nhu đầu nhân, thực nhân ma. Bọn hắn đều là bắc cảnh hoang dã dị tộc, tự thân cao cấp văn minh sớm đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại hoang dã cầu sinh ra tính bản năng. Nhưng là tại khúc sông văn hóa cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, bao dung giáo hoa xuống, cũng dần dần thoát ly dã man. Bởi vậy lần này khúc sông cải chế, cũng bao quát dị tộc ở bên trong. Tây bộ rừng rậm cầu đầu nhân, đá vụn gò đổi bên ngoài cự ma, khu lang nguyên nhu đầu nhân, bục dãy núi thực nhân ma, ô lẻn nhịp địa tinh, phạ bạ đồ sơn mạch người sói, nhao nhao thành lập số ít chủng tộc pháp viện, đại học. Tại tôn trọng số ít chủng tộc văn hóa điều kiện tiên quyết, thành lập xã hội pháp trị, xã hội văn minh. Chấn hương số ít chủng tộc văn hóa giáo dục, tăng cường nhân tộc cùng số ít chủng tộc văn hóa giao lưu. Trước đó tù trưởng chuyên chế, từ đây hủy bỏ, các tộc đại vương biến thành chức sông. Theo khúc sông tốt nghiệp tiểu học dị tộc con non, thiếu niên dần dần tiến vào các tộc tầng quản lý, trở thành khúc sông phổ pháp tiên phong. Vì những này chế độ chứng thực, Leo triệu tập khúc sông dị tộc các tộc đại vương cùng lớn nhỏ tù trưởng, tại trung đỉnh tổ chức số ít chủng tộc đại hội, từng cái đem hắn thuyết phục. Giống phỉ xạ, a hệ sơ, hắn thông minh như vậy đại vương, biết chuyện này đối với tự thân chủng tộc ý nghĩa trọng đại, đương nhiên hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng không ít dị tộc tù trưởng cùng nhân tộc lãnh chúa không bỏ xuống được quyền lực trong tay, muốn cùng Leo lá mặt lá trái. Dạng người này, Leo cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn, tìm chức quan nhàn tản an bài bên trên, hoặc là dứt khoát đưa đi vong linh phòng tuyến rèn luyện thân thể, miễn cho trở ngại các tộc văn hóa dung hợp cùng khúc sông tập quyền tiến trình. Hôm nay canh một, nghỉ ngơi một chút. Chương 1000, tức thời thông tin chương 1000, tức thời thông tin muốn các tộc chân chính chung sống, không chỉ là văn hóa thống nhất, còn có lợi ích thống nhất. Dị tộc cơ hồ toàn biên mụ chữ, tầng dưới chốt lĩnh dân cũng không giống nhân tộc bình dân am hiểu sản xuất. Tại chiến tranh niên đại, bọn hắn đều là ưu tú quân số, có thể lấy tham quân nhập ngũ hình thức, thu hoạch đầy đủ địa vị xã hội cùng tự thân lợi ích. Thế nhưng là đến hòa bình niên đại, trình độ văn hóa cực thấp dị tộc lại hoàn toàn không cạnh tranh được văn minh trình độ cao hơn nhân tộc, chỉ có thể bị cấp tốc xa lánh đến chủ lưu bên ngoài. Cho tới bây giờ, toàn bộ Bắc Cảnh chín thành chín bên trong cao sản giai cấp vẫn như cũng là nhân tộc nắm giữ, chỉ có số ít nắm giữ nguyên thủy tư bản dị tộc các tổ trưởng mới có thể không bị rơi xuống. Còn lại dị tộc tầng dưới chót bình dân, cả một đời đều chỉ có làm công nghề nông mệnh. Thậm chí rất nhiều kiểu mới nhà máy cần công nhân yêu cầu chuyên nghiệp tố chất cao hơn, không nguyện ý thu tay chân bụng về dị tộc nông dân công. Tình huống như vậy, đồng dạng là cực lớn xã hội không ổn định nhân tố, mà biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, đó chính là tận lực giúp đỡ dị tộc, không để bọn hắn lạc hậu quá nhiều. Nếu như Bắc Cảnh số ít các chủng tộc cũng có thể thông qua đại học sàng chọn ra số lớn nhân tài ưu tú tiến vào Bắc Cảnh các ngành các nghề, liền sẽ không bởi vì chí hướng không chỗ mở rộng mà tự mình làm loạn. Dị tộc pháp trị giáo dục cũng trọng yếu giống vậy, leo cũng không muốn khúc sông tiến vào xã hội văn minh về sau, xung quanh y nguyên vây quanh một vòng dã man nhân. Xuân qua hạ đến, thời tiết dần nóng, khúc sông phòng lớn các tiểu đồng bạn tất cả đều mặc vào áo mỏng. Khúc sông trong phòng lớn, một tòa cỡ nhỏ nhiệt độ ổn định pháp trận bị bố trí tại lãnh chúa bảo tọa phía dưới, một tia ý lạnh từ đó phát ra, sau đó tràn ngập toàn bộ phòng lớn, để trong phòng lớn mát mẻ vô cùng. Một đoàn cầu đầu nhân con non, trên thân không mặc gì cả, toàn bộ chen trúc tại lãnh chúa bảo tọa trung quanh, lâm vào nặng nề ngủ trưa. Bọn hắn mùa hạ chen tại ma pháp điều hòa không khí trước, mùa đông chen tại phòng lớn lò sưởi trong tường trước, không buồn không lo ngủ cái 2 năm, dần dần khai khiếu về sau, liền sẽ bị giam tiến vào khúc sông tiểu học. Tiếp qua 3 năm, cũng liền hoàn toàn chín muồi, liền sẽ tiến vào các ngành các nghề, trở thành khúc sông chủ mẫu nhãn tuyến. Ngồi tại khúc sông phòng lớn làm việc, leo trên bàn sách luyện kim thông tin đài, đột nhiên vang lên phát ra tút tút âm thanh. Đô, đô, leo đại nhân, nghe á. Leo đệ xuống luyện kim trang trí chốt mở, liền nghe tới bên trong truyền đến dị gỗ lạc thanh âm, ui ui ui. Leo, nghe được sao? Cái đồ chơi này thật có hiệu quả. Sẽ bẩn, vương hai tiếng thử một chút. Gâu, gâu, leo vội bằng nói, nghe được, nghe được. Đối diện dị gỗ lạc rõ ràng cả kinh nói, thật nghe được. Phi xạ có chút đồ bật ta. Đây là trung đỉnh tinh linh thông tin trang bị, dưới sự cố gắng của phi xạ, rốt cục phá giải trong đó kỹ thuật, sắp thành 4 đánh xuống, bắt đầu nhập sản xuất hàng loạt. Nguyên bản tinh linh thông tin trang bị đều dựa vào hệ thủ công chế tác, một năm cũng sản xuất không có bao nhiêu đài. Leo tại ăn sờ ợt vì mịt chéo đại công chúa chính thời kỳ, đem tinh linh thông tin trang bị một đường trải đến ăn sờ ợt, vẹn vẹn đầu này dây điện thoại liền hao hết sạch trung đỉnh dự trữ liên quan luyện kim vật liệu. Nhưng bây giờ có hắc ám đại lục, Naga hải vực cung cấp siêu phàm vật liệu, tinh linh thông tin trang bị rốt cục có thể đại lượng xuất hiện. Vì xạ thông tin đoàn đội đem tinh linh tín hiệu nền móng theo ăn sờ ợt tiếp tục hướng hạ du trải, rốt cục tại đầu năm nay một đường trải đến Olenit. Nếu như nói phở dậy dạ hàng hải định vị dụng cụ, đánh cắp chính là ma vong định vị kỹ thuật, phỉ xạ cái này thông tin trang bị chính là đánh cắp tinh linh ma vong thông tin kỹ thuật. Bọn chúng phí tổn y nguyên không ít, mỗi một tòa cỡ lớn tín hiệu trùng chuyển nền móng không thể vượt qua trăm dặm, còn toàn bộ cần ma tinh cung cấp năng lượng. Mặc dù so cao đỉnh ma vong máy phát xạ tinh cầu phát thanh muốn lạc hậu rất nhiều, nhưng cũng thỏa mãn khúc sông trước mắt thông tin yêu cầu. Chỉ ít toàn bộ Enzino Hà lưu vực quan phương sơ bộ thực hiện tức thời thông tin. Chờ Enzino Hà một đường trải hoàn tất, leo sẽ còn trải khúc sông đến phong thần pháo đài, khúc sông đến nam cảnh đế đô hai đầu dây điện thoại hoàn thành nam bắc hai cảnh tức thời thông tin. Cảm thán vài tiếng, ngồi tại ổ lẹn nhị phủ tổng đốc dị gỗ lạp nói ra tin tức mới nhất, khúc sông Viễn Dương hạm đội đã thành công quay về, mang về đại lượng dị vực hàng hóa, bất quá cũng tổn thất không nhỏ, một chiếc chiến hạm đến Thánh Quang Chi thành lúc, thân tàu đứt gãy, đám chìm tại hải cảng bên ngoài. May mà đã sớm chuẩn bị, không nhân viên thương vong. Leo cũng có tâm lý chuẩn bị, nghe vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Dị gỗ lạp lại nói, ta để người thống kê một chút, lần này đi xa, trừ ra đám chìm chiến hạm, vừa đi vừa về vật tư tiêu hao, nhân lực chi phí, cùng vừa đi vừa về mậu dịch lợi nhuận đại khái tương đương, chỉ có thể nói không có lô vốn đi. Bất quá ma duệ đại đế ban thưởng Viễn Dương hạm đội không ít tiền hàng, giá trị không thể so mua sắm trở về hàng hóa thấp. Trừ ra tổn thất một chiếc chiến hạm về sau, tài năng miễn cưỡng thu chi cân bằng, so sánh lên chí ít 3 lần lợi nhuận cổng truyền tống mậu dịch, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Mà lại làm lần đầu đi thuyền, lớn vương Tây Hảo vừa đi vừa về mang theo cũng không phải giá rẻ hàng hóa, mà là hai tòa đại lục khan hiếm hàng hóa, bản thân lợi nhuận cực cao. Đổi thành giá rẻ thương phẩm, chỉ sợ quần lót đều muốn thua thiệt xuyên. Leo khích lệ nói, rất không tệ, lớn vương Tây Hảo mới là chiếc thứ nhất Viễn Dương cự luân, chúng ta hộ tống quân hạm cũng không quá đi. Hải quân quyết thiếu Viễn Dương kinh nghiệm, đợi đến sang năm lần thứ 2 lên đường, liền có thể lợi nhuận. Để bờ cái cùng keo kiệt đem Viễn Dương hải quân thống kê thuyền thiếu hụt quy nạp một chút, gấp rút thiết kế nhóm thứ 2 Viễn Dương thuyền, ta hy vọng cuối năm nhìn thấy thành quả. Đến lúc đó lần thứ 2 bái phòng ma duệ đế quốc, chúng ta cũng đưa chút đồ vật. Rõ ràng. Hồi báo xong Viễn Dương hạm đội tin tức về sau, dị vụ lặp lại nói, Hắc thủy thành giếng khoan dầu hỏa nhà máy đã đầu tư, mỗi ngày sản xuất dầu thô 30 tấn, đã vượt qua Tây Cảnh dầu thô mậu dịch. Đế quốc trước mắt dầu thô nơi phát ra, trừ Tây Cảnh giải rác mấy nhà dầu hỏa phân xưởng, chính là tích dịch nhân quốc gia dầu thô nhập khẩu. Không có dầu hỏa giếng khoan kỹ thuật, truyền thống khai thác dầu phương thức đều là thu thập lộ thiên dầu thô, hoặc là giống hắc thủy thành luyện kim công xưởng thu thập hắc thủy, những này dầu thô phẩm chất thấp kém, thu thập hiệu suất phi thường thấp. Mà lại mặc kệ là thông qua buôn bán trên biển còn là lục địa vận chuyển, đến Bắc Cảnh đều chi phí cao, chỉ có thể thỏa mãn phòng thí nghiệm nghiên cứu. Toàn bộ khúc sông quân công trong thiết bị, dầu đi hezen khu động tiểu mới động cơ không bao nhiêu, lại như cũng trưởng kỳ khuyết thiếu dầu nhiên liệu. Hắc thủy giếng khoan khai thác dầu nhà máy đầu tư, cuối cùng giải quyết khúc sông công nghiệp sơ kỳ cần xăng. Mỗi ngày sản xuất 30 tấn dầu thô, một tháng chính là 900 tấn, nghe rất kinh người, trên thực tế ít đến thương cảm. Leo không hài lòng nói, đã khai thác dầu nhà máy thành công vận chuyển, liền tranh thủ thời gian phục chế, tranh thủ tòa thứ hai, tòa thứ ba khai thác dầu nhà máy sớm một chút đi ra. Dì gỗ lạp đã cảm thấy không ít, nhưng bây giờ đã thành thói quen nghĩa tự thích việc lớn hám công to. Mặc kệ Leo muốn xây cái gì kỳ quan, hắn cũng sẽ không tiếp tục phản đối, sẽ chỉ toàn lực phối hợp, sớm một chút thay đổi thực hiện. Nói xong chính sự, dì gỗ lạp thấp giọng hỏi, lần này mùa đông tác chiến, ngươi sẽ tham gia sao? Ừm. Tàn bộ bên kia không phải vận chuyển rất tốt sao? Ta bên này có Vu Yêu Vương hiệp trợ, năm nay đoán chừng sẽ không quá khó khăn, nhưng phong thần pháo đài bên kia, thế nhưng là một năm so một năm vất vả à. Thú tộc còn là quá lạc hậu, sớm muộn có ngăn không được một ngày, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Leo trầm mặc một chút, gật đầu nói, chờ ta làm xong trong tay sự tình, liền đi qua nhìn xem. Kế hoạch có biến, hai canh. 1000 chương thành tựu đạt thành. Chương 1001, bãi công du hành chương 1001, bãi công du hành nam cảnh kiếm thánh ngạn chân ẩn, cuối cùng kết thúc hộ vệ của mình kiếp sống. Trải qua trong vòng 10 năm chiến, họ dạn tỷ đế quốc ba cảnh đỉnh cấp cường giả chết thì chết, trốn thì trốn, còn lại cũng đều là trung lập phái cùng bảo hoàng phái, sẽ không đột nhiên đối với hoàng thất độc thủ. Hiện tại đế quốc nữ hoàng của mình, bản thân có năng lực tự vệ nhất định, nắm giữ nam cảnh đại quyền về sau, bên người hoàng gia hộ vệ đội cũng càng thêm tinh nhuệ. Đã như thế, ảnh trở ẩn cũng coi như hoàn thành tiên hoàng di trúc, cuối cùng che chở tiểu công chúa trưởng thành. Cho nên hắn đem chính mình gia tộc thành viên thuyết phục về sau, lại bái phỏng mấy vị ẩn nấp không ra cao giai cường giả, từng cái nhắc nhở cùng cảnh cáo, mới từ đi cung đỉnh kiếm thuật lao sư công tác, tiến về cực địa băng nguyên tìm kiếm bổ bạc đại sư. Theo đông cảnh hành tinh một đường xuất phát, hạn chờ nẩn xuyên qua hỗn loạn đỏm dạn sở hành tinh đến năng sớm cảng, sau đó từ nơi này cưỡi hơi nước tàu thủy bắc thượng, lấy hạn chờ nẩn thánh giai thực lực, giống pháp hệ phi thiên độ địa hoặc là chơi một chút ngự kiếm phi hành đều dễ như trở bàn tay, nhưng hắn càng muốn nhìn hơn nhìn đồ đệ trong miệng tâm tâm niệm niệm khúc sông đến cùng là bộ dáng gì. Hiện tại năng sớm cảng đã trở thành nam bắc hai cảnh mậu dịch trung tâm, mặc kệ là nội hà mậu dịch, đường bộ mậu dịch, còn là gần biển mậu dịch, cuối cùng đều hội tụ ở đây. Nguyên bản mở rủ tụ gia tộc khổ tâm kinh doanh hải cảng, hiện tại mở rộng 3 lần, ý nguyên kín người hết chỗ. Ảnh chờ lần mới vừa tiến vào bến cảng, liền thấy nắng sớm cảng bến tàu công nhân bãi công đại du hành, phát tiền lương, tăng lương, ký hợp đồng. Bởi vì công nhân bến tàu lớn bãi công, nắng sớm cảng hơn phân nửa bến tàu đều lâm vào tê liệt, đại lượng lữ khách ngưng lại bến tàu. Bọn hắn tiến thôi không thể, chỉ có thể nhìn công nhân bến tàu tại mấy tên công hội đầu lĩnh dưới sự dẫn đầu, giơ quảng cáo, hô hào khẩu hiệu ở trên bến cảng du hành. Rất nhiều hai cảnh lữ khách đều cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu, năng sớm cảng quyền sở hữu một mực không có minh xác, nhưng bây giờ từ Bắc Cảnh Vương Leo mẫn đổ giám hộ, làm sao còn có thể náo? Thiên hạ ai không biết, khúc sông lĩnh chủ phủ dưới sự thống trị, vạn dân các gan hăng trước, như thế nào để như thế một đoàn thể sống không nổi. Cũng may lực uy hiếp 10 phần khúc sông quân đoàn, đã trước thời hạn thăm ra, thủ hộ tại du hành đội ngũ cùng người không có phận sự ở giữa, cấm chỉ bọn hắn thoát ly con đường. Một cái khúc sông phú thương, nhìn xem du hành đội ngũ, cau mày hỏi thăm bên người khúc sông binh sĩ, trưởng quan, đây là có chuyện gì? Làm sao còn bãi công rồi? Thường trú nơi đây khúc sông binh sĩ, trong tay bưng thượng hạng lưỡi lê chốt động xuống trường, thần sắc không khẩn trương chút nào, nhàn nhã đứng cương vị, thuận miệng nói, tiền lương quá thấp sống không nổi thôi, Bắc Cảnh bến tàu công 1 tháng 2,000, nơi này bến tàu công 1 tháng 1.000, dựa theo vật giá bây giờ, đều ăn không no, chớ nói chi là nuôi sống gia đình. Phú thương không dám tin, chúng ta phủ lãnh chúa không phải ra sân khấu thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn sao? Như thế vẫn chưa đủ. Pháp lệnh là pháp lệnh, chấp hành về chấp hành, bên trên có chính sách, xuống có cách đối phó. Khúc sông binh sĩ giải thích nói, nắng sớm cảng bến tàu vận chuyển nghiệp vụ bị mấy cái bản địa gia tộc độc quyền, bọn hắn chiêu mộ bến tàu công, không có mặt giấy hợp đồng, tất cả đều là ngày kết công cùng tính theo sản phẩm công, một ngày 30 không hề ít, một ngày 50 đỉnh lấy ngày. Phú thương chính mình cũng là người cùng khổ xuất thân, còn là buôn bán tạp hóa làm giàu, đối với các nơi giá hàng rất mẫn cảm. Mới vừa ở bến tàu trên sạp hàng ăn một tô mì, liền tốn 10 viên đồng tệ, 30 đồng tệ cũng liền 3 bát mì tiền. Đàn ông độc thân còn miễn cưỡng có thể qua, muốn nuôi sống gia đình, cả nhà lao tiểu ăn thô củ sắn cháo đều ăn không đủ no. Cái kia xác thực quá ít, phủ lãnh chúa cũng mặc kệ quản. Khúc sông binh sĩ yếu đất nói, lãnh chúa đại nhân nói, ích lợi của mình, chính mình tranh thủ, chúng ta giúp bọn hắn tranh thủ, sớm muộn muốn bị lần nữa tước đoạt. Yên tâm, trận này bãi công, bến tàu công hội đã báo cáo chuẩn bị qua, có người chuyên môn phụ trách, sẽ không xảy ra vấn đề. Hàn Trơn ẩn ở bên cạnh nghe được hiếm lạ, hắn trở thành thánh giai trước đó, cũng vào Nam ra Bắc, khắp nơi du lịch, trong mắt hắn, công nhân lớn bãi công đã là linh dân bạo động. Bản địa kẻ thống trị không tiến hành trấn áp, còn âm thầm duy trì, thiên hạ nào có dạng này chuyện hoang đường. Nhưng thánh giai cường giả lịch duyệt cùng tầm mắt, không phải phàm nhân đi tới, ảnh trở nên rất nhanh cảm nhận được trong đó diệu dụng, không khỏi gật đầu, Leo tiểu tử này vẫn có chút bản sự. Nắng sớm cảng phủ lãnh chúa, vì giữ gìn ổn định, đại lượng phân công bản địa thân hào nông thôn trở thành quan viên, quan thương cấu kết không thể tránh né. Đứng đội công nhân, đó chính là tự mình đánh mình mặt, đứng đội lão bản, công nhân sớm muộn bạo động. Chỉ có công nhân cùng lão bản đối kháng, đem sự tình làm lớn chuyện, quan phương lại xuống trận điều giải, hai quần thể đều muốn nhờ ơn. Kịch liệt mâu thuẫn, bị phủ lãnh chúa dùng tương đối ôn hòa phương thức hóa giải, còn bảo trì quyền ủy của mình tính. Nghĩ đến chính mình nữ đồ đệ, Ản Trơn ẩn không khỏi thở dài một tiếng, bắt đầu lo lắng. Nếu là Gùn Mịch có leo một nửa quyền ưu, Nam Cảnh đã sớm nhất thống. Hiện tại Nam Cảnh xem ra phát triển không ngừng, nhưng là so với Bắc Cảnh, phát triển tốc độ quả thực chính là ốc sên bò sát. Tùy tiện động một phương lợi ích, liền sẽ gây nên mãnh liệt phản kháng. Cách mạng của người khác rất khó, cách mạng của mình là khó càng thêm khó. Hẹn đỏ sông đảo lớn đầu nhập hoạt động về sau, nắng sớm càng thẳng tới Bắc Cảnh các thành cố định chuyến bay cũng tạo dựng lên. Ản Trơn ẩn mặc một thân vải thô trường bào, mang theo một thanh kiếm gỗ, chờ đường này, cuối cùng chen lên một chiếc 300 người hơi nước tàu thủy. Từ mấy nhà Bắc Cảnh nội hà vận tải đường thủy cự đầu hùn muốn thành lập Bắc Cảnh nội hà giao thông công ty chuyên môn cung cấp Bắc Cảnh nội hà trên nước giao thông công cộng. Dĩ vãng bọn hắn nghiệp vụ, vẹn vẹn bao trùm Enzino hà trung hạ du khúc sông, còn muốn xây dựng chính mình tàu chở khách hộ vệ đội, ngăn cản thủy phỉ tập kích. Enzino hà thượng du cùng rất nhiều nhánh sông đều bất lực tiến vào, chớ nói chi là nam bắc ranh giới đủ mở hà lưu vực. Nhưng là hiện tại khúc sông đường sông khơi thông đoàn đội ngày qua ngày dưới sự cố gắng, khơi thông Bắc Cảnh đại bộ phận dòng sông, để tàu thủy có thể nối thẳng ven bờ thành thị. Hẹn đỏ sông đào lớn mở, cùng nam bắc chiến tranh lắng lại, để hai cảnh giao lưu cùng mậu dịch nên đón chỉ số hình tăng lên. Khúc sông hải quân huấn luyện viên mang tân binh bộ đội, cầm trải rộng hoang dã các tộc thủy phỉ làm dã quái soát, hiện tại đều đã bắt đầu vì tìm không thấy thực chiến mục tiêu mà sầu muộn. Có ổn định thông đạo, đồng giản sơ hành tỉnh đại lượng bình dân đều nguyện ý dùng một đời tích xúc, đổi một tấm đi hướng Bắc Cảnh nội địa vé tàu. Thường ứng nhiếp chính vương hiệu triệu, đại hưng Bắc Cảnh. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là lợi ích cho phép, Nam Cảnh bình dân đi Bắc Cảnh mặc kệ là vụ công còn là người nông, đều có thích đáng an trí. Mà mỗi ngày phát sinh nông nô bạo động, lại đã sớm kín người hết chỗ đỏm dạn sở hành tình, không còn là tầng dưới chốt bình dân phù hợp sinh tồn chi địa. Ản Trơn ẩn ngồi ở trên thuyền, nhìn xem hơi nước tàu thủy ống khói bốc lên quần quần khói đặc, thuận đủ mở hà đi ngược dòng nước, sau đó ngoặt vào Bạch Thủy Hà, thông qua hẻn đỏ sông đảo lớn bậc thang âu thuyền, thành công tiến vào Bắc Cảnh nội địa. Ven đường trừ chút ít sơn mạch, đại bộ phận bình nguyên địa khu đều được mở mang thành đồng ruộng, phía trên đông lúa mạch đã vào nóng. Vô biên vô hạn sóng lúa theo một trận gió thổi qua, như là màu vàng mặt hồ nhấc lên gợn sóng. Liền ngay cả thánh giai cường giả cũng cảm thấy một trận đã lâu tâm thần thanh thản. Theo Bắc Cảnh thánh thành ẩn sờ ở xuống thuyền, Ản Trơn ẩn thăm viếng tiên tổ thần phong Bắc Cảnh anh linh, mới cưới một cái khác chiếc tàu thủy, lặng yên đến khúc sông. Chương 1002, thánh nhân không kịp chương 1002, thánh nhân không kịp ẹn dị nổ hà thượng du lưu vực lĩnh dân, bị ẩn bao lớn kênh đảo hai bên bờ lĩnh dân càng thêm giàu có. Nơi này lĩnh dân sinh hoạt tình trạng, để Ản Trơn ẩn cảm thấy giật mình. Tại Nam Cảnh đều thuộc về quý tộc chuyên môn tơ lụa, tơ ngỗng, xuyên tại Bắc Cảnh tầng dưới chốt bình dân trên thân, thậm chí xuyên tại dị tộc trên thân. 3 mét da mặt to mọng thực nhân ma, mặc trên người Nam Cảnh lưu hành thân sĩ lễ phục, chống so người cánh tay còn thô tay nhỏ trượng mang cao ống cổ tròn thân sĩ mũ, còn thỉnh thoảng móc ra một cái màu vàng đồng hồ bỏ túi nhìn xem thời gian. Đây là thực nhân ma bộ tộc lưu hành nhất trang điểm, rất nhiều theo phong thần pháo đài chiến trường giải nghệ thực nhân ma, đem toàn thân tích xúc đều tiêu vào ăn mặc bên trên, lấy này biểu đạt chính mình cũng là người văn minh. So sánh với nhau, người sói cùng cự ma liền điệu thấp rất nhiều, dù cho mang theo mấy trăm cân hàng hóa, đều không nỡ thuê một đầu tiện nghi Bắc Cảnh con lửa, tình nguyện chính mình khiêng đi bộ. Bọn hắn theo chính mình thôn xóm, khiêng mấy trăm cân hàng hóa đi bộ mấy trăm dặm, liền vì đổi tới khúc sông phiên chợ, nhiều kiếm một điểm trên lệnh giá. Trên đường trừ dày đặc xe ngựa, còn có phát ra đột 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 thanh âm luyện kim đầu máy, một đám các tộc tiểu hài truy tại luyện kim đầu máy đằng sau, đi người mang mùi thơm cùng mùi lạ đuôi khói. Ản Trơn ẩn tại đế đô trên báo chí gặp qua, đây là khúc sông ô tô thuần máy móc khu động, không cần xúc vật kéo cùng ma lực, liền có thể mang người chuyên chở, vô cùng thần kỳ. Cái này vậy mà là cầu đầu nhân công xưởng sản phẩm, vì xa đại vương thiết kế. Vừa mới diện thế, liền vang dội khúc sông. Nam Cảnh đế đô báo chí quảng cáo trang đầu, Trường Kỳ bị phỉ xạ mua đức, tuyên dương nàng phỉ xạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm cầu hiệu. Ản Trơn ẩn thậm chí nhìn thấy chứ danh đạn ní mạo hiểm trong tiểu thuyết, còn có phỉ xạ đại vương khách mời, có thể thấy được cái này cầu đầu nhân lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Ản Trơn ẩn vừa mới đến hải cyber, hệ dữ liền phát ra cảnh báo. Ô lì vị ạ trong đầu, hiện ra khúc sông xa bản mô hình. Cảnh báo, cảnh báo, thánh giai đến. Đại biểu Ản Trơn ẩn màu cam điểm sáng xuất hiện tại cyber bến cảng. Ô lì vị ạ hỏi rõ ràng người tới thân phận, không dám thất lễ, lập tức tự mình dẫn người cưới xe ngựa nghênh đón. Tại Hà Khẩu trấn tiếp vào Ản Trơn ẩn, gặp qua Ản Trơn ẩn, thánh nhân. Ô lì vị ạ rất ít gặp biết thánh giai, chỉ có thể dựa theo người đế quốc đối đại thánh giai cường giả tôn hiệu tiến hành xưng hô. Ản Trơn ẩn âm thầm giật mình, chính mình bí ẩn mà đến, thánh giai cường giả cũng đừng nghĩ cảm thấy được hắn tồn tại, không nghĩ tới đối phương vậy mà ở xa trăm dặm có hơn liền có thể phát giác. Không cần đa lễ, ta liền đến tùy tiện nhìn xem, leo người đâu? Ô lì vị ạ vội vàng nói, leo đã bắt thượng phong thần pháo đài, chuẩn bị trợ giúp thú tộc chống cự năm nay mùa đông vong linh triều cường. Thánh nhân có việc lời nói, ta có thể trong đêm triệu hắn trở về. Ta trước bồi đại nhân tại khúc sông đi một chút. Ản Trơn ẩn vội vàng lấy tay, không cần không cần, ta đã kiến thức rất nhiều. Leo thiên tu sự nghiệp vĩ đại, thánh nhân không kịp. Quay qua khúc sông chủ mẫu, tại khúc sông một trận đi lung tung, Ản Trơn ẩn cưỡi gió sông xe lửa, xuyên qua thú tộc khu tự trị, đi hướng phong thần pháo đài. Lúc này còn là mùa thu, nhưng phong thần pháo đài đã có thể cảm nhận được rét lạnh. Mỗi sáng sớm, đê phụ cận mặt nước đều sẽ ngưng kết một tầng băng sát. Leo đã tại phương bắc cánh đồng tuyết bên trong, mang nhà mình quân đoàn càn quét vong linh, liên tiếp phá hủy 3 tòa khô héo tế đàn. Phong thần pháo đài tình thế, so hắn ở trong tình báo hiểu rõ còn muốn nghiêm trọng. Bên cạnh hắn, là khúc sông cự ma quân đoàn dài khắc nhiều sát, cùng thực nhân ma quân đoàn trưởng Cờ Dầu Gờ. Hai người mang chính mình quân đoàn, thường trú phong thần pháo đài nhiều năm, cơ hội chưa có trở về qua nhà. Đem bên bờ 200 dặm bên trong vong linh quân đoàn toàn bộ căn quét, leo mới xuất quân về thành tiếp tế. Lại xâm nhập cánh đồng tuyết, chỗ sâu vong linh càng ngày càng cường đại, một khi đạn dược tiếp tế không đủ, bọn hắn liền muốn tổn thất nặng nề. Nhìn bên cạnh thủ cấp, leo cao mày nói, dẹp bộ bàn đâu? Khắc nhiều sát hồi đáp, tối hôm qua đột nhiên rời đi, không biết tung tích. Không biết trước báo cáo một chút. Dẹp bộ bàn càng ngày càng nhảy thoát. Khắc nhiều sát không khỏi vì đồng liêu giải thích một câu, dẹp bộ bàn biết chúng ta bên này chiến sự kết thúc, không dùng được hắn. Dẹp bộ bàn trong tay, đã có 3,000 cầu đầu nhân tinh nhuệ trinh sát, trường kỳ hoạt động tại phong thần pháo đài bờ bắc, phụ trách trinh sát cùng công việc cứu viện. Cầu đầu nhân sinh tồn thích ứng năng lực cực mạnh, lẫn vào xã hội loài người, liền nhu thuận đáng yêu, tiến vào hoang dã, liền nhanh chóng gia hóa. Dẹp bộ bạn đã biến thành phương bắc cánh đồng tuyết bên trong cầu đầu nhân chi vương, càng ngày càng đặc lập độc hành, không tuân quý củ. Đem hắn tìm trở về, đưa về khúc sông nuôi một đoạn thời gian, đừng càng hôn càng trở về. Lúc này dẹp bộ bạn đang cùng mấy cái thân vệ đùa giỡn một đầu lạc đàn khoác lông cự tê. Đây là một đầu hiếm thấy còn sống khoác lông cự tê, vậy mà không có bị vong linh bắt giết, cũng không có bị tử vong ma lực hủ hóa. Vai của nó cao 4 mét, thể trọng tiếp cận 10 tấn, dù cho đang khoác lên lông cự tê trong tộc đàn, cũng thuộc về bá chủ cấp tồn tại. Dẹp bộ bạn mang mấy cái siêu phàm cầu đầu nhân chính xác, không ngừng xua đuổi nó, đùa giỡn nó, đem hắn làm cho mệt mỏi hơi thai, lại ném ăn đồ ăn. Đây là theo địa tinh thuần thú thị tộc học được thuần thú biện pháp, hắn định đem đầu này cự tê sơ bộ thuần phục, sau đó mang về phong thần tháo đài, đưa cho chính mình đại đại. Cho dù ai đều khó mà tin, đã từng bị sói hoang đuổi theo chạy, bị tân thủ mạo hiểm giả xem như luyện tập tiểu quái cầu đầu nhân, vậy mà tại nguy cơ từ phía phương bắc cánh đồng tuyết bên trong, đùa giỡn rêu nguyên bá chủ khoác lông cự tê. Thấy khoác lông cự tê mệt mỏi hơi thai nằm rạp trên mặt đất, dẹp bộ bạn vây tay một cái, mấy cái cầu đầu nhân trinh sát liền móc ra dây thừng, bọc tại khoác lông cự tê trên cổ. Một cái cầu đầu nhân trinh sát móc ra thiết hoàn, chuẩn bị cho khoác lông cự tê cái mũi đánh lên quấn mũi. Còn có một cái cầu đầu nhân trinh sát thì đem thu thập đến nước sạch, cỏ khô, rau dại, ném ăn cho khoác lông cự tê, miễn cho nó kiệt lực chết bất đắc kỳ tử. Bị đùa giỡn vài ngày khoác lông cự tê, rốt cục không phản kháng nữa, tùy ý mấy cái cầu đầu nhân trinh sát giày vò. Ngay tại ra sức lôi kéo, xua đổi khoác lông cự tê đứng dậy xuôi nam, dẹp bộ vạn lô thai đột nhiên dựng lên, sau đó chóp mũi không ngừng mấp máy. Hắn mấy tên thân vệ cũng đồng dạng ngẩng đầu chó, cẩn thận tìm tòi không chung mũi. Có chiến đấu phát sinh, không cần dẹp bộ vạn hạ lệnh, mấy cái siêu phàm cầu đầu nhân liền đồng loạt bỏ xuống trong tay dây thừng, hướng một cái phương hướng nhanh chân chạy như điên. Từ trên cao nhìn xuống, trong vòng phương viên trăm dặm trong cánh đồng tuyết, vô số cầu đầu nhân trinh sát theo trong các ngõ ngách thoát ra, hướng một tọa độ nhanh chóng vào tới. Mà bọn hắn cùng nhau chạy đi mục đích, một chi 1.000 người thú nhân tiểu quân đoàn bị vong linh đại quân đoàn đoàn vây quanh. Thú nhân chiến tướng Hạ Ác trên thân đã nhiều mấy đạo vết thương, hắn thú nhân trọng giáp tinh nhuệ cũng tổn thất nặng nề. Chi này vong linh quân đoàn vậy mà toàn bộ ẩn nút tại đất đen phía dưới, thẳng đến thu tộc đại quân đoàn rời đi mới chui ra mặt đất phục kích bọc hậu thú nhân trọng giáp. Nhìn xem càng ngày càng nhiều đồng đội ngã xuống đất, Hạ Ác lần nữa hô lên bảo mệnh chú ngữ. Thánh quang nữ thần tốt, tử vong chi thần xấu. Theo hắn thanh âm, một tiếng vang thật lớn tại biên giới chiến trường vang lên, theo hơn 10 tên vong linh chiến sĩ hải cốt bay lên trời, một đội cầu đầu nhân trinh sát dẫn đầu đến chiến trường. Chương 1003, cầu đầu nhân lóe sáng đăng tràng. Chương 1003, cầu đầu nhân lóe sáng đăng tràng. Theo từng tiếng tiếng vang, cầu đầu nhân lóe sáng đăng tràng. Chiến trường bốn phương tám hướng đều toát ra một đội lại một đội cầu đầu nhân trinh sát. Những này nhiều năm trèo đèo lội suối, ẩn nút tìm tung cầu đầu nhân trinh sát, hình thể đều hướng người sói phát triển, không giống cầu đầu nhân thợ rèn như vậy chắc địch. Chỉ có điều nhận gen hạn chế, phổ biến đều tại 1 mét ra mặt, rất ít có vượt qua 1m5, phảng phất một đám tiểu hào người sói hoặc tiểu hào xài lang nhân. Trong tay của bọn hắn bưng đại đường kính song ống sọt gùn, bên hông vác lấy thiên kỳ bách quái trinh sát trang bị, tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ. Cầm đầu cầu đầu nhân trinh sát đội trưởng, hai tay dâng một cái đầu chó bộ dáng túi thuốc nổ, nhìn thấy vong linh quân đoàn bay tới, không chút nào hoảng, giơ lên túi thuốc nổ ra sức ném. Một viên màu vàng đầu chó, mặt mỉm cười, xoay tròn lấy, rơi tại vong linh quân đoàn bên trong. Toàn bộ cầu đầu nhân tiểu đội, phản xạ có điều kiện ngã nhào xuống đất, hai lỗ tai gắt gao dán sát vào lỗ tai. Đại hào thuốc nổ quản ném khoảng cách là 20m, sát thương phạm vi cũng là 20m, cầu đầu nhân trinh sát hơi không chú ý, liền sẽ bị sóng xung kích tung bay. Đợi đến cầu đầu nhân tiểu đội bò lên, phía trước vong linh bộ đội đã bị nổ ra một lỗ hổng lớn, thi cốt hải cốt giải đầy một chỗ. Khúc sông quân công tiểu mới thuốc nổ tờ, so hắc hỏa dược thuốc nổ uy lực càng lớn, cũng càng thêm an toàn, dễ dàng mang theo, trở thành cầu đầu nhân thuốc nổ tín đồ tân sủng. Đối phó huyết nhục sinh linh có hiệu quả mảnh vỡ lựu đạn, tại phương bắc cánh đồng tuyết ngược lại không quá áp dụng. Cầu đầu nhân cứu viện bộ đội, theo đội trưởng nổ tung trong lỗ hổng chui vào trung tâm chiến trường. Trong tay sọt gùn không ngừng khai hỏa, oanh bạo nhào lên vong linh chiến sĩ đầu lâu. Những này đại đường kính sọt gùn sức giật kinh người, bởi vậy trước kia, cầu đầu nhân trinh sát mỗi nã một phát súng, đều sẽ hướng về sau đánh một cái lăn, lấy này triệt tiêu sức giật mang đến trọng kích. Nhưng bây giờ dẹp bộ bản trong tay cầu đầu nhân trinh sát, đã toàn viên siêu phàm, lực lượng cùng nhân loại bắc cảnh đại hán tương đương, không còn cần thông qua lăn lộn triệt tiêu sức giật. Dựa vào mạnh mẽ hỏa lực cùng nhanh nhẹn thân hình, đại lượng cầu đầu nhân giết xuyên vong linh bộ đội, đi tới thú nhân trọng giáp quân đoàn bên người. Go go go. Ngốc đại cá tử nhóm, an điểm tâm không. Trọng giáp quân đoàn thú nhân các chiến sĩ, thuần thục đem mặc đơn bạc giáp ra cầu đầu nhân các trinh sát, lôi đến chính mình dưới hông, dùng thân thể của mình, vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Theo khúc sông công nghiệp phát triển, thú tộc các chiến sĩ thiết giáp cũng càng ngày càng dày nặng. Trước kia thú tộc chính mình hợp toàn tộc chi lực, cũng mới nuôi lên 3,000 trọng giáp tinh nhuệ, đại bộ phận trọng giáp là dùng nhân tộc chiến lợi phẩm bên trong hợp lại mà thành. Nhưng là hiện tại, như cần thiết, liền ngay cả phụ trách vận chuyển đất đen thú nhân khổ lực, cũng có thể mặc lên một thân thép chế áo giáp. Khúc sông quân công quan doanh thiết giáp nhà máy đều giải tán, hiện tại cung cấp thú tộc thiết giáp là khúc sông dân xử lý nhà máy. Toàn bộ thú tộc đơn đặt hàng bị một cái khúc sông tiểu lão bản bao trọn, trừ cái đó ra hắn còn tiếp nhận tây cảnh cùng nam cảnh nghi thức kỵ sĩ áo giáp đơn đặt hàng. Vừa mới tấn thăng trọng giáp doanh thống lĩnh siêu phàm thú nhân chiến sĩ Hạ Át, cũng đem hai con cẩu đầu nhân trinh sát bảo hộ ở sau lưng, tiếp tục nên kích vong linh. Trên người hắn áo giáp nhất là nặng nghề, dày nhất bộ vị tiếp cận 1 cm, đến mức xem ra cả người đều lớn hơn một vòng. Tại trọng giáp dưới sự bảo hộ, vong linh chiến sĩ đại bộ phận công kích đều không cách nào trọng thương đến hắn, mà trong tay hắn nặng nghề chiến phủ, mỗi một lần vung mạnh thực, đều có thể đem một tên vong linh chiến sĩ chia hai nửa. Làm sao vong linh chiến sĩ số lượng quá nhiều, mỗi một cái thú nhân chiến sĩ trước mặt, đều chí ít có 3 cái vong linh hải cốt chiến sĩ đánh tới. Trên chiến trường hỗn loạn tương mừng, còn có mấy đầu vong linh cự tê không người áp chế, khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, đem thú nhân chiến sĩ cùng vong linh chiến sĩ cùng một chỗ sáng tạo bay. Một đám cẩu đầu nhân trinh sát, kéo lấy nặng nghề trọng giáp thú nhân ở trên chiến trường chạy trốn. Mấy trăm con cẩu đầu nhân trinh sát gia nhập chiến đấu về sau, Hạ Át trọng giáp doanh hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là chỉ trước mắt, cách đó không xa vùng núi hẻo lánh bên trong, lại tuôn ra một chi vong linh đại bộ đội. Bên trong còn có càng nhiều vong linh cự tượng cùng vong linh cự tê, cùng thực thi quỷ hóa hổ giang kiếm. Những vong linh này tộc siêu phàm cá thể, không phải phổ thông thú nhân chiến sĩ có thể ngăn cản, nhất định phải nưu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ hoặc bọc thép thực nhân ma trên đỉnh mới được. Đáng tiếc nơi này một cái đều không có. Nhìn xem vong linh mới quân đoàn như thủy triều đánh tới, Hạ Át sinh lòng tự trí, đối với mang binh tụ lại rèm bộ và nói, đệ nhất gâu, xin mang thương thế của ta biên, hướng về phía trước căn cứ rút lui, ta có thể cho các ngươi kéo dài nửa giờ. Nói hắn liền định triệu tập thân vệ của mình nhóm, khởi xướng phản công kích, trong trận chiến đấu này hoàn thành bình quang của mình chi chiến, trở về tiên tổ chi địa. Rèm bộ vạn kéo lại hắn, nhìn phía xa vong linh triều cường, trên mặt không có chút nào e ngại, chỉ là bất đắc dĩ, không có cách nào, các ngươi chút rút, ta lại móc móc vô liếng. Nói hắn triệu tập tất cả thân vệ, lớn tiếng hỏi, đầu chó bảo mệnh nước vẫn còn chứ? Tại, toàn bộ móc ra, cho ta uống. Trên trăm con cẩu đầu nhân trinh sát, nghe vậy nhao nhao bắt đầu cởi trang bị, một lần nữa biến thành từng cái thân không bên cạnh vật hoang dã cẩu đầu nhân. Bọn hắn theo trong bóp da của mình, cầm ra thiếp thân chân tàng một ống thuốc thử. Đời thứ nhất long huyết thuốc thử, cẩu đầu nhân lực lượng dự thủy. Theo một ống long huyết thuốc thử uống xong, tất cả cẩu đầu nhân trinh sát đều hai mắt đỏ thẫm, ngửa đầu thét dài. Thân thể của bọn hắn cấp tốc bành trướng, răng nanh cùng lợi chảo không ngừng sinh trưởng, một phút đồng hồ sau, liền trưởng thành vì một đầu cao 3 mét cự hình xài lang nhân. Một bộ hài cốt thú nhân chiến sĩ mang theo dị xét chiến phủ vượt qua chiến trận, nào về phía hình thể to lớn hóa rèm bộ bạn. Rèm bộ bạn nâng lên chân to, một cước đem hắn lồng ngực dẫm sập, lại trên mặt đất hung hăng nghiền ép, đem hài cốt chiến sĩ chia 5 x 7. Ha ha, vật nhỏ. Hoàn thành sau khi biến thân, rèm bộ bạn lớn tiếng mệnh lệnh, khúc sông vô địch. Cẩu đầu nhân lên lên lên. Go. Trên trăm đầu cự hình cẩu đầu nhân, hướng mấy ngàn vong linh khởi xướng phản công kích. Leo mang chính mình quân đoàn trở lại phong thần pháo đài, liền đạt được thú nhân trọng giáp doanh tao ngộ phục kích tin tức, vội vàng tự mình điều khiển hắc long tiến đến cứu viện. Chờ hắn đổi tới, vong linh đại quân đã tháo chạy, thú nhân trọng giáp doanh chiến sĩ đang theo bờ nam rút lui, cẩu đầu nhân các trinh sát đi theo phía sau bọn họ, cho trên xe ba gác thương binh tiến hành chữa bệnh cứu trợ. Rèm bộ bạn cùng hắn đám thân vệ, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng có 10 cm dày cơ bắp tầng bảo hộ, đều không có nhận chí mạng thương tích. 100 cự hình cẩu đầu nhân, vậy mà như bẻ cánh khô, sắp tới vạn vong linh giết tán. Bọn hắn lực lượng hao hết, thân thể cấp tốc thu nhỏ, từng cái thần thái bề bại, ghé vào thú nhân trên bờ vai không lúc đích. Thú nhân các chiến sĩ khiêng bọn hắn, cẩn thận từng ly từng tí hành quân, sợ sóc này đến những cẩu đầu nhân này thiên sứ. Một đám không có thụ thương cẩu đầu nhân trinh sát vây quanh bọn hắn, giúp bọn hắn cầm máu. Go. Chơi vui. Đáng tiếc chỉ có một bình, không phải lần sau còn chơi. Leo nhìn đau lòng không thôi, đi qua nắm chặt lên rèm bộ vạn phần gãy ra, khiển trách, khúc sông trinh sát sổ tay đều quên sạch sẽ rồi. Bảo mệnh đệ nhất, chiến đấu thứ hai, ngươi là trinh sát binh, không phải chiến binh nhỉ, trước chiếu cố tốt mạng nhỏ mình. Long huyết thuốc thử là lưu cho ngươi bảo mệnh, không phải cho ngươi chịu chết. Cùng dã rèm bộ vạn, ở trước mặt của Leo lập tức biến thành khúc sông phòng lớn con non, rụt lại thân thể, chó bẩy bôi mừng chủ, ta là khúc sông đệ nhất gâu, tất cả mọi người gọi ta đại vương, còn cứ gọi ta thiên sứ, ta không thể mất khúc sông mặt. Chương 1004, bàn giao hậu sự. Chương 1004, bàn giao hậu sự. Đang khi nói chuyện, Leo sinh lòng cảnh giác, liền thấy phương bắc dãy núi phía trên, gió tuyết rít gào, tuyết động băng liệt. Một đầu tử vong cự long, theo sơn khẩu lật qua, hướng bên này bay tới. Thân thể khổng lồ của nó tại tử vong ma lực lôi cuốn xuống, xem ra nhẹ nhàng vô cùng. Mỗi một lần vỗ hai cánh, đều có đại lượng tử vong ma lực bị khuấy động, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, cho dù tại ngoài mấy chục dặm, đều để người cảm thấy cực độ kiềm chế. So sánh lên ác ma vị diện hỗn độn ma lực, tử linh vị diện tử vong ma lực đối sinh linh uy hiếp càng lớn. Dù sao ác ma trình độ nào đó cũng là huyết đục sinh linh, mang theo hỗn độn ma lực sẽ chỉ làm bản thổ sinh linh lâm vào giết chóc cùng khát máu bên trong, mà không phải một lòng muốn chết. Nhưng là bị tử vong ma lực ăn mòn sinh linh, đều sẽ dần dần mất đi cầu sinh dục vọng, đến mức tâm linh bặm mẹo, cảm thấy người khác cũng không nên còn sống. Trên mặt đất trồng chất hải cốt, bắt đầu chậm rãi di động, ý đồ tụ lại thành hình. Tử vong cự long mặc dù mất đi long ngữ ma pháp, nhưng y nguyên có được cường tuyệt ma lực nắm giữ, thân thể của nó tương đương với một tòa khô héo tế đàn, dọc đường chỗ, đại địa khô héo, hài cốt phục sinh. Bị bàng bạc tử vong ma lực bao phủ, vừa mới đánh giết về sau không kịp thanh lý hài cốt, lại từ từ bò lên. Leo không chút nghĩ ngợi, giống to, tất cả mọi người hỏa tốc rút lui, không nên quay đầu lại. Hán luyện kim hắc long cũng vô cánh mà lên, chuẩn bị chặn đường cường địch. Đúng lúc này, một đạo che đậy bầu trời kiếm quang theo phương nam bay tới, đầy trời tuyết bay đều bị chém đứt, mà bay tới vong linh cự long cũng từ đó một phân thành hai. Kiếm khí như thế, không phải bạ xạ lọ mù có thể thi triển. Leo nháy mắt nghĩ đến một người, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phương nam trên bầu trời một người lăng không đứng, hướng bên này chậm rãi bay tới. Nhân tộc kiếm thánh ản trơn ẩn đến phong thần tháo đài, nhìn xem ản trơn ẩn tới gần, Leo vội vàng cúi đầu. Ản trơn ẩn lao sư, đã lâu không gặp, ngài kiếm thuật lại tinh tiến. Lúc trước tại Nam Cảnh Đế đô, ản trơn ẩn một kiếm chỉ đem tử vong cự long trọng thương, nhưng không có một kiếm chém giết. Đương nhiên, hiện tại Leo tự thân cảnh giới tăng lên đi lên, nhìn thấy sự vật tầm mắt lại không giống. Hồi tưởng một chút, thánh giai cường giả nhất cử nhất động đều ý vị thâm trường, có lẽ ản trơn ẩn lúc ấy chính là định gặp dịp thì chơi, cố ý hiện lộ rõ ràng tử vong cự long cường đại. Ngươi nhìn nhân tộc kiếm thánh một kiếm đều không thể chém giết, phàm phu tục tử liền càng đừng nghĩ đối địch. Thiên hạ anh hào nhóm, còn không nhanh đi mặt phía bắc thủ vệ. Có thể nói hắn tọa trấn hoàng cung, toàn bộ hành trình không có tham dự thiên thai phòng ngự nghị hội, nhưng thái độ đã minh xác. Mà án tố lại sơ đại chủ giáo lúc ấy biểu hiện cũng rất ý vị sâu xa, rõ ràng có đơn đấu tử vong cự long thực lực, lại vẫn cứ muốn tiêu hao đế đô 24 tòa thánh quang giáo đường năng lượng. Cái này phảng phất là tại nói cho các phàm nhân, che chở bọn hắn không phải hắn cái này thánh quang đại chủ giáo cá nhân thực lực, mà là đế đô thánh quang giáo hội. Đây chính là đỉnh cấp thần côn cương đại, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động lợi ích tối đại hóa. Leo tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã bị ản trơn ẩn bắt giữ, nhân tộc kiếm thánh mỉm cười, tại đế đô còn là đến điệu thấp một điểm, đến ra ngoại mới tốt buông tay buông chân. Ta muốn biểu hiện được quá mạnh, đạo trích làm sao dám thò đầu ra để ta chém giết. Leo liên tục gật đầu, biểu thị tin phục, mỗi một vị thánh giai, bán thần, lần đầu gặp mặt đều để người cảm thấy thường thường không có gì lạ, cũng liền như thế. Nhưng là mỗi tăng lên một cảnh giới, Leo liền đối với bọn hắn nhận biết càng nhiều một điểm, đối với bọn hắn cường đại liền hiểu rõ hơn một điểm. Ản Trơn Ẩn nhìn xem vong linh cự long trên thân khói đen giữa không trùng tiêu tán, thi hải vỡ vụn rơi xuống, cao mày nói, nơi này khoảng cách thiên thai chi môn ngàn dặm xa, làm sao lại có vong linh cự long xuất hiện? Leo rất rõ ràng hắn lời ngầm, đó chính là chư tộc thánh giai đều tại thủ vệ, còn có bổ bạc đại sư vị này tinh linh bán thần tọa chấn, làm sao lại bỏ mặc một đầu thánh giai cự long rời đi? Tử vong cự long đối với phàm nhân quân đội lực sát thương cực kỳ khủng bố, tại giã ngoại gặp nhau, cơ bản không có khả năng chiến thắng. Nếu như phong thần pháo đài lọt vào cự long tập kích, dù cho cuối cùng chiến thắng, quân phòng thủ chỉ sợ cũng muốn tử thương hơn phân nửa. Có cái năm lần bảy lượt, Bắc Băng Hà bờ sông vong linh phòng tuyến liền muốn bị đột phá, cái kia bổ bạc đại sư những năm này cửa cũng trắng thủ. Leo trong khoảng thời gian này chỉ cùng bổ bạc đại sư liên hệ một lần, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, kiếm thánh đại nhân tự mình đi qua nhìn một chút, liền rất rõ ràng, ta nói không dùng. Ản Trơn Ẩn gật đầu nói, ta lần này tới chính là muốn đi hướng thiên thai chi môn, đợi vạn tộc sinh linh thủ một thủ cửa, cũng vì bổ bạc đại sư phân một phần lo. Leo cùng Ản Trơn Ẩn còn là rất thân cận, nghe vậy gật đầu, kiếm thánh đại nhân chí hướng cao xa, bổ bạc đại sư khẳng định sẽ dốc túi dạy dỗ. Ản Trơn Ẩn nụ cười trên mặt có chút thu liễm, khiển trách, là chỉ giáo hiểu không? Đúng đúng đúng. Tâm tính thoải mái Ản Trơn Ẩn, cùng Leo tán dốc hai câu, liền gọn gàng dứt khoát nói, vậy ta đi trước, chính ngươi chú ý an toàn, phía nam sự tình đều giao cho ngươi. Vâng, kiếm thánh đại nhân. Nhìn xem Ản Trơn Ẩn cơi gió mà đi, Leo cũng không khỏi háo hức, lúc nào ta mới có loại thực lực này? Hiện tại Leo vừa mới cao giai cảnh giới vững chắc, miễn cưỡng đạt tới cấp 8, khoảng cách cấp 9 còn kém một chút khoảng cách. So với bà xã lọ mù, cơ gì dệt những này uy tín lâu năm cường giả cấp 9 đều chênh lệch cách xa, đối đầu thánh giai cường giả, vậy cũng chỉ có chạy thoát thân phận. Ản Trơn Ẩn chém giết cự long, một đường bắc thượng, vượt qua cánh đồng tuyết mênh mông núi tuyết, đi tới cực địa Dê Nguyên, lại bay một khoảng cách, mặt đất liền biến thành quanh năm không thay đổi tấm băng. Nơi này là cực địa băng nguyên, sinh linh cấm địa, tử linh quốc gia. Đợi đến to lớn vong linh chi môn thấy ở xa xa, Ản Trơn Ẩn liền thấy bổ bạc đại sư thân ảnh. Bên cạnh hắn không có mưa ai, một mình ngồi xếp bằng tại trên sườn núi, đỉnh lấy lăng liệt sưng gió, cùng vong linh chi môn bên ngoài luận quần không đi tử linh giằng co. Ản Trơn Ẩn đi lên, cung cung kính kính hành lễ chào hỏi, sau đó nghi ngờ nói, những người khác đâu? Ản Tôn Nại Sơ, Phờ Giang Sít, còn có Du Nạ Đọt. Bố Bạc quay đầu liếc mắt nhìn Ản Trơn Ẩn, đối với cái này tự phát chạy đến người trẻ tuổi mười phần khen ngợi, giải thích một câu, đều đang bận rộn. Thiên hai chi môn trước thánh giai tử linh, càng ngày càng có tâm trí, thấy không cách nào cưỡng ép đột phá bổ bạc đại sư chặn đường, liền bắt đầu chơi lên chiến thuật. Tỷ như lần trước ve sầu thoát xác, hoặc là hoàn toàn trái ngược, hoặc là tứ phía xuất kích, để nhân số giải rác thủ vệ tiểu đội mệt mỏi ứng đối. Bố Bạc trong tay bốn vị thánh giai đều bị phái đi ra, theo bốn phương tám hướng ngăn cản tử linh xuôi nam, truy sát cá lọt lưới. Đến hôm nay, con thứ hai thánh giai cự long thành công vượt qua đột phá thủ vệ tiểu đội, xuất hiện tại phương bắc cánh đồng tuyết. Không cần đi hỏi, Leo liền biết tình huống bên này càng lúc càng nghiêm trọng. Thấy Ản Trơn Ẩn đến, Bồ Bạc thật cao hứng, đứng lên nói, ngươi đến thật tốt, giúp ta tọa trấn mấy ngày, ta dự định về cao đỉnh làm ý chuyện. Làm chuyện gì? Bàn giao hậu sự. Chương 1005, cựu thế truyền thừa. Chương 1005, cựu thế truyền thừa. Nghe tới Bồ Bạc đại sư lời nói, Ản Trơn Ẩn cảm thấy chấn kinh, tình huống hiện tại không đến mức a. Bồ Bạc đại sư gật đầu nói, đích xác không đến mức, nhưng cũng nhanh. Thấy Hàn Chơ Nân trầm mặc không nói, Bộ Bạc đại sư cười nói, "Ngươi yên tâm, không ai quy định bàn giao hậu sự, liền nhất định phải chết, trong này có rất nhiều đồ vật, ngươi không hiểu." Bộ Bạc trong lúc nhất thời vậy mà có chút tự đắc, nhịn không được lộ ra một hai, "Đây chính là ta ở dưới chân núi học được diệu kế." Hàn Chơ Nân phi thường không hiểu, "Diệu kế? Ta về cao đỉnh gióng trống khua chiêng bàn giao hậu sự, tộc nhân của ta liền sẽ biết vong linh chi môn tình huống rất nghiêm trọng, sau đó sẽ lo lắng ta, liền sẽ chạy đến giúp ta. Không phải ta chỉ là chỉ nói vừa nói, bọn hắn căn bản không chịu qua đến giúp đỡ." Hàn Chơ Nân chỉ có thể lệnh nó nói, "Vậy ngài rất xấu." Bồ Bạc cao hứng nói, "Đã ngươi cũng cảm thấy không sai, vậy ta đi một chút sẽ trở lại." Nói Bồ Bạc liếc qua vong linh chi môn, sau đó cũng không quay đầu lại đi đến. Hàn Chơ Nân nhìn xem bóng lưng cao lớn của hắn, cũng không có cảm thấy mảy may nhẹ nhõm. Làm tinh linh ban thần, không đến cuối cùng trước mắt, sẽ không nói ra bản giao hậu sự. Mặc dù đối phương biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng không hề nghi ngờ chính là, Bồ Bạc đại sư cho rằng tiếp xuống tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Hàn Chơ Nân quay đầu nhìn về phía Thiên Thai chi môn, trong lòng một tia ảm đạm ngay lập tức tan biến, một lần nữa biến thành cái tia tản mạn nhân tộc kiếm thánh, cứ như vậy ôm bội kiếm ngồi xếp bằng xuống. Từng đạo kiếm khí theo xung quanh thân thể của hắn chậm rãi xuất hiện, phản phất từng đạo không gian kẽ nước, hình thành một đạo to lớn màn che. Bộ Bạc một đường xuôi nam, đi mấy trăm dặm, sau đó nhảy lên một cái, thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, bay về phía to lớn bình chướng núi cao. Trấn thủ phương này dò mùn gặng phân thân, theo trong biển mây mở hai mắt ra, nhìn xem Bộ Bạc đại sư nho nhỏ thân ảnh xuyên thấu biển mây, lầu bầu nói, lãng phí tinh lực. Bộ Bạc đại sư đi ngang qua trạ hiệu rừng cây, rốt cục trở lại cao đỉnh, nhìn thấy Cảm Tỷ Bạ Lạ trưởng lão, mở miệng nói, "Cảm Tỷ Bạ Lạ lão sư, ta chuẩn bị kỹ càng." Cảm Tỷ Bạ Lạ trưởng lão y nguyên nằm sấp ngồi ở trên đài cao bất động như núi, trước người hắn nước hồ lại bắt đầu tản mát ra to lớn gợn sóng, một đầu cự hình ốc sen theo trong hồ nước trồi lên. Trạ sở trưởng lão theo trong ngủ mê mở hai mắt ra, nhìn về phía đệ tử đắc ý của mình, "Ngươi xác định phải làm như vậy?" "Đúng thế, cái này cùng ngươi ban sơ kế hoạch, cải biến rất lớn a." Bộ Bạc đại sư nghĩ nghĩ, bây giờ thấy một tia thời cơ, ta không nghĩ từ bỏ. "Vậy được rồi." Trong lúc nói chuyện, vô số tinh quang bắt đầu bay xuống, đài cao mái vòm phía trên, một đạo ánh trăng hạ xuống, đem trên đài cao Bộ Bạc đại sư bao phủ. Toàn bộ trại hư cao điểm tinh linh đều nhìn thấy cái này buộc ánh trăng, nhao nhao hiếu kỳ vây đi qua. "A, lớn chuột chui biến thành xấu tinh linh. Lớn chuột chui muốn chết rồi. Không phải đã nói đợi thêm 200 năm sao?" Ở trên đài cao, Bộ Bạc bị ánh trăng bao phủ, đại lượng ký ức phó bản từ ma lực chi truyền bên trong hiện lên, truyền vào đến Bộ Bạc trong đầu. Một thế, hai đời, tam thế, hết thảy cửu thế ký ức, lớn nhất điểm giống nhau là bọn hắn kết cục toàn bộ là vì phong ấn thiên thai chi môn mà chết. Tinh linh bản thể là ma lực hạt tạo thành siêu phàm tồn tại, chỉ cần ma lực chi truyền tồn tại, tinh linh liền bất tử bất diệt. Trí nhớ của bọn hắn cũng có thể tại ma lực chi truyền tiến hành sao lưu, để lần tiếp theo trùng sinh kế thừa kiếp trước kỹ năng. Chỉ có điều vạn thế ký ức tạo thành dư thừa quá nhiều, hiện tại tinh linh cũng sẽ không tiếp tục kế thừa trí nhớ kiếp trước, mà hệ trí năng cũng không có đủ tính lực, vì mỗi một cái tinh linh thành viên cung cấp cái này phục vụ. Một thế ký ức lưu, tại Bộ Bạc đại sư trong đầu lấp lóe, thân hình của hắn không ngừng thay đổi thành khác biệt hình thái. "Thật xin lỗi, ta yêu một phàm nhân, ta hy vọng nàng thật tốt còn sống. Ô ô ô, tiểu động vật đáng yêu như vậy, ta muốn bảo vệ bọn hắn. Ta chết rồi, ta còn có thể sống, bọn hắn chết rồi, liền thật chết rồi." Dưới sự khống chế của Trà Sơ, cửu thế kẻ cứu thế ký ức bị rót vào Bộ Bạc đại sư não hải, để hắn hy sinh ý chí càng thêm kiên định, đồng thời cũng thu hoạch được cửu thế truyền thừa, nắm giữ phong ấn tinh môn tinh linh cấm chú. "Nguyên lai, ta chính là trong truyền thuyết tinh linh vương Mực Lý Cách Tư, à, ta vẫn là sư tổ nhà, lão sư kia nguyên nên gọi ta cái gì?" Theo hắn, trong đầu hắn một thế này ký ức cũng hoàn thành chuyển đâu, tại ma lực chi truyền bên trong hoàn thành sao lưu. Trà Sơ đối với đệ tử rác rưởi lời nói thờ ơ, chỉ là thương tiếc nhìn đối phương, mặc dù ngươi phong ấn tinh môn về sau, còn có cơ hội sống lại, nhưng tử vong ma lực ăn mòn không thể tránh né, cho nên so tự nhiên tử vong tinh linh thai nghén càng thêm gian nan. Có lẽ cần 1000 năm, có lẽ 1000 năm, ngươi tài năng tỉnh lại lần nữa. Ngươi thật nguyện ý hy sinh chính mình, đổi dưới núi sinh linh 1000 năm bình an. Bộ Bạc đại sư dùng 10 thế kiên định ngồi đáp, ta nguyện ý. Trà Sơ lắc đầu nói, thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Tại đại bộ phận tinh linh trong mắt, Bộ Bạc cử động đều là không sáng suốt. Phong ấn tinh môn tinh linh bán thần còn chưa kịp chuyển sinh lớn lên, nhìn một chút chính mình ở kiếp trước kết tác, dưới núi bị chính mình cứu cái kia một nhóm sinh linh, cũng bởi vì nội đấu bản thân hủy diệt. Dạng này lịch sử tái diễn mấy lần, tinh linh liền đối với cứu vớt chúng sinh cảm thấy chán ghét. Bọn hắn hiện tại chủ lưu tư tưởng là tránh ở sau lưng may may và bá, giữ gìn toàn bộ thế giới cơ bản vận chuyển, đến nơi dưới núi sinh linh, hỗ trợ giữ lại hỏa chủng là được. Dựa theo thiên thai chi môn thủy triều quy luật, hiện tại còn không phải giá trị đỉnh, tử vong ma lực càn quét xuôi nam. 100 năm bên trong nhiều lắm bao phủ Bắc Cảnh, đem toàn bộ Bắc Cảnh hóa thành vong linh quốc gia. Dưới núi sinh linh lui giữ Nam Cảnh, cầm không gian đổi thời gian, vạn chúng đồng lòng thành lập phòng tuyến, còn có thể lại chống đỡ 100 năm. Đến lúc đó lại từ tinh linh xuất thủ tương trợ, mới là tốt nhất kế hoạch. May mắn còn sống sót sinh linh, chưa từng có đồng lòng, không cần 100 năm lại có thể sinh sôi lớn mạnh, không thể so với tinh linh bán thần bản thân hy sinh được đến kết quả kém. Đứng tại lịch sử vĩ mô tầm mắt bên trên nhìn, tinh linh bán thần hy sinh thậm chí có chút ngu xuẩn. Bộ Bạc đại sư ban sơ tư tưởng cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Đó chính là âm thầm nâng đỡ nhìn chúng hẳn giống, tranh thủ tại vong linh càn quét đại lục thời điểm, bồi dưỡng được một đời hùng chủ, có thể dẫn đầu dưới núi vạn tộc thành lập được đại nhất thống văn minh, tranh thủ tập trung càng lớn lực lượng, che chở càng nhiều sinh linh. Thực tế không được, mở cổng truyền tống đem thần quang đại lục sinh linh đưa đến cái khác đại lục đợi mấy trăm năm, đợi đến vong linh chi môn thủy triều lui bước, hết thể lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt, liền có bộ bạc dạng này tinh linh thay đổi chủ ý, nguyện ý vì dưới núi sinh linh chịu chết, vì bọn họ tranh thủ một tia xa vời cơ hội. Ký ức truyền vào quá trình tiếp tục cả ngày, không ít cùng bộ bạc quan hệ tốt tinh linh đều chạy tới, một đoàn thiên kỳ bách quái tinh linh vây quanh ở ma lực chi tuyển bên cạnh, nhìn xem bộ bạc đại sư tiếp nhận quán đỉnh. Bộ bạc 500 năm trong sinh mệnh, hơn phân nửa thời gian đều ở dưới chân núi đi, nhưng là tại Trạ Hữu cũng không ít tiểu đồng bọn. Bọn hắn nhìn xem bộ bạc giao phó xong hậu sự đều lộ ra thương hại, nhao nhao quên can, lớn chốt chuối, không muốn đi quản dưới núi sự tình. Đợi ở trên núi cùng chúng ta cùng nhau chơi đi, ta tiếp tục cùng ngươi so đào hang. Chương 1006, đạo đức bắt cóc. Chương 1006, đạo đức bắt cóc. Đúng thế, ngươi mới 500 tuổi, chết ngay bây giờ, quá sớm, đợi thêm 200 năm đi. Bộ bạc đại sư sắc mặt nghiêm túc, ý chí kiên định đối với các tiểu đồng bạn nói, không được, ta sẽ chết. A, thấy các tiểu đồng bạn đều rất thương tâm, bộ bạc đại sư đổi đề tài nói, trừ phi. Một đám tinh linh đồng bạn đều dựng thẳng lên lỗ tai, trừ phi cái gì? Trừ phi các ngươi giúp ta, ta liền cân nhắc muộn một chút chết. Thế nhưng là. Một đoàn tinh linh đều rất kháng cự. Bọn hắn không giống bộ bạc khắc khổ tu hành, ngồi ăn rồi chờ chết mấy trăm năm, chỉ có một cái miễn cưỡng đến thành giai, cái khác đều là cao giai cấp bậc. Cao giai siêu phàm đến tinh môn trước mặt, không cần 10 ngày nửa tháng liền sẽ bị tử vong ma lực ăn mòn, thân thể máu thịt bị hủ hóa, tự do ý chí bị bóp méo. Cho dù là tinh linh, cũng không nguyện ý đi hướng tử linh quốc gia mạo hiểm. Nhưng cũng có tinh linh chú ý điểm không ở trên đây, lớn chốt chuối, ngươi chết rồi, nhà của ngươi có thể cho ta ở sao? Không được, kia là ta lưu cho Phở Dậy Dạ. Phở Dậy Dạ là tinh linh nữ vương, mà lại nàng cũng là chuột chuối, nàng không thể tự kiểm chế đạo sao? Nàng tương đối đần. Cùng các tiểu đồng bạn thân mật một trận, bộ bạc đại sư liền nói, ta muốn tiếp tục đi thủ vệ, nói không chừng ngày nào liền chết rồi, các ngươi không muốn nhớ mong. Lời kia vừa thốt ra, cùng hắn quan hệ tốt nhất tinh linh không kèm được, gào khóc nói, ta đi, ngươi đừng chết. Bộ bạc đại sư dừng chân, quay đầu nhìn về phía tộc nhân của mình, vậy thì bắt đầu báo danh đi. Lúc đầu bộ bạc cát chủ bài là sư muội của mình Ổ Xa Lạ, cùng nàng Ngân Nguyệt Bạch Long. Đáng tiếc chi này tinh linh tộc trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội đã đi hướng tây lục chống cự ác ma xâm lấn, không có cách nào đến giúp hắn. Cho nên bộ bạc đại sư mới có thể trở lại cao đỉnh, vận dụng dưới núi sinh linh tuyệt kỹ đạo đức bắt cóc chiêu mộ một nhóm tinh linh hỗ trợ. Leo tại phong thần pháo đài thủ đến mùa đông, vừa mới kết thúc lần thứ nhất phong thần pháo đài phòng ngự chiến, liên tiếp vào khúc sông bản thổ tin tức truyền đến. Trung đỉnh cao đỉnh cổng truyền tống, tuôn ra đại lượng cao giai tinh linh. Một vị thánh giai thụ nhân tinh linh, mang 27 tên cao giai tinh linh, xuất hiện tại trung đỉnh, hướng phong thần pháo đài chạy đến. Leo cao hướng xấu. Phong thần pháo đài hiện tại 5 lần 7 lượt tăng cường siêu phàm lực lượng, còn dùng trung đỉnh nhiệm vụ hệ thống, chiêu mộ không ít 3 cảnh siêu phàm đến phong thần pháo đài trấn thủ biên cương. 7-8 cựu tam cấp cao giai siêu phàm, cộng lại cũng không có 27 tên. Hắn không khỏi cảm khái, tinh linh còn là tốt lắm, phàm là dưới núi sinh linh có một tia cơ hội, tinh linh liền quên đi lịch sử giao hấn, nguyện ý đi ra cung cấp trợ giúp. Lúc trước trung đỉnh kế hoạch cũng giống như vậy, chỉ cần có người dẫn đầu, tinh linh liền sẽ chậm rãi đuổi theo. Trung đỉnh cái kia một nhóm trung đê giai trai tinh linh, liền cho khúc sông phát triển cung cấp to lớn biên trợ, hiện tại những này thành niên cao giai tinh linh tới, vậy thì càng không được. Những này cao giai tinh linh cũng không phải chỉ có chiến lực, tại mấy trăm năm trong tuế nguyệt, bọn hắn đồng dạng có được phàm nhân không kịp các lĩnh vực tri thức. Leo tại phong thần pháo đài nhà ga, mang thú tộc ba cự đầu, tự mình nên đón tinh linh đến. Vì 28 vị tinh linh, khúc sông chuyên môn đẳng không một đoàn tàu lửa. Toàn bộ phong thần pháo đài nhà ga dòng người đều vây quanh ở bên ngoài, nhìn xem chứa đầy tinh linh xe lửa đến. Phơ dây giả cùng xịt đứng tại đầu máy trên đỉnh, hướng đám người vây xem vui vẻ với gọi. Các nàng mới vừa từ ô lẹn nhịp trở lại khúc sông, liền nghe tới các tinh linh tin tức, cho nên ngay lập tức chạy tới. Nhìn thấy Leo về sau, Phở Dậy Dạ ôm xịt nhảy lên một cái, triển khai quang dược bay đến Leo bên người, liền tinh mang chó cùng một chỗ tiến đụng vào Leo trong ngực. "Leo, chúng ta trở về." Leo một tay một cái, ôm hai người giống như là ôm hai cái tiểu thí hải, người thúc thúc bà bá nhón còn không có xuống xe đâu, còn không mau đi tiếp đãi. Phở Dậy Dạ lại nói, "Lão sư nói, chính bọn hắn cũng muốn trưởng thành, bọn hắn phải học được chính mình xuống xe." Vận chuyển các nàng xe lửa, là một cô vận chuyển đất đen vận chuyển hàng hóa xe lửa, đệ nhất đoạn trong xe, nằm một gốc dài mấy mét cây thấp. Cái này quả cây thấp chờ xe lửa dừng hẳn, mới chậm chậm lật xuống xe lửa, cảnh giác nhìn xem vây xem các tộc sinh linh. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn hình thể cấp tốc biến lớn, đảo mắt biến thành một gốc 100 mét cao cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp đem toàn bộ nhà ga đều bao phủ lại. Xác nhận không có uy hiếp về sau, thụ nhân mới lớn tiếng nói, "An toàn, an toàn." Theo hắn thanh âm, mỗi một đoạn trong xe đều lộ ra một đầu cỡ lớn động vật đầu, đặt tại dương hàng vùng ven tìm hiểu ngoại giới. Cái này một đoàn tinh linh, tất cả cũng không có rời đi trả hiệu cao điểm, đơn thuần giống một tấm giấy trắng. Tại bọn hắn tiếp nhận giáo dục bên trong, dưới núi sinh linh đều rất tà ác, cần bù bạc dạng này đại bại hoại tài năng đối phó, chính mình đi ra đó là một con đường chết. Nhìn thấy lít nha lít nhít dòng người, tất cả tinh linh đều cố gắng trở nên cơ bản hình tiến hành uy hiếp, cũng không chịu xuống xe. Nhưng Leo đã sớm chuẩn bị, đối với rẻm bộ vạn vây tay một cái, lên cho ta. Bên cạnh hắn rẻm bộ vạn tà mị cười một tiếng, mang thân vệ của mình nhóm cùng nhau tiến lên. Mỗi cái cầu đầu nhân thân vệ chính xác đều không có đeo vũ khí, mà là có một giỏ lớn đồ ăn vặt bánh ngọt. Bọn hắn đi tới dưới xe lửa phương, top 5 top 3 vây quanh các tinh linh, sau đó bắt đầu ra sức ném. Nho nhỏ con cầu đầu nhân, căn bản là không có cách đối với cao dài các tinh linh tạo thành uy hiếp, trong tay bánh kẹo, bánh ngọt, bánh trứng, đều là công nghiệp văn minh đặc sản, tại trại hữu căn bản ăn không được. A, dưới núi sinh linh quá xấu, thơm như vậy đồ ăn, vậy mà ném loạn. 27 đầu cự thú, bị đồ ăn hấp dẫn, theo từng đoạn trong xe leo ra, liên tục không ngừng há mồm đi đón đồ ăn. Ngắn ngủi 10 phút, không ít tinh linh cự thú liền bị cầu đầu nhân trinh sát thuần phục, trở thành hảo bằng hữu. Một chút cầu đầu nhân trinh sát dứt khoát leo đến hình thú thái tinh linh trên lưng, chỉ dẫn bọn hắn đi hướng vừa mới chuẩn bị kỹ càng nơi đóng quân. Lúc này, bộ bạc thanh âm cũng ở trong lòng của Leo vang lên, "Leo, chiếu cố tốt bọn hắn." Leo đội vàng lớn tiếng trả lời, "Nhất định, nhất định phải." Tiếp xuống, ta sẽ bắt đầu buông lỏng đối với tử linh quản chế, giảm bớt ta bên này áp lực, các ngươi muốn nên đón khảo nghiệm chân chính. "Vâng, nghĩa phụ." "Không, lão sư." Trạc xuống tới thánh giai thụ nhân, đi tới phong thần pháo đài trên tường thành, sau đó cắm rễ ở đây. Thô to rễ cây cùng dây leo, ở trên tường thành khắp nơi lan tràn, phảng phất bao trùm lên một tầng giáp gỗ. To lớn tăng cây, tản mát ra bàng bạc sinh mệnh chi lực, để phía dưới quân phòng thủ thể lực cấp tốc khôi phục, vết thương phi tốc khỏi hẳn. Phong thần pháo đài bốn tòa cỡ lớn thánh quang chuyển đổi trang bị, cung cấp thánh quang ma lực, cũng không sánh nổi một vị thánh giai thụ nhân. Còn lại 27 vị cao giai tinh linh, cung cấp tốc thích ứng phong thần pháo đài sinh hoạt, rốt cục chịu biến thành hình người, đi theo cầu đầu nhân đồng bạn cùng một chỗ tại to lớn pháo đài bên trong khắp nơi mạo hiểm. Rất nhanh, mới đại chiến lần nữa mở ra. Chương 1007, động lực thiết giáp chương 1007, động lực thiết giáp hiện tại phong thần pháo đài đã lần nữa khôi phục 500 năm trước phồn vinh. Gần 10 vạn nhân khẩu tụ tập tại pháo đài phía nam, dựa theo chủng tộc tụ cư quen thuộc, hình thành một mảnh thành trấn quận. Mỗi một cái thành trấn đều có chính mình đặc sắc, nhưng giàu nhất đặc sắc vẫn là cầu đầu nhân thành nhỏ. Bọn hắn học được thú nhân kiến trúc thu kịch khí quyển, địa tinh kiến trúc mê cung kết cấu, nhân tộc kiến trúc đều nhịp, nhưng vấn đề là tất cả đều chỉ học 3 phần. Cho nên hiện tại cầu đầu nhân thành nhỏ, xem ra phi thường kỳ lạ. Đại lượng hình vuông kiến trúc xếp cùng một chỗ, như là xếp gỗ, tạo thành một tòa thất hai bát lưu tháp cao. Phức tạp không hiểu bánh răng, vết dỉ loang lổ trần trụi tại tháp cao ngoại bộ, vô số đường ống trên cái khe, phun ra nhiệt độ cao hơi nước. Lít nha lít nhít cầu đầu nhân thợ thủ công ở bên trong ra ra vào vào. Có tư duy logic về sau, những cầu đầu nhân này thợ thủ công rốt cục có cuộc sống của mình, mà không phải đi theo người khác phía sau cái mông giả vờ giả vị sống qua ngày. Không gì làm không được cầu đầu nhân, luôn luôn có thể làm tới thiên kỳ bách quái đồ vật. Vô số theo các đại chủng tộc đem tới tay linh kiện, bị bọn hắn dùng tại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Nơi này là trừ khúc sông bản thổ bên ngoài, một tòa duy nhất điện lực chiếu sáng thành thị. Thú nhân hạ ạt chữa khỏi vết thương về sau, liền đi cầm chính mình định chế kiểu mới chiến giáp. Kia là hắn cầu đầu nhân thiên sứ hướng hắn đề cử cầu đầu nhân siêu phàm thợ thủ công, chế tạo chiến giáp có thể xưng cầu đầu nhân nhất tuyển. Hạ ạt đem toàn thân tích xúc đều tiêu vào phía trên, chắc hẳn hắn cầu đầu nhân thiên sứ sẽ không lừa gạt hắn. Nếu như hơi tư vấn một chút người khác, hắn liền sẽ biết, cầu đầu nhân là không xuyên chiến giáp. Thú nhân trọng giáp tinh nhuệ doanh là thú tộc bộ đội tinh anh, trở thành thống lĩnh về sau, Hạ ạt đã là thú tộc trung cấp tướng lĩnh, quyền lực so với bình thường thú nhân nhỏ tù trưởng còn lớn hơn. Hắn đãi ngộ tương đối trước kia cũng không thể so sánh nổi, hiện tại một năm tích xúc liền có thể đặt trước chế một bộ tốt nhất kỵ sĩ bản giáp. Cầu đầu nhân thành nhỏ phi thường hoan nghênh ngoại tộc người, Hạ ạt vừa đến cửa thành, liền nhận một cái cầu đầu nhân thủ vệ tiếp đãi. Được sự dẫn dắt của hắn, Hạ ạt tại cầu đầu nhân trong mê cung bảy con tạm ấn, rốt cục đi tới một nhà cầu đầu nhân chiến giáp công xưởng. Hạ ạt vừa vào cửa, liền thấy cổng một tôn to lớn kim loại pho tượng, trên thân thép tấm có nhân tộc kỵ sĩ, cũng có thu tộc chiến tướng, còn có vứt bỏ thực nhân ma bọc thép, thậm chí còn có không biết nơi nào lấy được hơi nước xe tăng bọc thép. Một cái thấp bé tạm mao cầu đầu nhân, mang kính bảo hộ, trong tay mang theo một cây ma trượng, ngay tại cho kim loại pho tượng tiến hành hàn ngội. Theo hắn ma trượng mũi nhọn theo trên tấm thép chậm rãi xẹt qua, mấy cái khác biệt lĩnh vực bọc thép bộ kiện chậm rãi dung hợp thành một thể. Hạ ạt đối với chính mình chiến giáp trông mòn con mắt, vội vã không nhịn nổi hỏi, ta đặt trước chế chiến giáp đâu? Có người cho ta biết đã tạo tốt. Thấp bé cầu đầu nhân thợ thủ công trên thân da lông chọc một khối tiêu một khối, nghe vậy ánh mắt trốn tránh, nhìn chung quanh, đã tạo tốt. Không sai, nhưng là không cẩn thận làm nổ. Hạ ạt cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, chiến giáp sẽ còn nổ. Đó là đương nhiên. Không, cũng không phải toàn bộ sẽ nổ, bất quá đừng lo lắng, ngươi có tốt hơn. Nói hắn khắp nơi quan sát, tìm kiếm vật thay thế, cuối cùng dứt khoát một chỉ phía trước cao hơn 2 mét kim loại pho tượng, đây chính là ngươi mới chiến giáp. Hạ ạt nhìn mắt tròn váng, đây là cái gì chiến giáp? Như thế xấu. Hắn sờ sờ sung làm giáp vai hơi nước xe tăng bọc thép, nơi này có 2 thốn dày đi, nặng như vậy ta làm sao xuyên? Nặng sao? Không nặng. Mới 1000 tờ OUNZ. Hạ ạt im lặng nói, ngươi thấy ta giống là có thể xuyên 1000 tờ OUNZ trọng giáp thú nhân sao? 1000 tờ OUNZ trọng giáp, chỉ có thực nhân ma đại vương cỡ rổ gỡ cùng hắn một đám siêu phàm thân vệ mới có thể lực mặc. Đây là mặc lên người đánh trận, không phải vác lên vai dạ phố. Thấy Hạ ạt không muốn, cầu đầu nhân thợ thủ công xuất ruột, truy tại cái mông của hắn đằng sau, nói liên miên lại nhải miêu tả kiểu mới chiến giáp ưu điểm. Cuối cùng hắn rốt cục cầm ra át chủ bài, dạng này, ta lại cho ngươi trang bị thêm một cái ma năng khu động, để trọng lượng của nó giảm mất một nửa, còn có thể cho ngươi cung cấp lực lượng tăng phúc pháp thuật, thế nào? Hạ ạt lúc này mới động lòng, cùng vong linh giao chiến, thiết giáp luận võ khí còn trọng yếu hơn, đối mặt càng ngày càng cường đại địch thủ, chế thức bản giáp càng ngày càng không đủ dùng, cái này lực phòng ngự 10 phần bọc thép mới là lý tưởng lựa chọn. Nếu như chỉ là 500 tờ OUNZ nặng, trở thành cấp 3 siêu phàm Hạ ạt, đã miễn cưỡng có thể xuyên được động. Chỉ cần sống qua mùa đông này, lấy hắn chiến công điểm tích lũy, liền có thể từ đó đỉnh hối đoái một chi trung giai thức tỉnh dược thể, trở thành một tên thú nhân chiến tướng. Cầu đầu nhân thợ thủ công cải tiến, không như trong tưởng tượng lâu, qua 2 ngày, Hạ ạt liền mặc vào kiểu mới chiến giáp. Cứ việc so trong tưởng tượng càng thêm nặng nề, nhưng tối thiểu có thể bình thường tác chiến, chính là không có cách nào giống trước kia nhảy vọt cùng bắn vọt. Mặc kiểu mới chiến giáp hạ ạt, trở lại phong thần pháo đài, lập tức gây nên chú ý ngay tại đầu tường cùng dễ ổn ý Gersa Mạn tán dốc leo, cũng nhìn thấy ngã xuống tại cửa thành trước động hạ ạt, không khỏi chấn kinh. Gersa Mạn, các người thú tộc khoa học kỹ thuật cũng không lạc hậu nhà, đều mặc vào động lực thiết giáp. Dễ ổn ý nhìn xem hạ ạt trên mặt đất chật vật dãy rủa, rất nhanh phán đoán nói, đây là cầu đầu nhân khoa học kỹ thuật. Thấy leo cảm thấy hứng thú, hắn ra lệnh thủ hạ nói, để hạ ạt lên thành đến bái kiến mận đồ vương công. Thú tộc ba cự đầu đối đãi leo thái độ càng ngày càng khiêm tốn. Phần này khiêm tốn cung kính, không chỉ là bắt nguồn từ leo bản thân phận thực lực, cũng có khúc sông kinh tế năng lực. Phong thần pháo đài hơn 10 bạn người, căn bản không phải một cái thú tộc khu tự trị có thể cung ứng. Trước mắt toàn bộ pháo đài vật tư cung cấp, 8 thành đều đến từ khúc sông. Phong thần pháo đài chữ hàng ma năng, thiết giáp, súng đạn, chuyển đổi thành tiền, đem toàn bộ thú tộc bán cũng đổi không trở lại. Làm thú tộc trí lực đảm đương, dễ ổn ý đương nhiên không nghĩ như thế bị quản chế tại người, cho nên một mực đang cố gắng chấn hương thú tộc văn minh. Hắn không chỉ có điều động đại lượng trẻ tuổi thông minh thú nhân tiến vào khúc sông du học, còn không ngừng học tập khúc sông kỹ thuật mới. 3,000 cái thú nhân khổ lực đất đen mậu dịch, thu hoạch lợi nhuận liền có thể nuôi sống 30,000 thú nhân, lập tức để dễ ổn ỉ cảm thấy hứng thú. Thế là cũng tại vạ lạn trở tiến hành đất đen nghiên cứu, muốn thực hiện lương thực tăng gia sản xuất. Đáng tiếc hắn không có khúc sông phân bón đoàn đội tính hệ thống nghiên cứu, không cách nào nắm giữ chính xác phối trộn, vất vả chuyển vận đất đen xuống, thực hiện lương thực tăng gia sản xuất phi thường có hạn, cơ hồ về không được vốn. Nghiên cứu 3 tháng, lại xem xét khúc sông báo chí, phía trên đã đem cụ thể phối phương viết rõ ràng, tiến hành toàn bộ đại lục truyền bá. Lần này dễ ổn ỉ không phục không được, người ta căn bản không sợ ngươi phá giải đất đen phối phương, thậm chí còn sợ mình hữu theo không kịp bước chân, kéo hắn chân sau. Mấy cái cùng loại sự vật xuất hiện, dễ ổn ỉ cũng học ngoan, liền quấn lấy leo, có vật gì tốt ngay lập tức buông xuống ra mặt đi thỉnh giáo, sau đó cầm tới chính mình trong tộc đàn phụ cận. Nếu không phải là người người đều biết hắn là thân phận tôn sùng thú tộc chí cao của Sa Mạn, nhìn bình thường ở trung thái độ, còn tưởng rằng là cái gì mẫn đổ vương công bên người gần đây định thần. Chương 1008, ma lực tin chương 1008, ma lực tin rất nhanh, mặc cầu đầu nhân động lực thiết giáp hạ ạt, liền đi đến đầu tường, đi tới leo trước mặt. Dễ ổn ý gờ giật xả mạn nhìn xem động lực thiết giáp bên trên phù văn kết cấu, lắc lắc đầu nói, chỉ là đơn giản phù văn pháp trận, kết cấu phi thường đủ bề, cung cấp năng lực cũng phi thường có hạn, bất quá là cầu đầu nhân đồ chơi thôi. Leo hỏi trực tiếp, bao nhiêu tiền? 33 mai kim xảo kẹo lẹt. Dễ ổn ý lập tức không nói lời nào, cái này thân bọc thép trong mắt hắn cùng sắt vụn không có khác nhau. Phía trên khắc vẽ phủ văn cùng đơn giản máy móc đòn bẩy, cũng là phi thường nghiệp dư đồ vật, chung vào một chỗ cũng đáng không được 3 kim tệ. Nhưng mọi người đều biết, pháp trận đều cần ma tinh cung cấp năng lượng, tại trung đỉnh nạp năng lượng ma tinh không có đối ngoại mở ra hiện tại, dân gian lưu thông sinh vật ma tinh ý nguyên giá trị cao. Bộ này động lực thiết giáp, mặc kệ chất lượng như thế nào vụ bể, nó chi phí đều không nên thấp hơn 100 kim. Vừa nghe đến cái giá tiền này, Leo cũng bắt đầu suy nghi, vây quanh hạ ạt dạo qua một vòng. Sau đó hắn chạy theo lực bọc thép phần eo, rút ra một cây màu bằng tin. Đây là một cây 5 cm dài 10 cm ống thủy tinh, phía trên dày đặc màu vàng sậm phù văn, bên trong dùng một loại màu lam dung dịch ngâm một ống ma thạch. Leo lập tức đoán ra đây là cái gì. Trung đình ma năng kỹ thuật đoàn đội, hao tổn của cải mấy vạn kim tệ không thể đánh hạ ma lực tin, cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đoạn ma lực tin ẩn chứa ma lực không đủ ma tinh một nửa, nhưng cũng đầy đủ đài này động lực thiết giáp cấp thấp pháp trận duy trì cái 1 năm dưới 5. Leo càng coi trọng là ma lực tin kết cấu nguyên lý, chỉ cần trung đình đoàn đội sao chép đi ra, liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Đây là ai phát minh? Dễ ổn nhỉ cũng là lần thứ nhất thấy, hạ ạt tự nhiên càng thêm không hiểu, mấy người hai mặt nhìn nhau, một bên rèm bổ vạn nhảy ra ngoài, go, ta đi bắt hắn trở về. Đến ban đêm, hai tên cầu đầu nhân thợ thủ công bị rèm bổ vạn bắt được pháo đài. Trong đó một tên là cơ giáp thợ thủ công, một tên khác là phù văn thợ thủ công, đều là thức tỉnh pháp hệ siêu phàm cầu đầu nhân. Bọn hắn hùn muốn mở một nhà siêu phàm chiến giáp công xưởng, mang hơn 10 cái phổ thông thợ thủ công, chuyên môn cho thú tộc chiến sĩ đặt trước chế giá rẻ bản siêu phàm chiến giáp, giá tiền là trên thị trường một nửa. Leo cầm ra trong tay ma lực tin, hỏi đây là ai phát minh? Cầu đầu nhân phủ văn thợ thủ công của đôi, cầu cầu túy túy, gâu. Đại vương, là ta phát minh. Leo vuốt vuốt ma lực tin, làm sao không đi trung đỉnh thỉnh cầu độc quyền? Phủ văn thợ thủ công càng thêm sợ hãi, chó vẫy đôi mừng chủ nói, ma thạch, ám kim đều là vật tư chiến lược, không tại dân gian lưu thông. Ô ô ô, ta thỉnh cầu độc quyền, sẽ bị trộm tới ngồi tù. Leo nở nụ cười, học được bản sự, cầu đầu nhân còn có thể làm tới vật tư chiến lược. Phủ văn thợ thủ công có thể cảm nhận được Leo không có ác ý, thế là a lên đầu lưỡi, ta là trung đỉnh trung học giới thứ 2 tốt nghiệp. Cùng phi xa đại vương là ngồi cùng bạn. Phi xa đại vương nói, đánh chết cũng không thể bắn nàng. Vậy ngươi còn nói cho ta. Vương. Nói cho Leo đại vương, không tính bán phi xa đại vương. Ừm, không tính, ngươi làm rất tốt, ta để người cho ngươi thỉnh cầu độc quyền, nhưng nên tưởng tượng, nên phạt phạt, phi pháp mua sắm vật tư chiến lược, phạt ngươi đi trung đỉnh phòng thí nghiệm phục dịch 3 năm. Cầu đầu nhân phủ văn thợ thủ công rũ cụp lấy 2 lô 2, nhưng không có chút nào kháng cự, ngược lại phi thường may mắn. Vâng, đại vương. Rất nhanh, cầu đầu nhân phủ văn thợ thủ công cùng ma lực của hắn tin, bị cùng một chỗ đưa đến trung đỉnh, gia nhập vào khúc sông ma lực tin nghiên cứu đoàn đội. Từ khi Leo từ vô tận biển cả mang về nạ gạ tộc ma thạch chứa đựng kỹ thuật, cái nghiên cứu này đoàn đội vẫn đang cố gắng công quan, ý đồ dùng ma lực tin kỹ thuật thay thế sinh vật ma tinh. Bọn hắn trong khoảng thời gian này lấy được cực lớn tiến triển, ưu hóa phong ma hải nước phối phương, có thành thục phong ma kỹ thuật, tìm tới thích hợp nhất tin vật liệu. Nhưng ma năng truyền đâu, từ đầu đến cuối khốn nhiễu bọn hắn. Ma lực chỉ không giống tin, từ âm cực dương vừa tiếp xúc với, liền có thể cung cấp điện lực. Nhân viên nghiên cứu đem ma thạch ma năng phong ấn về sau, muốn tại không đánh vỡ phong ma trang đưa điều kiện tiên quyết chuyển vận ma năng, liền trở nên dị thường gian nan. Không nghĩ tới cửa ải khó khăn này, lại bị một cái không có danh tiếng gì nghiệp dư cầu đầu nhân giải quyết. Nhìn xem ma lực tin phía trên ám kim phù văn, nghiên cứu đoàn đội thủ tịch nghiên cứu viên khen không dứt miệng, thần kỳ a. Đơn giản đến không hợp thói thường mấy cái phù văn, liền có thể xây dựng một cái có thể điều chỉnh ma lực thông đạo, để bên trong phong tồn ma năng ổn định chuyển vận, quả thực phá vỡ ta nhiều năm như vậy nghiên cứu. Hắn nhìn về phía cầu đầu nhân phù văn trợ thủ công, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Cầu đầu nhân phù văn trợ thủ công đần độn nhìn xem hắn, "Ông, cầu đầu nhân ma trượng, mấy năm trước liền có, nhân tộc sẽ không sao." Nói hắn giơ lên trong tay cầu đầu nhân ma trượng, phía trên phù văn thình lình cùng ma thạch tin phù văn giống nhau như lúc. Cầu đầu nhân ma lực không đủ, kỹ xảo cũng không đủ, không cách nào tiến hành ổn định ma lực chuyển vận, cho nên mới có cái này cầu đầu nhân ma trượng. Thông qua ma trượng điều tiết khí, thức tỉnh pháp hệ siêu phàm cầu đầu nhân, không còn cần giống đánh cho xa mạn ai hệ bình, thông qua một vạn lần, 100,000 lần luyện tập, tài năng đạt tới ổn định chuyển vận ma lực. Đây là chủng tộc khác đê giai pháp sư thời gian nửa tháng liền có thể học được cơ bản thi pháp kỹ xảo, ai cũng sẽ không nghĩ đến mượn nhờ ngoại vật đi giải quyết vấn đề, bởi vì căn bản không phải vấn đề. Sở lấy phủ văn thợ thủ công đầu chó, thủ tịch nghiên cứu viên phân trần nói, ma thạch tin kỹ thuật cuối cùng vấn đề đã giải quyết, phương diện khác cũng đã thành quen, vậy thì nhanh lên đầu nhập sản xuất, ta muốn để nhóm đầu tiên ma lực tin đuổi kịp năm nay mùa đông đại chiến. Theo mệnh lệnh của hắn, trung đình luyện kim khu, mấy cái cỡ lớn luyện kim thiết bị bị cấp tốc khởi động. Trung đình long huyết cầu đầu nhân, không để ý 7-80 độ nhiệt độ cao, đứng tại ma lực lò luyện trước, nhìn xem trong suốt hạt pha lê ở trong lò luyện mềm hóa, sau đó đưa vào chạy bằng điện dẫn lên cơ, đồng thời cầm nhiều mặt vòi phun, đem cao áp không khí lạnh thổi lạnh pha lê. Từng cây cơ hồ hoàn toàn tương tự tôi vào nước lạnh thủy tinh cường lực quản, rất nhanh xuất hiện ở trong tay bọn họ. Một cái khác luyện kim trong phòng, mấy chục danh nhân tộc đê giai luyện kim sư đang ngồi ở bàn làm việc của mình bên trên, dùng cỡ nhỏ tay không cô máy áp chế ám kim chạm giống phủ văn phi lá. Những này ám kim phủ văn phi lá, vì tiết kiệm vật liệu chi phí cùng trọng lượng, tất cả đều mỏng như cánh ve, phảng phất từng cái màu vàng sẫm cắt giấy. Mấy chục danh nhân tộc đê giai luyện kim sư, toàn viên đê giai siêu phàm, nhưng bọn hắn cơ hồ không biết cái gì pháp thuật, trên thân ma lực thuần túy dùng để điều khiển tinh vi luyện kim thiết bị, hoàn thành người bình thường không cách nào hoàn thành độ chính xác cao pháp trợ vẽ. Chế tác loại này ám kim phi lá cũng chỉ là bọn hắn làm công kiếp sống bên trong thường gặp tờ đơn nhỏ. Ngoài ra còn có phụ trách điều phối phong ma dung dịch ma hóa luyện kim lô, phụ trách sản xuất tin cực âm cực dương kim loại tròn đóng côn ép cơ, đều đang không ngừng vận hành. Nhóm đầu tiên ma lực tin tổng cộng 300 mai, tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong liền sinh sản xong tất, tại siêu phàm vệ đội áp giải xuống, giao phó cho phong thần pháo đài leo. Chương 1009 quân công đơn đặt hàng. Chương 1009 quân công đơn đặt hàng. Tiểu mới nhất ma lực tin, đường kính tiếp cận 10 cm, dài 20 cm, cùng hắn nói là tin càng không bằng nói là bình điện. Nó thủy tinh cường lực chừng 1 cm dày, bên ngoài còn bao vây lấy một tầng ám kim phủ văn phi lá, hai đầu bị kim loại cái nắp phong bế, đem bên trong tinh luyện ma thạch cùng phong ma dung dịch hoàn toàn phong bế. Hơi lớn số một kim loại tròn đắp lên, rũa ra 6 cái thanh thép liên tiếp hai đầu, đem bên trong pha lê trang bị cùng ám kim phiến lá bảo vệ, xem ra tràn ngập khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Bên trong xanh thẳm ma thạch, tại u ám trong không gian tản mát ra có chút ánh lam, theo ám kim phiến lá trong khe hở lộ ra. Trung đình đoàn đội chế tạo ma lực tin, chất lượng hoàn toàn không phải cầu đầu nhân thợ thủ công bụng về sản phẩm có thể so sánh. Tính năng của nó càng thêm ổn định, có thể giống sinh vật ma tinh, tại thánh quang nạp năng lượng trang bị bên trong tiến hành nạp năng lượng, sau đó tại tốn năng lượng trong thiết bị tiếp tục ổn định chuyển vận ma lực. Một viên ma lực tin, dự trữ ma lực liền tương đương với một viên trung giai ma tinh, đủ để khu động bất luận cái gì trung đê cấp pháp trận cùng ma pháp đạo cụ. Mà nó chi phí chỉ có 10 viên kim xảo kẹo lét. Phức tạp không hiểu ám kim phủ văn phi lá, xem xét liền giá thành đắt đỏ, nhưng trên thực tế nó mới mười mấy khắc nặng, coi như tăng thêm các loại chi phí, tổng hợp chi phí cũng mới một viên kim xảo kẹo lét. Đến nỗi tinh luyện về sau cực phẩm ma thạch, theo nạ gạ tộc ma thạch mậu dịch mở ra, giá cả cũng bạo hàng một nửa. Hiện tại trung đình ma tinh nạp năng lượng đoàn đội, lợi dụng đại lượng chống không ma tinh, hoàn thành nạp năng lượng ma tinh nước chảy hóa thành nghiệp, đem nguyên bản bách kim đi lên trung giai ma tinh chi phí, ép đến 25 kim xẻo lẹt tả hữu. Nhưng là so với cái này ma lực tin, y nguyên chi phí kinh người, mà lại hạn mức cao nhất phi thường có hạn. Nạp năng lượng ma tinh chỉ có thể dựa vào chống không sinh vật ma tinh tiến hành nạp năng lượng, nhiều lần sử dụng về sau, cũng sẽ xuất hiện mài mòn, nứt ra, một khi xảy ra vấn đề, liền ma tinh mang thiết bị đều muốn báo hỏng. Sinh vật ma tinh tổng số vốn là không coi là nhiều, hao tổn một viên liền thiếu đi một viên, nhưng ma lực tin không giống, chỉ cần nguyên vật liệu bao no, cơ hồ muốn bao nhiêu liền có thể sản xuất bao nhiêu. Nếu như nói nạp năng lượng ma tinh xuất hiện, tiêu chí đế quốc siêu phàm hệ thống lần nữa phục hưng, như vậy ma năng tin xuất hiện, mới chính thức tiêu chí khúc sông ma năng hệ thống, chính thức tiến vào công nghiệp thời đại. Nhìn xem từng dương ma lực tin bị siêu phàm vệ đội, cẩn thận từng ly từng tí theo trên xe lửa chuyển xuống đến, đưa vào khúc sông tại phong thần pháo đài trụ sở, Leo cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại dự tính của hắn bên trong, trung đình nghiên cứu đoàn đội theo nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, ít nhất cũng phải một mùa đông. Có thể tại đầu xuân trước đó xuất hiện vật thí nghiệm, Leo liền phi thường hài lòng. Liền ngay cả hắn người hiện đại này, cũng đánh giá thấp công nghiệp hệ thống hoàn thiện về sau mang đến hiệu suất sản xuất. Nhưng là lúc này, Bắc Băng Hà đã đóng băng, đại chiến sắp tiến đến, nhóm này ma lực tin, tình cảnh phi thường xấu hổ. Vong linh phòng tuyến thánh quang ngọn đuốc hệ thống, đại bộ phận đều xây dựng tại trên núi tuyết, tại mùa đông bị gió tuyết ngăn lại, liền vong linh đều khó mà tới gần, chớ nói chi là huyết đục sinh linh. Bọn chúng cung cấp năng lượng nền móng, đều là nguyên bộ ma tinh sử dụng, thời gian ngắn muốn cải tạo thành ma lực tin kiểu dáng, cần không ít thời gian. Mà lại leo cũng không cho phép tại loại thời khắc mấu chốt này, lấy chúng nó đi trắc nghiệm chưa chịu đựng thị trường khảo nghiệm ma lực tin. Đến nỗi cái khác ma năng thiết bị, đều đã cùng thánh quang ngọn đuốc bắt đầu vận hành, không thể lâm thời cải biến. Chỉ có mấy đài ma năng, có thể hơi cải tạo một chút, nhưng cũng dùng không được 300 mai ma lực tin. Leo ánh mắt, lần nữa rơi tại hạ ạt động lực thiết giáp phía trên. Nô, lần trước con kia cầu đầu nhân chiến giáp thợ thủ công, còn ở đó hay không? Vẫn tại. Nói cho hắn, ta muốn cho hắn một cái đơn đặt hàng lớn. Mất đi hợp tác đồng bạn về sau, cầu đầu nhân chiến giáp công xưởng tiến vào đỉnh công trạng thái, ủ rũ cầu đầu nhân chiến giáp thợ thủ công, đang tìm hợp tác mới đồng bạn. Hắn tại trung đỉnh chỉ học đến ma lực lãnh hạn kỹ thuật, cùng tự học thiết giáp chế tác. Đây đã là cầu đầu nhân trí lực cực hạn, không thể lại nhiều. Đến nỗi siêu phàm chiến giáp phụ ma pháp trận, đều là hắn hợp tác đồng bạn phù văn thợ thủ công phụ trách, leo đem hắn trục xuất về trung đỉnh về sau, cái này tiểu lão bản còn lại siêu phàm chiến giáp đơn đặt hàng đều ngâm canh, kém chút phá sản. Cầu đầu nhân phù văn thợ thủ công lúc đầu lác đác không có mấy, không có giám sát nhìn chằm chằm, cùng làm việc không đánh lên liền càng ít, trong thời gian ngắn, hắn tại cầu đầu nhân chấn nhỏ không thể tìm tới phù hợp đối tượng. Hạ ạt động lực thiết giáp là hắn cùng cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn cùng một chỗ chế tạo hàng tươi đồ chơi, vốn là dùng để tham gia cầu đầu nhân chấn nhỏ tổ chức rèn đúc giải thi đấu, không nghĩ tới lại không cẩn thận gây họa. Ngay tại số mượn, cùng hắn quen biết một tên khúc sông cầu đầu nhân chủ quản, hương phấn chạy tới. Đơn lớn, siêu cấp đơn lớn, 100 phó đầu chó bọc thép. Cầu đầu nhân chiến giáp thợ thủ công lập tức dọc theo lỗ thai cùng cái đuôi, ngay lập tức còn lưng thân thể, ủ rũ, không có tiểu đồng bọn, một bộ đều chế tạo không được. Đừng lo lắng phủ văn pháp trận vấn đề, ngươi chỉ phụ trách bọc thép bộ phận. Mà lại, lần này là quân công đơn, không cần sắt vụn, ngươi ra đổ, xuống đơn đặt hàng, khúc sông nấu sắt nhà máy cho ngươi chế tạo linh kiện. Cầu đầu nhân chiến giáp thợ thủ công hai mắt phát sáng, tại chính mình chật trội trong công xưởng bao quanh đảo quanh, ta có thể. Go, ta không được. Không, ta có thể. Ta không được, go. Không thể cô phụ đại ma thần. Ta đến triệu tập tộc nhân của mình. Rất nhanh, phong thần pháo đài cầu đầu nhân chấn nhỏ, tổ chức thợ thủ công đại hội, hơn ngàn cầu đầu nhân thợ thủ công nghe hỏi chạy đến, tận hắn có khả năng trợ giúp chiến giáp thợ thủ công, hoàn thành lần này đơn đặt hàng lớn. Cầu đầu nhân sản phẩm, từ trước không bị khúc sông quan phương xem trọng, chỉ có thể tiếp xúc với dân gian nhỏ đơn đặt hàng, chủ yếu phục vụ quần thể còn là thú nhân, thực nhân ma loại này dễ nói chuyện hộ khách. Đây là cầu đầu nhân chấn nhỏ lần thứ nhất tiếp vào khúc sông đại ma thần tự mình hạ đạt quân công đơn đặt hàng, là cầu đầu nhân nhất tộc vinh quang. 100 phó động lực thiết giáp, đến cùng là không thể đuổi kịp trận đầu đại chiến. Leo xuống đơn đặt hàng 3 ngày sau đó, phong thần pháo đài đối diện, liền xuất hiện lít nha lít nhít vong linh bộ đội. Gần 100,000 vong linh, theo cánh đồng tuyết chỗ sâu xuôi nam, đến bắc băng hà bên bờ. Trừ số lượng đông đảo thú nhân hải cốt, vong linh quân đoàn bên trong còn có đại lượng vong linh ma mút, vong linh cự tê, cùng số lượng không ít hổ giang kiếm, báo tuyết. Những vong linh này trải qua tử vong ma lực hung đúc, trên thân xương cốt cứng rắn như sắt, còn dài đầy bén nhọn gai xương. Không ít vong linh đều hình thái biến hóa, bắt đầu hướng thực thi quỷ chuyển hóa. Tương đạo khói đen tại đỉnh đầu của bọn hắn xoay quanh, kia là có năng lực phi hành cao giai u hồn, sinh linh uy hiếp lớn nhất. Nhìn xem thanh thế thật lớn vong linh quân đoàn, thú tộc thống soái bạ xạ lọ mủ trầm giọng nói, quân địch số lượng quá lớn, không thể để cho bọn hắn tới gần phong thần pháo đài tường thành. Vong linh quân đoàn không giống sinh linh quân đoàn có sĩ khí vấn đề, bọn hắn chỉ cần tới gần tường thành, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng song phương đống thi hải xây dốc thoải, tiến đánh tường thành. Một khi lâm vào cận chiến, chật trội tường thành, ngược lại bất lợi cho khúc sông súng đạn phát huy chiến lực. Thú tộc quân đoàn ra khỏi thành bảy trận. Chương 1010, vong linh triều cường. Chương 1010, vong linh triều cường. Tại vong linh quân đoàn đạp trên tầng băng, bước lên gió tuyết qua sông lúc, phong thần pháo đài cửa thành cũng ầm vang mở rộng, đi ra từng đội thú nhân chiến sĩ. Những thú nhân này chiến sĩ tất cả đều người khoác hạng nặng bản giáp, trên tay bưng nặng nghề phụ thường, trang bị đến tận răng. Chọn vẹn 10,000 thú nhân trọng giáp tinh nhuệ, tại bờ nam khu vực chống trải bảy trận, chuẩn bị đem vong linh quân đoàn chặn đường ở ngoài thành. Trước mặt của bọn hắn còn có cờ rổ gỡ xuất lĩnh 1.000 bọc thép thực nhân ma, cùng lưu đầu nhân tụ trưởng dị ẩn xuất lĩnh 300 lưu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ. Tại phong thần pháo đài trong cửa thành, một đám cầu đầu nhân trinh sát xua đuổi lấy hơn 10 đầu tinh linh cự thú, muốn để bọn hắn ra tiền tuyến hỗ trợ. Những này tinh linh biến thành cự thú, từng cái cuộn mình trên mặt đất, chân trước ôm lấy đầu, trên mặt đất giả chết. Ta không đi, ta không đi, hù chết người. Bên cạnh bọn họ cầu đầu nhân trinh sát nhao nhao dụ dỗ nói, vong linh không có chút nào đáng sợ, ta một người một súng, mỗi trận đại chiến đều có thể giết chết thật nhiều. Nhưng bọn hắn bất kể thế nào hống, những này tinh linh chính là không nguyện ý đánh trận. Rơi vào đường cùng, cầu đầu nhân các trinh sát từ bỏ mới gia nhập tiểu đồng bọn, bắt đầu vũ trang chính mình. Cái kia không có cách nào, chính chúng ta đi hỗ trợ đi. Nhìn thấy mỗi ngày buổi chính mình chơi một đám cầu đầu nhân trinh sát, cũng bưng xong ống xoát gùn, top 5 top 3 đi ra cửa thành, tinh linh đám cự thú lập tức hoảng. Nhỏ yếu như vậy cầu đầu nhân, cũng muốn đi đánh trận sao? Một đầu biến thành cự hùng hình thái tinh linh, rón rén đi đến cửa thành, ghé vào vùng ven hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Nhìn thấy đen nghị thú nhân đại quân, hắn quay đầu chào hỏi các tiểu đồng bạn, giống như cũng không phải nguy hiểm như vậy. Lúc này, Phở Dậy Dạ theo trên tường thành bay xuống tới, nhìn xem chính mình một đám trưởng bối, tràn đầy ghét bỏ, chúng ta thế nhưng là cường đại tinh linh tộc, đều đi theo ta, đừng ném phận. Nói xong nàng hóa thân cự hùng, nhanh chân hướng về phía trước. Một đám cao giai tinh linh, ủy khuất đi theo Phở Dậy Dạ sau lưng, chậm rãi chuyển vào phía trước ra khỏi thành tác chiến trong dòng người. Có đầy đủ vật tư tiếp tế về sau, Phong Thần Pháo Đài tại thú tộc ba cự đầu khổ tâm dưới sự kinh doanh, một lần nữa biến trở về 700 năm trước tòa kia không thể phá vỡ cự hình pháo đài. Trừ pháo đài bản thân, nó cửa thành bắc mãi cho đến bờ sông, đều bố trí trùng điệp chống ngựa, chiến hảo, lầu canh. 10,000 thú nhân chiến sĩ, dự định bằng vào những này thiết kế phòng ngự, đem đối diện vong linh ngăn cản tại trên mặt sông, để phía trên tường thành bờ phòng trọng pháo có thể nhiều mở mấy vòng lửa. Đến nỗi một khi chiến sự bất lợi, 10,000 thú nhân chiến sĩ như thế nào rút về pháo đài, thú nhân chưa từng cân nhắc những thứ này. Mỗi một lần đại chiến, bọn hắn đều làm tốt chết trận chuẩn bị. Mà Phong Thần Pháo Đài trên tường thành, Leo cũng không có đi tranh đoạt bạ xạ lọ mù quyền chỉ huy, mà là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bạ xạ lọ mù đối với khúc sông cung cấp trọng pháo đã thuần thục nắm giữ, nhìn xem vong linh quân đoàn phía trước bộ đội tiến vào tầm bắn, ngay lập tức hạ lệnh, "Na pháo!" Trên tường thành bờ phòng cự pháo, tại pháo binh châm lửa xuống, nhao nhao phát ra huênh minh. Những này trọng pháo sử dụng vẫn là đạn sắt rụt đặc, hơn 100 kg thiết cầu, gào thét lên bay lên không trung, xuyên qua gió tuyết, nện vào vong linh triều cường bên trong. Kịch liệt va chạm xuống, vong linh đại quân dưới chân tầng băng nháy mắt vỡ vụn, biến thành từng cái hố to. Vô số tập tễnh đi bộ vong linh, không rên một tiếng rơi vào nước sông, số ít miễn cưỡng leo lên, đại bộ phận đều bị ám lưu cuốn đi. Cũng có mấy cái đạn tháo, không thể nện xuyên tầng băng, nhưng chế tạo sát thương càng khủng bố hơn, bọn chúng tại tầng băng phía trên bắn ra, lan lộn, một đường đẩy xuyên vong linh đại quân, những nơi đi qua, vong linh đều hóa thành hải cốt. Theo từng vòng trọng pháo công kích, Bắc băng hà tầng băng bị đại lượng đánh nát, đem vong linh đại quân ngăn cản. Nhưng vong linh đại quân số lượng quá khổng lồ, ngay phía trước vong linh thủy triều bị ngăn cản, hai bên vong linh lại vòng qua hồ băng, theo thượng hạ du tiếp tục qua sông. Ẩn tăng tại vong linh trong đại quân Bu Yêu, dừng lại yên lặng thi triển pháp thuật, phía trước bị đánh nát tầng băng, cấp tốc băng phòng, một lần nữa hóa thành đường cái. Ngay tại liên miên hỏa lực cùng vong linh pháp thuật xuống, Bắc băng hà tầng băng khi thì vỡ vụn, khi thì đóng băng, hơn bạn vong linh bị băng phong ở trong tầng băng, nhìn xem các đồng bạn theo trên thân thể của mình vượt qua. Phía trước vong linh đã thành công qua sông, mà phía sau vong linh, ý nguyên đen nghịt chật ních toàn bộ đường sông, đồng thời một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Leo nhìn xem cảnh tượng này, mới biết được Bồ Bạc đại sư lựa chọn ban đầu đến cỡ nào quả quyết. Nếu như không phải hắn kịp thời ngăn lại thiên thai chi môn vong linh triều cường, thả tại 10 năm trước đó, căn bản không có bất luận cái gì một chi dưới núi chủng tộc có thể ngăn cản. Thú tộc tại Phong Thần Pháo Đài phong tuyến, cũng chính là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ có thể cho bọn hắn tiếp tục xuôi nam tranh thủ một tia thời gian. Cho dù là dựa vào phạ bã đổ sơn mạch cùng đủ mở hạ, muốn ngăn lại dạng này vong linh triều cường, cũng cần ba cảnh các tộc tề tâm hợp lực mới được. Thấy vong linh chật ních tầng băng, phía trước đã bắt đầu tiến vào giao chiến, Zeoni Gersa mạn bắt đầu thi pháp. Bắc băng hà trên không, màu vàng đất mây đen bắt đầu bao phủ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tầng mây dần dần thấp bé, bàng bạc ma lực từ đó phát ra. Bồi hồi tại vong linh triều cường trên không cao dài lũ u linh cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao giảm xuống phi hành độ cao, sau đó cùng nhau hướng tường thành đánh tới, ý đồ ngăn cản Zeoni Gersa mạn thi pháp. Bà xã lọ mụ trường đao xuất hiện trong tay, một đao bổ về phía trước bầu trời. To lớn đao quang lao đi, đem gió tuyết chặt đứt, mấy cái cao giai u hồn nhao nhao rút lui đào tẩu. Một cái cao giai u hồn không tránh kịp, bị đao quang bao trùm, lập tức phát ra thê lương bi thảm, trên thân khói đen bị một phân thành hai. Nửa người dưới của nó khói đen tại không trung nổ tan, hóa thành tử vong ma lực quyết tán ra đến, nửa người trên thì biến thành xoắn ốc, cực tốc đào tẩu. Cao giai u hồn khói đen hình thái, cơ hồ không bị vật lý công kích tổn thương, nhưng cũng chỉ là cơ hồ. Xem ra vật lý công kích vô hiệu, kỳ thật cuối cùng là công kích lực lượng không đủ. Lực là làm vật thể cải biến vận động trạng thái hoặc biến hình nguyên nhân căn bản. Làm bạ xạ lọ mù kiếm khí tinh thuần đến cực hạn, lực đạo của nó có thể chém ra hết thảy. Quản ngươi cái gì thể lỏng, trạng thái khí, ai ẩn thái, bản chất vẫn là vật lý trạng thái. Có bạ xạ lọ mù tự mình thủ hộ, dễ ổn nhị có dự xạ mạn pháp thuật rốt cục thành công thi triển. Một cái to lớn quả cầu đá theo trong tầng mây ngưng tụ, sau đó đánh tới hướng Bắc băng hà. To lớn trong tiếng oanh minh, vũ băng bắn tung tóe vài trăm mét, nước sông hóa thành thủy triều sông lên đê đập. Hàng ngàn hàng vạn băng linh theo quả cầu đá cùng nhau biến mất tại trong nước sông. Tiếp qua mấy giây, một bàn tay cực kỳ lớn rỗi ra mặt nước, bắt lấy bên cạnh tầng băng. Một tôn thạch đầu nhân chiến tranh cự tượng, theo trong nước sông nô đầu ra. Vẹn vẹn là nửa người trên, nó độ cao liền có 7-8 mét, cả người hình thể tuyệt không nhỏ hơn bị vợ đại sư trong tay dãy núi kia lĩnh cự nhân. Chiến tranh cự tượng cố nhiên cường đại, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao ma lực, không có mượn nhờ pháp trận cùng tế đàn thi pháp, cấp 9 xạ mạn dễ ôn nhị thể nội ma lực, lập tức tiêu hao sạch sẽ. Pháp hệ nghề nghiệp toàn bộ nhờ ma lực tác chiến, ở trên chiến trường đem ma lực tiêu hao sạch sẽ, tương đương tự tìm đường chết. Nhưng nơi này là Phong Thần Pháo Đài, thú tộc kinh doanh tiểu thập năm hang ổ, nhân tộc lúc trước chế tạo pháp trận phòng ngự cũng vẫn còn, chúng chi còn có khúc sông ma năng cung ứng. Triệu hoán một tôn cao giai chiến tranh cự tượng về sau, Dễ Ôn Nhi hít một hơi thật sâu, Phong Thần Pháo Đài nồng đậm ma lực, cực tốc hướng thân thể của hắn bay đi. Trong nháy mắt, ma lực của hắn liền khôi phục một nửa. Chương 1011, Sinh Linh Quân Đoàn chương 1011, Sinh Linh Quân Đoàn khôi ngô chiến tranh cự tượng, nửa người dưới đứng ở trong nước, nửa người trên lộ tại mặt sông, hai tay ở trên tầng băng không ngừng động. Hàng trăm hàng ngàn vong linh chiến sĩ, cùng dưới chân tầng băng cùng một chỗ, bị hắn đánh bay đến không trung. Mấy cái cao giai u hồn vây quanh nó xoay quanh, trong lúc nhất thời không có khắc chế biện pháp. Đáng tiếc toàn bộ chiến trường chiếm diện tích số cây số vuông, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Chiến tranh cự tượng mặc dù cường đại, cũng chỉ có thể ngăn cản 1000 mét vuông bên trong vong linh triều cường. Mà đường sông thượng hạ du, vong linh triều cường thành công leo lên đê đập, cùng tạo thành dày đặc chiến trận trọng giáp thú nhân quân đoàn chạm vào nhau. Làm hàng phía trước bộ đội bọc thép thực nhân ma đứng nuôi chịu sào, bọn hắn như là sừng sững tại thủy triều bên trong đáng ngẩm, chỉ nhìn chằm chằm vong linh triều cường bên trong cỡ lớn đơn vị, đối với cỡ nhỏ pháo hôi không thèm để ý chút nào. Xông lại vong linh chiến sĩ nhưng không có giác ngộ như vậy, mà là không khác biệt công kích trước người mục tiêu. Nặng nghề đùa đá, đùa sắt, rơi tại thực nhân ma trên trang giáp, đập thực nhân ma trên da giật lên từng đợt cơn sóng, sau đó bắn ngược lực đạo, để hài cốt các chiến sĩ vũ khí bay rất ra ngoài. 1000 thực nhân ma chiến sĩ, hơn phân nửa tấn thăng siêu phàm, trên thân thanh đồng bọc thép cũng đổi thành thép tấm, đừng nói vong linh chiến sĩ vũ khí lạnh, chính là thú tộc trang bị súng đạn, cũng không đả thương được bọn hắn. Cờ rồ gở cùng hắn đám thân vệ, nhìn xem vô tận vong linh triều cường, toàn bộ lâm vào nhiệt độ đỏ, cùng nhau ngửa mặt lên trời rít gào. Khát máu rít gào. Không chỉ là trong tay hắn bọc thép thực nhân ma, liền ngay cả phụ cận nhóm lớn trọng giáp thú nhân, cũng đi theo hai mắt đỏ thẫm, trên thân cơ bắp lại lần nữa nâng lên. Nguyên bản vừa người trọng giáp, lập tức trở nên căng cứng. Tiến vào khát máu trạng thái bọc thép thực nhân ma, lực lượng lần nữa tăng trưởng, sau đó cùng leo lên đê vong linh cự thú hung hăng đụng vào nhau. Mấy tấn nặng vong linh cự thể, vậy mà cũng đụng không ngã những thực nhân ma này. Nhưng lần này, vong linh cự thú số lượng đông đảo, mà bọc thép thực nhân ma đội ngũ quá thưa thớt, rất nhanh liền có không ít vong linh cự thú theo thực nhân ma quân trận trong khe hở xuyên qua, tiến đụng vào hậu phương thú nhân quân đoàn. Những này hình thể khô quắt vong linh cự thể, cự tượng, giống như là nổi điện tại thú nhân trong quân đoàn mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần vung vẩy đầu lâu, đều có thể tung bay mấy tên trọng giáp thú nhân. Một đầu toàn thân mọc đầy gai xương vong linh cự thể, liên tiếp xông ra hơn 100 mét, đem hai cái trọng giáp biên đội tách ra, sau đó đụng đầu vào lớp kín tường thịt bên trên. Nó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái to lớn tay không hóa thành bóng tối bao phủ xuống. Một đầu ngồi xổm dưới đất còn có cao 9 mét đại địa bạo hùng, một bàn tay đem đâm vào bụng mình bên trên vong linh cự tê đập đến nát nhừ, một bên đập, còn một bên ô ô khóc lớn, đau quá. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Hai con cẩu đầu nhân trinh sát cưỡi trên vai của hắn, thấy thế một người nắm chặt hắn một lỗ tai, dùng sức kéo, khống chế cự hùng nhìn sang một bên. Đừng khóc cá. Nhìn bên trái, nhanh chụp chết hắn. Số 300 năm chưa từng đánh nhau bao giờ tinh linh cự hùng, ô ô khóc phía bên trái bên cạnh xê dịch mấy bước, lần nữa một bàn tay đập nát một đầu vong linh cự tượng. Trừ đầu này tinh linh biến thành cự hùng, trong chiến trường còn có to lớn ốc sen, to lớn báo săn, to lớn cú, tất cả đều là cao giai tinh linh hình thú thái, trợ giúp thú nhân quân đoàn ngăn lại lọt lưới vong linh cự thú. Đỉnh đầu của bọn hắn còn có một đầu phi hành tinh linh rồng, tại không trung bị chiến trường thê thảm dọa đến khắp nơi bay loạn. Nhìn thấy trọng thương ngã xuống đất thú nhân, nàng liền tranh thủ thời gian bổ nhào qua bắt lại, đưa đến chiến trường hậu phương. Nơi này có một cái cự lộc tinh linh, nội điên vung vẩy đầu lâu. Hắn một đôi sừng hiệu tản ra màu lục ma lực bị hắn vung được đến chỗ hắt vẫy, như là một đài hiệu lực bình phun thuốc. Dưới chân của hắn đã nằm hơn mấy chục tên thương binh, ngay tại cự lộc tinh linh sinh mệnh ma pháp xuống ra tốc khỏi hắn. Đến nỗi phờ dậy dạ, đã tại vượt qua sinh linh phòng tuyến, xông vào vong linh triều cường chỗ sâu vui chơi. Thân kinh bách chiến phờ dậy dạ, sớm đã không phải lúc trước kia cái gì đều sợ tinh linh con non. Đánh giết những vong linh này hải cốt, phờ dậy dạ cũng không có bất luận cái gì tội ác cảm giác. Chuột thức va chạm, chiến tranh cái giám đôn, ma năng hơi thở. Vui chơi phờ dậy dạ, lập tức bị một tên cao giai u hồn để mắt tới. Thừa dịp nàng không chú ý, hóa thành khói đen cao giai u hồn cấp tốc chui vào phờ dậy dạ thất hiếu, tiến hành bám thân. Nhưng cao giai u hồn ý thức vừa mới đụng chạm phờ dậy dạ ý thức, lập tức bị đâm đến một trận mơ hồ, phản phất đụng vào tường đồng vách sắt. Phàm nhân ý thức tại cao giai u hồn công kích đến như là đậu hũ khối suốt, khoảnh khắc liền sẽ bị đánh tan, quyền khống chế thân thể bị đoạt đi. Siêu phàm giả lực ý chí cường hãn hơn, cũng không phải không có kẽ hở. Nhưng tinh linh ý thức thể là logic nghiêm cẩn, diễn hóa ước 5 đỉnh cấp kết cấu, căn bản không phải sinh ra không lâu cao giai u hồn có thể phá giải. Cao giai u hồn vài lần tinh thần công kích, thấy đối phương ý thức thể đều không có chút nào sơ hở, liền muốn rút người ra rút đi. Ừm. Phờ dậy ra bị cao giai u hồn công kích, liền đánh mấy mẻ mũi, đều không thể đem hắn khu trục, dứt khoát hai mắt nhắm lại, đình chỉ hô hấp, bắt đầu cùng cao giai u hồn tiến hành đối kháng. Ở trong đầu của nàng, một đạo nhỏ yếu ý thức thể bị lấp kín cự tường chậm rãi đè ép, cuối cùng phát ra bất lực rú thảm, ầm vang tán loạn. Phờ dậy ra trong thất hiếu, cùng một chỗ phun ra một cỗ khói đen, đây là cao giai u hồn chết bất đắc kỳ tử về sau lưu lại ma năng. Ha ha, tiếp tục đến nha. Phờ dậy dạ cũng không ngờ tới cao giai u hồn dễ dàng đối phó như vậy, vui vẻ một đường chạy lật trên trăm vong linh, đuổi theo cái khắc tầng trời thấp bồi hồi cao giai u hồn. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, cao giai đám u hồn nào còn dám công kích đầu này cự thú, nhao nhao chui lên không trung trốn tránh. Chiến trường chủ lực vẫn là thú tộc trọng giáp chiến sĩ. Trung đỉnh sản xuất hàng loạt đề giai thức tỉnh dược tề, tính năng so trên thị trường nhân tộc truyền thống thức tỉnh dược tề còn muốn ổn định, nếu như cùng thú tộc xạ mạn ma dược so sánh với, cái sau cơ hồ không thể so sánh. Thú tộc xạ mạn dựa vào viễn cổ truyền thừa điều phối ma dược, độc tính lớn hơn dược tính ăn ma dược thú nhân chiến sĩ, tấn thăng sát suất cùng tử vong sát suất bằng nhau. Thú nhân chuyên môn thức tỉnh dược tề đã liên tục đưa tới nhóm thứ 3, khoảng chừng 2,000 thú nhân trọng giáp chiến sĩ, tấn thăng làm đê dài siêu phàm. Trên người bọn hắn chiến giáp, trừ nặng 100 kg, giáp vai cùng giáp ngực dày nhất địa phương, tiếp cận một tấc dày, liền đạn đều đánh không thủng. Còn lại 8,000 thú nhân trọng giáp chiến sĩ, mặc dù không có tấn thăng siêu phàm, nhưng nhiều năm sung túc cẩm thực cùng thoát ly sản xuất huấn luyện, để bọn hắn hình thể đều trở nên cường tráng cân xứng, thể năng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Làm tinh nhuệ trọng giáp doanh thống lĩnh hạ ạt, đứng tại nên đón vong linh triều cường hàng thứ nhất đội, cùng cờ rổ gỡ chờ bọc thép thực nhân ma sóng vai nên địch. Hắn trọng giáp doanh đang nên tiếp công kích trong nháy mắt, liền bị một đầu vong linh cự tê đụng xuyên, nhưng tổn thất cũng không lớn. Trừ hai tên trọng giáp thú nhân giáp ngực bị đụng lõm, thổ huyết không dậy nổi, cái khác bị đụng bay trọng giáp thú nhân rất nhanh bò lên, một lần nữa đem lỗ hổng ngăn chặn. Hạ Ạt mặc trên người vừa mới tới tay động lực thiết giáp, phổ thông hải cốt chiến sĩ công kích đối với hắn vô hiệu, để hắn có thể giống bọc thép thực nhân ma, không kiêng nể gì cả chém giết địch nhân. Dùng phủ thương chém giết hai tên hải cốt chiến sĩ về sau, Hạ Ạt liền đối mặt một đầu hổ răng kiếm chuyển biến thực thi quỷ. Đầu này thực thi quỷ hình thể đã cùng hổ răng kiếm khác biệt to lớn, một thân khung xương sói không giống sói, hổ không giống hổ, xem ra càng giống là một cái bò sát nhân loại, chỉ có điều hình thể so bắc cảnh hạng nặng chiến mã còn cao lớn hơn. Nó toàn thân gai xương khắp nơi loạn dài, phía trên phản xạ kim loại phản quang. Nó xương cốt cũng giống như vậy, tại tử vong ma lực cường hóa xuống, đã trở nên kim loại hóa, vũ khí lạnh khó mà phá phòng. Đây là một đầu trung giai đỉnh phong thực thi quỷ, đừng nói cấp 3 thú nhân chiến sĩ, chính là trung giai thú nhân chiến tướng đối đầu, một đối một cũng khó có thể thủ thắng. Hạ A không chút nghi ngờ, nâng lên phủ thương, bóp cò súng. Chương 1012, chiến đấu kịch liệt chương 1012, chiến đấu kịch liệt trong tiếng oanh minh, có thể nhét vào thú nhân tráng kiện ngón giữa họng súng, phun ra một đạo dài một thước họng súng diễm, một phát đại đường kính độc đầu đạn tinh chuẩn bệnh bên trong 5 mét bên ngoài trung giai thực thi quỷ. Trán của nó lập tức xương cặn bã vang khắp nơi, nổ tung một cái to bằng miệng chén trống rỗng, lộ ra bên trong linh hồn chi hỏa. Lại là vài tiếng oanh minh, Hạ Ạt bên người đồng đội nhóm cũng nhao nhao bóp cò súng, cùng một chỗ đem trung giai thực thi quỷ đầu lâu đánh nát. Giải quyết cái này địch nhân cường đại, Hạ Ạt bọn người lần nữa hoán đổi đến cận chiến trạng thái, vung lên phủ thương tiếp tục giết địch. Đối với không cách nào tự động sản xuất súng đạn thú nhân mà nói, khúc sông đạn quả thực chính là thần khí, đại bộ phận thú nhân chiến sĩ tình nguyện hy sinh một ngón tay, cũng không nguyện ý lãng phí một viên đạn. Không có đạn, 10 cái đê giai siêu phàm trọng giáp thú nhân tạo thành chiến trận, cũng đấu không lại một đầu trung giai thực thi quỷ. Tại trong ngày thường thông thường càn quét trong hoạt động, mỗi một tên trọng giáp thú nhân này chỉ có thể phân phối đến 5 phát đạn, dùng cho thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Nhưng lần này đại chiến, hơn bạn trọng giáp chiến sĩ, mỗi người đều trang bị trọn vẹn 20 phát đạn, đầy đủ bọn hắn đánh xong trận chiến đấu này. Những này phủ thương cũng chính là đại đường kính súng không nòng xoắn súng săn, phát xạ chính là khoảng cách gần độc đầu đạn, chuyên môn vì không am hiểu xạ kích thú nhân chiến sĩ lượng thân định chế. Nhưng khúc sông cũng không có khả năng không hạn chế viện trợ thú tộc, súng đạn tóm lại có hạn, cho nên thú nhân các chiến sĩ đều chỉ có thể tiết kiệm dùng. 10,000 trọng giáp thú nhân chiến sĩ cùng hơn ngàn các tộc chiến sĩ, thành công đem 100,000 vong linh cản tại đây chỗ, cho trên tường thành trọng pháo cung cấp càng nhiều khai hỏa thời gian. So với mấy chục cửa thành phòng trọng pháo, phụ trách chặn đường cận chiến bộ đội xem ra thanh thế lớn mạnh, kỳ thật tạo thành sát thương còn không có thành phòng trọng pháo 1/10. Mỗi một viên đạn pháo bay qua thú nhân quân đoàn đỉnh đầu, rơi xuống ngoài 2 cây số trên mặt sông, đều có thể mang đi trên 100 vong linh. Nhưng theo thời gian đẩy tới, vong linh chiều cường càng chen càng chặt, dần dần hình thành to lớn lực đẩy, đem sinh linh quân đoàn đẩy về sau chen, liền ngay cả bọc thép thực nhân ma cùng tinh linh cự thú cũng đều đang bị ép lui lại. Lúc này, thú nhân quân đoàn hậu phương lầu canh bên trong vang lên dày đặc tiếng súng. Cộc 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 cộc. Mỗi một tòa lầu canh bên trong đều bác một khẩu phủ văn 6 nòng súng máy hạng nặng. Dòng giá 15 dứt phủ văn 6 nòng súng máy hạng nặng, tạo thành một mảnh tử vong mưa đạn, chút xuống tại vong linh triều cường đỉnh đầu. Bởi vì súng máy hạng nặng công nghệ chưa thành thục, phủ văn súng máy hạng nặng sản xuất chi phí cao, cho nên sản lượng phi thường có hạn. Nó có không ít hoạch tâm linh kiện cùng phụ ma pháp trận, đều cần siêu phàm luyện kim sư thủ công chế tạo, khúc sông quân công còn không có đầy đủ siêu phàm thợ thủ công cùng luyện kim sư đi chế tạo súng máy hạng nặng dây chuyền sản xuất. Đến bây giờ, cũng chỉ có một cái hơn 100 người nghiên cứu đoàn đội, phụ trách chế tạo cùng ưu hóa phù văn 6 nòng súng máy hạng nặng. Bọn hắn một tháng cũng mới sản xuất 1-2 thật nặng súng máy, mà lại chủ yếu là dùng để thí nghiệm. Tuyệt đại bộ phận phù văn súng máy hạng nặng đều phân phối cho khúc sông hậu bị hợp thành lữ, hiện tại ngay tại phòng thủ Olenit. Cái này 15 thật nặng súng máy còn là khúc sông quân công năm nay hàng mới, bị Leo thuận tay mang đi qua. Súng máy hạng nặng đều không có mấy ưỡn lên dưới tình huống, hợp cách tay súng máy hạng nặng liền càng ít. Khúc sông chi viện súng máy hạng nặng huấn luyện viên vừa mới khẩn cấp huấn luyện một nhóm tay súng máy hạng nặng, hiện tại vừa bắt đầu nhập thực chiến huấn luyện. Một tòa lầu canh bên trong, súng máy ban cầu đầu nhân phụ binh, rốt cục có thao tác phủ văn súng máy hạng nặng cơ hội. Hắn là dẻm bổ vạn thủ hạ siêu phàm cầu đầu nhân trinh sát, tài bắn súng toàn trinh sát đoàn đệ nhất, tâm tính cũng so cái khác đồng bạn ổn định, cho nên trở thành khúc sông một cái duy nhất cầu đầu nhân tay súng máy hạng nặng. Tại súng máy hạng nặng rõ rệt dài dưới mệnh lệnh, cầu đầu nhân tay súng máy thuần thục thao tác phủ văn súng máy hạng nặng, sau đó bóp cò súng, huấn luyện viên của hắn kiêm lớp trưởng thì tự mình phụ trách cho hắn cung cấp chùm băng đạn. Cộc 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 cộc. Phù văn 6 nòng súng máy hạng nặng xạ tốc cũng không tính nhanh, thế nhưng là khuyết thiếu đầy đủ linh kiện độ chính xác cùng ưu tú chế lui trang bị, sức giật vấn đề từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết. Mắt thấy cầu đầu nhân tay súng máy bị súng máy hạng nặng sức giật chấn động đến hai chân cách mặt đất, treo lơ lửng giữa trời treo ở súng máy hạng nặng bên trên, huấn luyện viên của hắn một bên tay vịn chùm băng đạn, một bên đưa tay đè lại trán của hắn, miễn cho mưa đạn bay tới phe bạn quân trận bên trong. 15 dứt phủ văn 6 nòng súng máy hạng nặng tạo thành mưa đạn, lập tức đem phía trước chặt chẽ vong linh triều cường xé ra một đạo lỗ hổng, vô số hài cốt nổ nát vụn, đám vong linh thành hàng đổ xuống. Phối hợp thành phòng trọng pháo đả kích, vong linh triều cường lại lần nữa bị sinh linh quân đoàn dồn xuống đê, tiếp tục tại tầng băng phía trên tiếp nhận tàn sát. Nhìn thấy chiến trường lâm vào giằng co, vong linh triều cường hậu phương Vũ Yêu bắt đầu liên thủ thi pháp. Trên tại đê xuống từ đầu đến cuối không cách nào đột phá chặn đường hơn bạn vong linh chiến sĩ, đột nhiên phát ra thảm thiết kêu rên, linh hồn chi hỏa theo trong xương sọ rút ra, hóa thành tinh khiết tử vong ma lực, ở trên chiến trường khuyết tán ra đến. Thân thể của bọn hắn rơi là tả trên đất, lại bị hậu phương gọi tới vong linh chiến sĩ trà đạp thành phấn. Những này tử vong ma lực hình thành một đạo khói đen bao phủ chiến trường, mặc kệ là thực nhân ma còn là thú nhân, hút vào khói đen, hai mắt khát máu tia sáng đều cấp tốc tiêu tán, sau đó trở nên trống rỗng vô thần. Trong óc của bọn hắn không ngừng hiện lên bi thảm hình ảnh, ý chí tinh thần sa sút đến cực hạn, chỉ cảm thấy chiến đấu như vậy không có chút ý nghĩa nào. Rất cường đại trọng giáp thú nhân ở trong bất chi bất giác buông xuống phủ thường, tùy ý vong linh chiến sĩ bổ nhào. Lúc này trên tường thành đại thụ che trời, vô số lá xanh rơi xuống đầu cảnh, theo gió tuyết hướng chiến trường bay xuống. Những này lá xanh vậy mà đều từ tinh thuần sinh mệnh ma lực ngưng kết mà thành, bọn chúng tại sinh linh quân đoàn đỉnh đầu hóa thành khói xanh, cấp tốc xua tan khói đen, kích hoạt sinh linh cầu sinh ý chí. Tràn ngập khói đen bị lá xanh tạo thành phong bạo càn quét, đảo mắt bị thổi tan trong không. Còn lại lá xanh tiếp tục đi tới, đem mấy ngàn vong linh bao phủ. Những vong linh chiến sĩ này trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt nảy bọn, sau đó tán loạn, toàn thân hải cốt toát ra khói đen. Mất đi linh hồn chi hỏa cùng tử vong ma lực về sau, vong linh các chiến sĩ nhao nhao ngã xuống đất, hoàn thành một chỗ sơ vỡ. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục dòng dã một ngày, gần nửa vong linh bị tiêu hao tại đường sông tầng băng phía trên, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua thú nhân quân đoàn phòng tuyến, tới gần phong thần pháo đài tường thành một bước. Nhìn xem hậu phương vong linh bắt đầu lùi bước, leo nhẹ nhàng thở ra, lần này vong linh số lượng mặc dù nhiều, nhưng là không có thánh giai tử linh hạ chẳng, còn là uy hiếp không lớn. Bên cạnh hắn Rể Ôn Nghị lập tức xung định nói, toàn bộ nhờ khúc sông viện trợ, nếu không 100,000 vong linh đánh tới, chúng ta ngay cả tường thành đều thủ không được. Hắn lời này là sự thật, leo một điểm không kiếm tốn, trực tiếp thu lấy. Thú tộc trên chỉnh thể vẫn còn bộ lạc thời đại, không có khúc sông viện trợ, 30,000 thú nhân quân phòng thủ lương thảo đều cung ứng không đến, chớ nói chi là súng đạn, thiết giáp, siêu phàm dược tề. Rể Ôn Nghị lấy lòng thành tâm thành ý, leo mở miệng phản bác ngược lại lộ ra quá dối trá. Một bên bà xã lọ mũ lại nhìn xem chiến trường trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới nói, không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Cao giai tử linh cùng siêu phàm vong linh số lượng quá ít, vong linh quân đoàn biểu hiện quá yếu. Chương 1013, Khô Lâu Vương chương 1013, Khô Lâu Vương so sánh với hàng năm đều tại vạ lạn trở kinh doanh hậu phương, chỉ có tại mùa đông mới trở lại phong thần pháo đài của xa mạn Rể Ôn Nghị, bà xã lọ mũ bởi vì nhiều năm đóng giữ tiền tuyến, xung phong đi đầu, mới là đối với vong linh quân đoàn hiểu rõ nhất người. Nghe tới bà xã lọ mũ nói như vậy, Leo cũng có chút nghiêm nghị. Đệ đoàn đội đối với vong linh nghiên cứu đã có một chút năm tháng, cung cấp không ít tỉ mỉ xác thực số liệu. Dưới tình huống bình thường, cấp 7 u hồn có thể khống chế vong linh số lượng ước chừng tại chừng 1000, mỗi lần tăng lên một cấp, điều khiển vong linh số lượng liền có thể tăng lên 1000. Trước mắt vong linh quân đoàn thống soái, cơ bản đều là theo vong linh bên trong thức tỉnh cao giai vu yêu, ngọn lửa linh hồn của bọn họ, cùng đê giai vong linh linh hồn chi hỏa tần suất nhất trí, cho nên am hiểu hơn khống chế vong linh. Một tên cấp 7 vu yêu liền có thể thống ngự 3,000 vong linh, mỗi lần tăng lên một cấp, khống chế vong linh bộ đội số lượng còn có thể lại để thăng 3,000. Đây cũng là khúc sông vu yêu vương kế hoạch, chọn tàn mồm mà không phải tiểu hắc nguyên nhân. Thứ nhất là tẩy não về sau tiểu hắc cũng không hoàn toàn nhận khúc sông khống chế, tùy thời có phản bội chạy trốn khả năng. Thứ hai chính là hắn chỉ là cá thể chiến lược cường đại, khống chế vong linh quân đoàn năng lực phi thường có hạn. Vượt qua 100,000 vong linh bộ đội, bên trong còn có số lượng đông đảo cỡ lớn đơn vị, dựa theo ít nhất thống soái tính toán, cần 10 vị cấp 9 đỉnh phong cao giai vu yêu mới được. Nhiều nhất lời nói, muốn 100 tên cấp 7 trở lên tử linh mới có thể đem nhánh đại quân này hoàn toàn khống chế. Nhưng Leo cẩn thận xem tình hình chiến đấu, nhánh đại quân này bên trong, trừ trên trời bay tới bay lui hơn 10 cái cao giai u hồn, mặt đất vu yêu thống soái đều không thế nào lộ diện. Nếu quả thật có cường đại cấp 9 vu yêu bại lộ hành tung, một mực chờ cơ hội bạ xạ lọ mù cùng Leo, đã sớm thẳng đến đối phương thống lĩnh, thực hành chém đầu chiến thuật. Dựa theo vong linh triều cường quy mô, còn có bổ bạc đại sư căn dặn, dù cho tới một cái thánh giai tử linh, Leo đều không cảm thấy quá phận. Tưởng niệm đến tận đây, Leo lập tức hạ lệnh, Vi Nhi, phi mã kỵ sĩ tiểu đội lập tức cất cánh, vạn nhận sơn mạch chân núi phía nam lục soát, cẩn thận tìm kiếm địch nhân tung tích. Vâng. Dèm bộ bản, đem trinh sát đội toàn bộ giải ra, phát hiện địch nhân không muốn giao chiến, ngay lập tức trở về báo cáo. Vâng. Leo nhìn xem phong thần pháo đài một bên núi tuyết, chính mình cũng động đứng dậy đến, ta tự mình đi nhìn một vòng, nếu như đối phương có thể xuyên qua phòng tuyến của chúng ta mà không người phát giác, tất nhiên là một chi cực kỳ bộ đội tinh nhuệ, thậm chí khả năng có thánh giai tồn tại. Khúc sông phi mã kỵ sĩ đoàn, tại phong thần pháo đài đóng quân một cái tiểu đội 10 người, vì thú tộc cung cấp trinh sát cùng tình báo truyền lại trợ giúp. Leo lần này tới, lại mang đến Vi Nhi cùng nàng tiểu đội. Tổng cộng 20 tên phi mã kỵ sĩ, đỉnh lấy bắc cảnh ngày đông giá rét cực hàn chi phong, theo phong thần pháo đài trụ sở vỗ cánh tất cánh, hướng pháo đài hai bên chân núi bay đi. Hiện tại chính là bắc băng hà bờ sông rét lạnh nhất thời điểm, lang liệt cuồng phong bị vạn nhận sơn mạch ngăn cản tại chân núi phía bắc, một chút dư vị rơi tại chân núi phía nam, y nguyên làm cho không người nào có thể đi ra ngoài. Phi mã kỵ sĩ toàn viên siêu phàm, phi mã cũng là trung giai ma thú, dưới loại thời tiết này tiến hành không trung chính xác, đều có chết cóng đông thương phong hiểm. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, ai cũng không để ý tới nhiều như vậy. Huấn luyện nhiều năm phi mã tọa kỵ, rốt cục có thể hoàn toàn phục tùng phi mã kỵ sĩ chỉ huy, mang các phi mã kỵ sĩ xuất sinh nhập tử, không nhìn hiểm trở. Trên mặt đất, 3,000 cầu đầu nhân chính xác, lít nha lít nhít tuân ra phong thần pháo đài, rất nhanh biến mất tại trong biển tuyết. Phía sau bọn hắn, một đám cầu đầu nhân trinh sát xua đuổi lấy mới vừa đi xuống chiến trường tinh linh cự thú, cũng đi theo sau. Mà Leo luyện kim hắc long, hóa thành to lớn bóng tối lướt qua thành khu, thuận bạn nhận sơn mạch một đường đi về hướng đông, tìm kiếm khả năng tồn tại vong linh tung tích. Bà xã lọ mù cùng Rể Ôn Nghị lướt nhau, đều không có đuổi theo. Phong thần pháo đài không cho sơ thất, phía trước vong linh triều cường còn không có hoàn toàn rút đi, thú tộc ba cự đầu một cái cũng không thể rời đi. Tại Vạn Nhận Sơn mạch trung đoạn, một chi số lượng không nhiều vong linh bộ đội vừa mới vượt qua một chỗ miệng núi nhỏ, tiến vào chân núi phía nam khu vực. Vạn Nhận Sơn mạch trừ Phong thần pháo đài sơn khẩu địa hình đầy đủ bằng phẳng, có thể dung nạp vạn người cấp bậc đại quân thông hành, cái khác sơn khẩu đều không có nhân công mở, y nguyên duy trì trạng thái nguyên thủy. Không ít hơi bằng phẳng sơn khẩu, hẻm núi đều bị thánh giai siêu phàm thi pháp phá hủy, biến thành hơn 100 mét cao tuyệt bích. Chi này vong linh tiểu quân đoàn vượt qua sơn khẩu cũng giống như thế, ven đường có mấy chỗ cao mấy chục mét vách núi, đê giai vong linh căn bản bỏ không đi qua, huống chi mặt trên còn có thú tộc lang kỵ binh vừa đi vừa về tuần sát. Thú tộc lang kỵ binh không am hiểu thủ thành, càng thích hợp dã ngoại tuần tra. Vong linh phòng tuyến trên nửa đoạn, trừ một cái phong thần pháo đài, còn có tầm 10 cái cỡ nhỏ pháo đài, nhiều chú đóng 1000 thú nhân, thiếu chỉ có một cái bách nhân đội. Những này pháo đài ở giữa đều từ lang kỵ binh tiểu đội tuần tra bố phòng, cỗ nhỏ vong linh bộ đội trèo đèo lội suối, lang kỵ binh quân đoàn cùng bản địa chú quân liền có thể càn quét. Gặp được vong linh đại quân đoàn cũng không sợ, đại quân vượt qua vạn trượng tuyệt bích không phải 10 ngày 8 ngày sự tình, các lang kỵ binh có đầy đủ thời gian trở lại phong thần pháo đài báo tin, sau đó dẫn dắt đại quân tới chặn đường. Nhưng là hiện tại, đóng giữ sơn khẩu lang kỵ binh tiểu đội đã biến thành tử linh thống soái khối lỗi, bọn hắn y nguyên duy trì khi còn sống trạng thái, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt, trên thân che một tầng sương lạnh. Khô quắt trong con ngươi hiện lên u lam hồn hỏa. Vong linh quân đoàn thống soái là một tên vừa mới tấn thăng thánh giai Vu Yêu, nói xác thực hơn là vừa vặn rơi xuống cảnh giới thánh giai U Hồn. Hắn theo tử linh chi môn trốn tới về sau, vì tránh né thủ vệ thánh giai truy sát, chỉ có thể co đầu rút cổ tiến vào một đầu cao giai thi quỷ lãnh chúa thể nội. Cao giai thi quỷ lãnh chúa thân thể không cách nào dung nạp thánh giai tử linh cường đại ma năng, cho nên thánh giai U Hồn chỉ có thể tan hết ma lực, lặng lặng ẩn nút, trọn vẹn qua thời gian nửa năm mới dám ngoi đầu lên. Thời gian dài trạng thái hư nhược, để hắn cảnh giới giảm lớn, cho tới bây giờ mới trở lại thánh giai. Cao giai thi quỷ lãnh chúa là thực thi quỷ hình thái cuối cùng, bọn hắn lần nữa khôi phục đứng thẳng đi trạng thái, bề ngoài xem ra tựa như một tên khôi ngô cao lớn bắc cảnh kỵ sĩ. Chỉ có điều tiếp cận 3 mét thân cao, tràn đầy gai xương băng xương áo giáp, còn có bị màu lam hồn hỏa hoàn toàn bao phủ đầu lâu, không một không hiện lộ rõ ràng hắn khủng bố. Tại thu tộc cổ lão trong điện tịch, bọn hắn còn có một cái khác xưng hô, Khô Lâu Vương. Dưới mắt vị này Khô Lâu Vương, bị thánh giai U Hồn bám thân về sau, trở nên càng thêm cường đại. Trong tay của hắn mang theo từ vạn niên hàn băng chế tạo hai tay chiến truy, mỗi đi một bước, mặt đất đông cứng liền nhanh chóng tăng ra, tử vong ma lực đem bùn đất hủy hóa, biến thành khô héo chi địa. Từng cái hài cốt chi thủ tại trong đất đen chui ra, chẳng có mục đích nào. Phía sau hắn đi theo một chi không đến ngàn người tiểu quân đoàn. Đi ở trước nhất là 4 tên cường đại cao giai tử vong kỵ sĩ, đằng sau còn có tầm 10 tên lưu đầu nhân đồ đằng chiến sĩ thi hải. Những thi hải này mỗi một cái trên lưng đều khiêng một khối to lớn hắc diệu thạch phương tiêm địa. Lại đằng sau thì là toàn viên thực thi quỷ hóa vong linh chiến sĩ, liền ngay cả những cái kia cổng cảnh vong linh cự tê, cự tượng đều triệt để biến hình, trở thành hổ răng kiếm nhanh nhẹn, đã có thể bỏ sát chạy vội, lại có thể đứng thẳng đi vong linh sinh vật. Khô Lâu Vương đứng tại sơn khẩu phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía một bên trên tuyết sơn thánh quang ngọn đuốc, ở trong tầm mắt của hắn, thiên địa từ hai màu trắng đen tạo thành, nhưng tòa kia thánh quang ngọn đuốc lại là duy nhất màu vàng. Chương 1014, Minh Hà Phương Tiêm Bia. Chương 1014, Minh Hà Phương Tiêm Bia chói mắt màu vàng phóng lên tận trời, màu vàng sương mù tràn ngập cả toàn núi tuyết, đem theo gió bấp thổi tới tử vong ma lực chặn đường tại Vạn Nhận Sơn mạch chân núi phía bắc. Trang bị như vậy cách mỗi 10 dặm liền có một tòa, trở ngại cực lớn tử vong ma lực quyết tán, để Khô Lâu Vương cảm thấy cực độ chán ghét. Nhưng hắn hiện tại có chính sự muốn làm, không có thời gian đi nghiên cứu sinh linh đồ chơi mới. Theo chân núi phía nam xuống núi, tiến vào sơn cốc khu vực, Khô Lâu Vương cảm thụ được trùng quanh sinh linh khí tức, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn quát tay, sau lưng một tên lưu đầu nhân hải cốt chiến sĩ, liền đem trên lưng hắc diệu thạch phương tiêm bia buông xuống, trùng điệp nện vào trong đất đen. Khô Lâu Vương dưới chân khô héo chi địa lập tức phi tốc quyết tán, đảo mắt bao trùm cả tòa sơn cốc. Vô số khô lâu theo trong đất chậm rãi leo ra. Tử vong ma lực tích tụ nhiều về sau hình thành khói đen, theo hắc diệu thạch phương tiêm bia bên trong tản mát, lên núi ngoài cốc lướt tới. Ngoài sơn cốc có một tòa mấy trăm người thú nhân thôn sống nhỏ, dựa vào phương bắc dãy núi hoang dại tài nguyên sinh tồn. Lúc này tuyết lớn ngập núi, thú nhân bộ lạc nhỏ chiến sĩ đã bị chiêu mộ đi phong thần pháo đài tham dự phòng thủ, còn lại già yếu đều tránh tại nửa địa huyệt trong túp lều qua mùa đông. Bộ lạc chỗ sâu nhất tiên tổ trong phòng lớn, già dặn hai mắt nhanh mù mất thú nhân xạ mạn ngồi tại đống lửa trước, đột nhiên phát giác được một tia dị thường. Hắn nghi ngờ không thôi hô nói, tiên tổ ở trên, nguy hiểm to lớn ngay tại tiếp cận. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Hắn không ngừng kêu gọi thân tộc cùng thủ vệ, nhưng không có người đáp lại. Lão xạ mạn lộn nhào đi tới lều vải bên ngoài, rốt cục mượn nhờ tuyết trắng phản xạ cường quang, nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Trong bộ lạc các thú nhân, từng cái đi ra chính mình nhà tranh, trầm mặc hướng thôn đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới lão xạ mạn kêu gọi. Nhìn xem cái quỷ dị này chẳng cảnh, lão xạ mạn hoảng sợ hô nói, các ngươi muốn đi đâu? Gần nhất thú nhân thông suốt quay đầu, con mắt đã chụp lên một tầng thương cho, u lam hồn hỏa, theo chỗ sâu trong con người toát ra. Không chỉ là thú nhân, còn có thú nhân nuôi nấng gia súc, phụ cận gia thú, tất cả đều hướng vong linh vị trí sơn cốc đi đến, trở thành vong linh quân đoàn một viên. Minh Hà Phương Tiêm Địa là khô héo tế đàn cao giai phiên bản, hạch tâm của nó từ cực địa băng nguyên vạn niên hàn băng chế tạo, bên trong ẩn chứa vô số năm bên trong trạng thái cố định hóa tử vong ma lực, năng lượng cường độ tương đương với một viên thánh giai ma tinh. Nếu như nói khô héo tế đàn chỉ có thể hủy hóa sinh linh hải cốt, tụ tập tử vong ma lực, hoàn thành vong linh khôi phục, Minh Hà Phương Tiêm Bia có thể trực tiếp đem sinh linh chuyển hóa thành tử linh, thậm chí tái tạo chất hữu cơ, thúc đẩy sinh trưởng mục nát thực cự nhân. Đem 100,000 vong linh xua đuổi đến Phong Thần Pháo Đài về sau, Khô Lâu Vương liền mang theo chính mình hạch tâm bộ hạ, tránh đi sinh linh tầm mắt, xôi dòng mà xuống, theo vết chân hiếm thấy trong hoang dã vượt qua vạn nhận sơn mạch, thành công tiến vào bắc cảnh. Hắn ven đường không ngừng bố trí Minh Hà Phương Tiêm Địa, lưu lại cao giai tử vong kỵ sĩ tọa trấn, chính mình thì mang tinh nhuệ bộ hạ, thẳng đến phụ cận sinh linh khí tức nồng nặc nhất phương hướng. Quần Sơn hành tỉnh chủ thành, Kỳ Lân. Leo điều khiển luyện kim hắc long, ở trên không của Vạn Nhận Sơn mạch bay một ngày, mới tìm được tòa thứ nhất Minh Hà Phương Tiêm Địa. Vạn Nhận Sơn mạch liên miên ngàn dặm, chủ mạch cùng chi mạch quận nằm diện tích mấy vạn cây số vuông, muốn tại dạng này to lớn địa hình bên trong, tìm kiếm một chi vong linh tiểu bộ đội, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Cũng may Leo có phở dậy dạ, con mắt của nàng có thể xung làm quét hình trang bị, không cần Leo chính mình hao phí tâm thần tìm kiếm. Luyện kim hắc long tại Vạn Nhận Sơn mạch phi hành tốc độ cao, phía dưới hình dạng mặt đất nhìn một cái không sót gì, hơi có bất thường kình địa phương, liền sẽ bị phở dậy dạ phát hiện. Phía dưới có biến. Theo phở dậy dạ nhắc nhở, Leo điều khiển luyện kim hắc long xoay quanh hạ thấp độ cao, xem xét phía dưới địa tình. Phía dưới sơn gốc đã hoàn toàn hủ hóa, sinh trưởng ngàn năm vùng băng giá cự mục đều khô héo, đồng thời bắt đầu biến dị, hữu hình thành tử vong thụ nhân xu thế. Từng đầu cao 3-4 mét mục nát thực cự nhân, ở trong sơn gốc du đãng. Sơn gốc chính giữa, một khối hắc diệu thạch phương tiêm bia dựng đứng ở trên đất trống, trung quanh tử vong ma lực đã ngưng kết thành đậm đặc khói đen, để thân tại 100 mét không trung Leo đều cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng. Dưới chân của bọn hắn còn có đại lượng mới mẹ tử linh chiến sĩ nằm trên mặt đất cố gắng hấp thu tử vong ma lực, cường hóa tự thân. Phờ dày dạ ánh mắt tại trong sơn cốc quét hình, phán đoán nói, chí ít có 2,000 vong linh chiến sĩ, còn đang không ngừng gia tăng. Leo nhìn một vòng, phán đoán nói, chỉ là một tòa mới khô heo tế đàn, không phải vong linh chủ lực. Phờ dày dạ, ngươi nhanh đi về báo tin, để bạ xạ lọ mũ điều động bộ đội tới càn quét, không thể để cho nó tiếp tục quyết tán. Phờ dày dạ lo lắng nói, vậy ngươi làm sao? Ta sẽ cẩn thận. Phờ dày dạ phía sau vịt con bằng cánh, mỗi một cây sợi tóc màu vàng nóng đều cực tốc sinh trưởng, sau đó phát ra bạch sắc quang mang, bệnh thành một đôi to lớn quang dự. Nàng bay đến không trung, nhìn xem hắc long đi xa, hô lớn, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận, ta lập tức trở về. Tìm tới tòa thứ nhất Minh Hà Phương Tiêm Bia về sau, vong linh chủ lực tung tích liền bị bại lộ, Leo thuận bọn hắn dấu chân, một đường xuôi nam. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, liên tiếp 12 tòa Minh Hà Phương Tiêm Bia, hình thành một đạo bốn lượn khói đen mang, lẫn nhau liên kết. Tứ ma lực trong tầm mắt nhìn lại, phản phất một đạo minh hà, không ngừng ăn mòn sinh linh quốc gia, triệu hoán tử linh hội tụ thành quân. Leo sắc mặt càng ngày càng nặng, Minh Hà bốn lượn hướng đi, là bè ủn gia tộc chủ thành Kỳ Lận. Hiện tại bè ủn bá tức lĩnh, đổi thành Bắc Cảnh quần sơn hành tỉnh, chủ thành Kỳ Lận trở thành tỉnh lỵ, từ hạ đỡ bá tước trưởng nữ Tạ Dạn đảm nhiệm hành tỉnh tổng đốc. Mấy năm này khúc sông công trình đoàn tại Kỳ Lận liền mở ba đầu trong núi đại đạo, còn xây dựng một đầu đường sắt thẳng tới cờ lẹm hữu sở. Trong dãy núi gia dân cũng hướng tới cuộc sống tốt hơn, phàm là có điều kiện bộ lạc đều sẽ hướng Kỳ Lận tụ lại, theo nguyên bản săn bắn hình thức chuyển biến làm nửa trồng trọt chăn nuôi hình thức, hoặc là trực tiếp thành trấn hóa, trở thành bản thổ công xưởng khu giá rẻ sức lao động. Kỳ Lận nhân khẩu mãnh liệt tăng trưởng, đã đột phá 100,000 người đại quan. Nếu như bị vong linh quân đoàn công phá, đảo mắt liền muốn thêm ra 100,000 vong linh đại quân. Kỳ Lận hướng tây là thú tộc chủ thành Bạ Lạn Trở, đi về phía nam là Bắc Cảnh nội địa cờ lẹm sở cùng ăn sở. Những địa phương này đều là Bắc Cảnh chiến lược yếu địa, một cái đều không cho sơ thất. Trước kia, vong linh đại quân ngay từ đầu đều là quân lính tàn mạng, toàn bộ nhờ số lượng thủ thắng, về sau có cao giai tử linh mới có quân đoàn hình thức ban đầu. Nhưng là cùng vong linh đối chiến lâu, sinh linh vương các thống soái trong lúc nhất thời còn không có điều chỉnh tâm tính, không thể nào đoán trước đến chết linh thống ngự năng lực tiến bộ kinh người như thế. Bọn chúng vậy mà đã tiến hóa đến cầm 100,000 vong linh pháo hôi che giấu hai mắt người, kiềm chế lại phong thần pháo đài binh lực, sau đó dẫn đầu hạch tâm tinh nhuệ tập kích bất ngờ hậu phương. Hơn nữa còn có Minh Hà Phương Tiêm Bia loại này thần khí, trực tiếp tại khuyết thiếu tử vong ma lực bổ cấp sinh linh quốc gia, đại lượng chế tạo vong linh quân đoàn. Luyện kim hắc long tốc độ phi hành cực kỳ mãnh liệt, dù cho một bên phi hành một bên chính xác, tốc độ tiến lên cũng vượt qua tử linh quân đoàn gấp 10. Một đêm trôi qua, sắc trời hơi sáng, Leo liền đuổi tới Kỳ Lận. Nơi này đã lâm vào chiến hỏa. Chương 1015, giao chiến chương 1015. Giao chiến làm bè ủn gia tộc bá tước chủ thành, Kỳ Lận cùng đế quốc khác bá tước chủ thành lực phòng ngự 10 phần. Bắc cảnh nội loạn kết thúc về sau, bè ủn dã dân quân đoàn tại gùn thở kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu, đi hướng vong linh phòng tuyến chấn thủ biên cương, tòa thành thị này chỉ để lại bè ủn gia tộc 3,000 bạo hùng quân. Ngoài ra, còn có khúc sông 3,000 chú quân. Tổng cộng 6.000 tinh nhuệ canh giữ ở Kỳ Lận cao ngất trên tường thành, còn có khúc sông trọng pháo che chở, tuyệt đối được xưng tụng vững như thành đồng. Cố nhỏ phản loạn thế lực chưa tới gần chủ thành liền sẽ bị tiêu diệt, đại quân đoàn hành quân càng thêm không cách nào tránh đi ở khắp mọi nơi dã dân. Cho nên nơi này chú quân vẫn luôn là giàu có, liền ngay cả tân tấn tổng đốc Tạ Dạn bệ học ủn cũng cảm thấy không cần đóng quân nhiều như vậy binh lực. Nhưng giờ phút này, Kỳ Lân tường thành đã sụp đổ hơn phân nửa, phía trên theo khúc sông đưa tới thành phòng trọng pháo đều bị phá hủy trong không. Tường thành bên ngoài khu dân cư đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi khói đặc cuộn. Kỳ Lân ngoài thành chất đống đại lượng nhà lều cùng nhà gỗ, hiện tại những này bằng gỗ kiến trúc đều bị người vì nhóm lửa trở thành trở ngại vong linh tiến công bình chướng. Tương đầu Bắc Cảnh chiến mã lớn nhỏ thực thi quỷ ở trong phế tích gần hiện, gặm nuốt chôn giấu xuống mặt cư dân thi thể. Trên người bọn chúng trải rộng vết đạn, thậm chí có chút bị đạn pháo đánh dụng nửa người, nhưng chỉ cần xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa không có tiêu tán, liền có thể thông qua thôn phệ huyết đục sinh linh đến khỏi hẳn. Leo ở trên không xoay quanh một vòng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ lần tường thành mặc dù luôn hãm, nhưng vong linh số lượng có ít, tiến vào trong thành chiến đấu trên đường phố về sau tổn thất nặng nề, liền lui về ngoài thành tĩnh dưỡng. Hiện tại chỉ có mấy chỗ mấu chốt yếu địa đang tiến hành công phòng chiến. Toàn bộ thành thị cơ bản còn bảo lưu lấy trước kia bộ dáng. Leo ngự long phi vào thành hồ, liền nghe tới giữa sườn núi bẹ ùn phủ bá tức bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp gấu giống. Một đầu cao 9 mét cự hùng bay rất ra ngoài, ven đường lăn lộn, phá hủy mấy tòa kiến trúc, nằm dạp trên mặt đất giấy rùa. Leo liếc mắt nhận ra đầu này cự hùng là bẹ ùn gia tộc ma thú đồng bạn, bị hạ đờ gọi là lao tam cấp 9 đại địa bạo hùng. Trên người của nó khắp nơi đều là bị thực thi quỷ cầm ra vết cào, phần bụng phá vỡ một cái lỗ máu, một cái chân sau rõ ràng quẻ. Phủ bá tức đã tàn tạ không chịu nổi, hạ đờ bẹ ùn quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi, tóc trắng phơ giống như là hùng sư nổ tung, nhìn xem phía trước địch nhân, trầm giọng nói: Lao tam, đi nhanh đi, trở lại hoang dã đi. Đại địa bạo hùng như là không nghe thấy, dãy rủi lấy bỏ lên về sau, lần nữa vùi đầu khởi xướng công kích. Nhưng nó thân hình càng lên càng chậm, như hám vũng bùn. Tại bọn hắn đối diện, thân hình cao lớn khô lâu vương một tay mang theo băng xương chiến truy, một cái tay khác mở bàn tay, lòng bàn tay nhắm ngay đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm rãi trôi nổi, trên thân da lông cấp tốc khô héo, miệng vết thương huyết đục bắt đầu đủ hóa. Thật sự là một đầu thượng đẳng tọa kỵ a. Khô lâu vương một bên điều khiển tử vong ma lực, đem đại địa bạo hùng vong linh hóa, vừa mở miệng tán thưởng. Phương Bắc cánh đồng tuyết bên trong, sinh linh đã không nhiều, băng phong ngàn năm thi hải cũng bị các loại tử linh lãnh chúa chiếm cứ, giống như vậy tươi mới cấp 9 siêu phàm ma thú, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, Khô Lâu Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó liền thấy một đầu cự long đáp xuống, hướng hắn thẳng tắp đánh tới. Nặng nghề luyện kim ma long, mượn nhờ lao xuống chi lực, như là thiên thạch rơi xuống tại phủ bá tước. Phủ bá tước mặt đất phiến đá, như là hoa tuyết vẩy ra, tính cả xung quanh mấy tòa kiến trúc đều bị kịch liệt địa chấn rung sụp. Tường đạo khe hở, từ dưới đất lan tràn đến phủ bá tước bên ngoài. Hắc long rơi xuống lúc, Leo thân hình đã xuất hiện tại hạ đờ bá tước bên người. Hắn đỡ dậy hạ đờ bá tước, đi. Hạ đờ lại kháng cự nói, nhà ta láo tam còn ở đây. Bẹ ùn gia tộc huy hiệu chính là một viên đầu gấu, thuần dưỡng chiến hùng truyền thống truyền thừa mấy trăm năm. Đầu này cấp 9 đại địa bạo hùng, là hạ đờ gia thuần dưỡng ma thú, so hạ đờ còn lớn 20 tuổi, chiếu cố hạ đờ từ nhỏ đến lớn. Ở trong mắt hắn, láo tam vị trí không thua gì cha mẹ của mình cùng con cái. Leo chỉ có thể thúc giục nói, vậy ngươi giữ lại cũng vô dụng, ngược lại để người phân tâm. Hạ đờ cùng bạn tỷ đánh một trận xong lưu lại ám thương, chiến lực rút lui đến cấp 7, lại thêm giàn mua, hiện tại thể lực so với tuổi trẻ một đời cấp 7 liệp vương cũng không bằng. Hắn cùng Khô Lâu Vương giao chiến mấy hiệp, liền bị đánh thành trọng thương, hiện tại đã mất đi sức chiến đấu. Nếu như không phải lão tam liều chết cứu viện, hắn hiện tại đã chết tại đối phương chiến truy phía dưới. Hạ đờ biết Leo nói không sai, tại Leo nâng đỡ, cắn răng rút lui. Một giây sau, đem mặt đất ném ra một cái hố to luyện kim hắc long, đột nhiên xoay chuyển, bị người đẩy sang một bên. Khô Lâu Vương theo nó dưới thân đứng lên, trừ cốt chất trên áo giáp gai xương đoạn mất 2 cây, trên thân lông tóc không thương. Bất quá hắn vong linh pháp thuật bị đánh gãy, đại địa bạo hùng lần nữa khôi phục hành động, lần nữa hướng hắn khởi xướng công kích. Khô Lâu Vương cười lạnh một tiếng, một tay mang theo hàn băng chiến truy, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một chọc. Từng đạo băng thứ theo trước người hắn mặt đất nổ ra, phản phất một mảnh băng thác nước, hướng trước mặt nở rộ. Da dày thịt béo đại địa bạo hùng, tứ chi đều bị băng thứ lâm xuyên, chạy ra hơn 10 mét về sau, cũng nhịn không được nữa, lảo đảo ngã ngửa trên mặt đất. Mà Khô Lâu Vương bên người, không nhúc nhích luyện kim cự long, đột nhiên nâng lên to lớn long chảo, hung hăng hướng Khô Lâu Vương đỉnh đầu đập xuống. Khô Lâu Vương bước chân không động, thân thể lại tại kịch liệt khí áp xuống, tự động tại băng bên trên trượt, nhẹ nhàng tránh đi một chảo này. Hắn nhìn về phía Leo cùng Hạ Đờ rời đi phương hướng, không nguyện ý như vậy thả bọn họ đi, thế là bẻ một cây gai xương, tiện tay ném ra ngoài. Dài một thước gai xương, như là một phát 20 ly đường kính pháo máy đạn, nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, bắn về phía hai người. Một tiếng trung vang, khí lãng chấn động, Leo thân hình lui về sau ra 3 mét, hai chân trên mặt đất cày ra một đạo khe rãnh. Cánh cửa xương hàn chi kiếm xuất hiện ở trước người hắn, thay hắn ngăn lại một kích này. Xương hàn chi kiếm thượng lưu động màu lam phù văn, xuất hiện một cái ảm đạm điểm nhỏ, trôi này chuyển kỳ cự kiếm, như vậy bị hao tổn. Cũng may hiện tại Leo cũng đã đến cấp 8, quái lực lần nữa tăng lên, tài năng tiếp nhận gai xương truyền lại lực đạo. Cảm thụ được trên cổ tay đau nhức, Leo ám cảm giác giật mình, đối phương chiến lực so hắn quen thuộc mấy vị cấp 9 đỉnh phong còn cường đại hơn. Cái này sợ không phải cái thánh giai a. Leo không có cùng thánh giai tác chiến kinh lịch, nhưng cùng mấy vị cấp 9 đỉnh phong đều luận bàn qua, chỉ cảm thấy trước mắt tên địch nhân này, so bà xạ lọ mù, cờ gì Jess, Mitchell đại công tức mấy vị cũng mạnh hơn một bậc. Cái sau đều không phải Leo có thể đối đầu, huống chi trước mắt vị này hư hư thực thực thánh giai tử linh cường giả. Thấy Khô Lâu Vương nhìn mình chằm chằm, Leo cảm thấy chần chờ một chút. Đối thủ như vậy, chính mình gặp được chỉ có thể quay người đảo tẩu, mượn nhờ luyện kim hắc long cùng các loại áp đáy hòng bài, chí ít tính mệnh không ngại. Nhưng hạ đờ ngay tại bên người, kỹ lần 100,000 lĩnh dân cũng ở dưới chân. Leo không làm được chạy trốn sự tình đến. Chương 1016, viện quân chương 1016, viện quân lúc này, hạ đờ trưởng nữ Tạ Dạn từ đằng xa chạy đến, đỡ dậy phụ thân của mình, nhìn xem trước mắt cường địch, cắn răng quyết đủ, mận đồ vương công, ngươi đi trước đi, chúng ta có thể ngăn chặn hắn. Bắc cảnh có thể không có chúng ta, nhưng không thể không có ngươi. Triệu tập Bắc cảnh cường giả, cho chúng ta báo thủ. Leo càng không thể đi, cầm lên cắm trên mặt đất xương hàn chi kiếm, ra lệnh, ngươi mang hạ đờ bá tước đi trước, ta đến chiếu cố hắn, yên tâm, ta tự có phân tức. Tạ Dạn không cách nào kháng cự, chỉ có thể trầm mặc viện phụ thân, từng bước một đi xa. Leo nhìn xem Khô Lâu Vương, nhất tâm nhị dụng, luyện kim hắc long lần nữa theo Khô Lâu Vương đứng phía sau lên, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Khô Lâu Vương tấp tới. Tại gian phòng lớn nhỏ long lô trước mặt, Khô Lâu Vương 3 mét thân hình cũng lộ ra nhỏ bé, phản phất một giây sau liền có thể đem hắn thôn phệ. Khô Lâu Vương lần thứ nhất nhìn thấy luyện kim hắc long lúc, con nhỏ tiểu nhân rung động một chút, tưởng rằng một đầu thánh giai cự long, kết quả chạm vào nhau về sau, mới phát hiện nó chỉ có bề ngoài, bất quá là một bộ khôi lỗi. Thánh giai khôi lỗi cũng là khôi lỗi, chân thực chiến lực muốn trượt một cái cấp bậc, Khô Lâu Vương cảm thấy được luyện kim hắc long cả tới, cũng không quay đầu lại, duỗi ra một tay nắm, bắt lấy miệng rồng một viên răng rồng, như vậy ngăn lại lần này cắn xé. Mất đi làn da, cơ bắp tay khô héo cùng mã hóa kim loại chế tạo răng rồng tiếp xúc, lập tức tràn ngập lên một tầng băng xương, cấp tốc bao trùm luyện kim hắc long nửa bên đầu lâu. Luyện kim hắc long miệng rồng đột nhiên cắn vào, muốn thuận thế đem Khô Lâu Vương tay cắn đứt. Mà Leo cũng nhân cơ hội này, đại kiếm chém ngang, hướng Khô Lâu Vương chặn ngang quét tới. Khô Lâu Vương lại dùng sức một tách ra, vậy mà đem luyện kim hắc long một viên răng rồng sinh sinh bẻ gãy, sau đó xem như tấm thuẫn ngăn ở trước người. Luyện kim hắc long một viên răng rồng, trường thú nhân to bằng bắp đùi trắng, cùng xương hàn chi kiếm từng dao, lập tức nổ tung một thác nước hỏa hoa. Leo thủ đoạn rung mạnh, hổ khẩu nứt ra, mà Khô Lâu Vương lại không núp nhích tí nào. Một kích chưa trúng, Leo lập tức bước ra trở ra, đồng thời điều khiển hắc long tiếp tục công kích. Khô Lâu Vương tại ngắn ngủi hai hiệp bên trong, liền cảm thấy được Leo cùng luyện kim hắc long liên hệ, không còn đem phòng bị trọng tâm thả tại luyện kim hắc long phía trên, mà là toàn lực tiến công Leo. Trong tay hắn hai tay chiến truy, đầu đũa chừng 100 kg, chỉ là ba cái trọng kích, liền đem Leo trong tay xương hàn chi kiếm đập bay. Nặng nghề xương hàn chi kiếm bay lên cao cao, sau đó rơi xuống trên mặt đất, một nửa thân kiếm đều cắm vào trong khe đá. Leo mượn lực lùi lại, kéo dài khoảng cách, móc ra ma năng thương cùng nhị, nhắm ngay Khô Lâu Vương. Nhìn xem cùng nhị họng súng tích xúc ma năng, Khô Lâu Vương lập tức dừng bước, lần thứ nhất hai tay nắm lại chiến truy, biểu hiện ra để phòng tư thái. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Khoảng cách gần như thế, Leo không có đủ nắm chắc, một thương trúng đích Khô Lâu Vương. Nhưng Khô Lâu Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên tại ước định cùng nhị trình độ uy hiếp. Đối mặt Khô Lâu Vương, Leo chỉ có thể hết sức chăm chú, không có cách nào phân ra một tơ một hào tâm thần, đi điều khiển luyện kim hắc long công kích đối phương. Lúc này, nơi xa Tạ Dạn truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng hô. Kỳ lần trên không, một chiếc cự hình lơ lửng chiến hạm chậm rãi bay tới. Anh linh điện hào đến chiến trường. Lơ lửng chiến hạm chưa hạ thấp độ cao, hai cái thân hình liền nhảy xuống bong tàu, riêng phần mình thi triển kỹ xảo ngự phong mà xuống, rơi tại giữa sườn núi phủ bá tước. Cờ dị dẹt cùng gỗ đùn đồng thời chống đỡ đại ý ô bên người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Khô Lâu Vương, cũng đối với Leo nói, Vương công, chúng ta tới chậm. Không muộn không muộn, các ngươi làm sao lại đi tới bên này? Sở Trừng hạ lệnh. Anh linh điện hào trên bong tàu, Sở Trừng đứng ở phía trên, còn đang không ngừng chỉ huy. Lính nhảy dù đoàn chuẩn bị không hàng, chiếm cứ chiến lược cao điểm. Phi mã kỵ sĩ đoàn xuất kích, đi viện trợ trong thành bộ đội. Mục sư, người cái lao giả, làm sao không đi xuống hỗ trợ? Anh linh điện hào bên trên chú thuyền cao dài thánh quang mục sư ủy khuất vô cùng, đại vương, ta là trị liệu a. Một bên chỉ huy, một bên quan sát chiến trường, Sở Trừng hơi yên tâm, còn tốt, quân địch số lượng chỉ có mấy trăm, phối hợp bản địa quân phòng thủ, có thể nhẹ nhõm căn quét, liền nhìn gỗ đỉnh bên kia phân ra thắng bại. Thánh quang ma năng pháo chuẩn bị, tùy thời chờ ta mệnh lệnh. Tại phong thần pháo đài đại chiến kết thúc ngay lập tức, phụ trách hạ du phòng tuyến Sở Trừng liền đạt được thượng du tin tức. Nhìn xem chỉ báo, Sở Trừng lập tức giống như bạ xạ lọ mù, cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức triệu tập thủ hạ chúng tướng trao đổi. Tiếng gió pháo đài có thánh giai tinh linh tọa trấn, nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ không chạy tới chịu chết, cái này tất nhiên là một trận đánh nghi binh. 100,000 vong linh xuôi nam, cứ như vậy qua loa bại rồi. Quá yếu, không thích hợp. Một bên ạ gì nạ xưa nay không quen nhìn cái này quỷ kế đa đoan như đầu nhân, nghe vậy nghi ngờ nói, tử linh thống soái có thể có người thông minh như vậy. Sở Trừng móc lấy lỗ mũi, ta đương nhiên hy vọng không có, nhưng nếu là có đâu. Gỗ Đình thì càng có thông soái tư duy, nhìn xem xa bản, suy tính nói, thượng du phòng tuyến có phong thần pháo đài, hạ du phòng tuyến có ổ lèn nhịp, nếu như vong linh chỉ là đánh nghi binh, bọn chúng tất nhiên có mưu đồ, chẳng lẽ là xây dựng siêu phàm quân đoàn, từ đó đoạn vượt qua tuyệt bích, tiến công Bắc Cảnh nội địa. Sở Trừng gật đầu nói, chỉ có một kết quả như vậy, chúng ta đến sớm làm chuẩn bị. Gỗ Đình gật đầu nói, kia liền lập tức điều động phi mã kỵ sĩ hướng thượng du chính xác, tìm kiếm vong linh tung tích, tùy thời chuẩn bị chi viện. Không. Sở Trừng nhìn xem xa bản, quả quyết nói, siêu phàm quân đoàn hành quân tốc độ cực nhanh, đợi đến trinh sát trở về, chúng ta lại xuất binh, đã muộn. Hiện tại trên xa bản trong dãy núi một chỉ, chúng ta cái này liền xuất phát, chạy tới kỳ lần, nơi này là trong dãy núi tâm, có thể công, có thể thủ, có thể tùy thời tiếp viện toàn bộ phòng tuyến, theo ta thấy, còn là vong linh hàng đầu mục tiêu. Tố Lệnh Nghị có mịt chéo đại công tức tự mình tọa chấn, hạ du phòng tuyến cường giả đông đảo, mặt phía bắc còn có tạ nổ âm thầm chiếu ứng, chúng ta áp lực rất nhỏ, không bằng phân một chút binh ra ngoài, đi đầu chặn lấy cái sơ hở này, để phòng bất nhất. Sở Trừng mang binh phong cách chính là thiên mã hành không, lôi lệ phong hành, chỉ dùng một đêm thời gian, liền mang theo cờ dị dẹt, gỗ đùn hai tên cường giả cùng khúc sông siêu phàm hợp thành lữ, cười anh linh điện hào đến kỳ lận. Bọn hắn đến, đánh vỡ cục diện bế tắc. Khô Lâu Vương nhìn lên trời lơ lửng chiến hạm, còn có phía trước mấy đại cường giả, rốt cục lộ ra trịnh trọng thân sắc. Kỳ lận mang đến cho hắn một cảm giác, chẳng qua là sinh linh đông đảo đại thành, 6.000 tinh nhuệ, 10 vạn nhân khẩu, còn có hạ đỡ trợ trùng cao giai chiến lực, trong mắt hắn đều chỉ là bình thường. Hắn mang mấy trăm con tinh anh thực thi quỷ, nhẹ nhõm đột phá tường thành, chỉ cần sẽ giải quyết mấy tên lãnh tụ, liền có thể cất đặt Minh Hà Phương Tiêm Địa, đem Phương Bắc cánh đồng tuyết tử vong ma lực chuyển vào tới, tại sinh linh nội địa sáng tạo ra một cái vong linh quốc gia. Nhưng trước mắt mới tăng địch nhân, chiến lược lại lần nữa thăng cấp, để hắn kiến thức đến sinh linh nội đỉnh. 100,000 vong linh tiến đánh phong thần pháo đài, vậy mà không có thể đem bọn hắn toàn bộ chiến lược hấp dẫn tới. Khó trách đã nhiều năm như vậy, vong linh triều cường đều không thể bao trùm mảnh này thổ nhưỡng. Chương 1017, Pháo Anh chương 1017, Pháo Anh đi tới bên người Cờ Dị Dẹt, rút ra chính mình hai tay cự kiếm, vương công lại lui, ta đến gặp một lần đầu này vong linh. Gỗ Đỉnh cũng mang theo hắn xương rồng quần sáo, nhanh chân hướng về phía trước. Leo Dơ Gung Nhi lui lại đến khoảng cách an toàn, lại từ đầu đến cuối không có nổ súng. Đối mặt càng là cường đại đối thủ, khoảng cách càng gần ngược lại càng khó lấy mạng bên trong. Cao giai siêu phàm có siêu cường trực giác nguy hiểm cùng tốc độ phản ứng, muốn một kích trúng đích, trừ phi tại cảm giác của hắn bên ngoài tiến hành tốc độ siêu thanh đả kích. Có lòng phòng bị phía dưới, thông thường công kích đang xuất thủ trước liền sẽ bị dự phán. Leo kéo dài khoảng cách, dương cung mà không phát, Khô Lâu Vương chính yếu nhất lực chú ý, liền muốn tiêu hao đang tránh né hắn đạn phía trên. Thật giống như hai người quyết đấu, đồng bạn của hắn còn tìm súng nhắm chuẩn chính mình, huống chi đối thủ quyết đấu có hai cái. Đúng là như thế, Cờ Dị Dẹt cùng Gỗ Đỉnh hai tên cấp 9 siêu phàm, tài năng miễn cưỡng kiểm chế lại hư hư thực thực thánh giai Khô Lâu Vương. Một bên đại địa bạo hùng, chậm rãi bò lên, thương thế trên người mắt trần có thể thấy khỏi hẳn, nó cũng tới gần chiến trường, vừa đi vừa về bồi hồi, nhìn chằm chằm Khô Lâu Vương phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Tam đại cấp 9, lại thêm leo thánh cấp ma năng thường, cuối cùng đem chiến lực cân bằng, tiến vào chiến đấu. Trừ phủ bá tước chiến đấu, thành khu tình hình chiến đấu theo khúc sông quân đoàn tham gia, cấp tốc di chuyển. Khúc sông pha trộn hợp thành lữ không hàng đến vài tòa trên pháo đài phương, hiệp trợ quân phòng thủ đánh giết vòng vây thực thi quỷ về sau, bắt đầu hướng ngoài thành đẩy tới, đem bên đường thực thi quỷ từng cái đánh giết. Thường trú anh linh điện hào 50 tên phi mã kỵ sĩ, ở trên không của kỳ lần xoay quanh, không ngừng phát xạ đạn tín hiệu, cho bộ đội mặt đất đánh dấu thực thi quỷ vị trí. Có chút phi mã kỵ sĩ sẽ còn hạ xuống an toàn vị trí, đem mặt đất thương binh mang về anh linh điện hào cứu chữa. Nhìn xem lơ lửng ở trên không anh linh điện hào, còn có đỉnh đầu vút qua thuần trắng phi mã, nữ võ thần, kỳ lần ra dân nhóm, tất cả đều chiến ý tăng gọn. Bản hạ là chứng kiến ta, nữ võ thần sẽ mang ta tiến vào tiên tổ địa đường. Kỳ lần là dã dân chi thành, mặc kệ nam nữ già yếu, toàn dân giai binh. Mà Khô Lâu Vương trong tay thực thi quỷ đều là cánh đồng tuyết chỗ sâu mang đến vong linh, tất cả đều trải qua tử vong ma lực bồi dưỡng, hoàn thành nhiều lần thể biến, cá thể thực lực chí ít có trung giai tiêu chuẩn. Khúc sông đại đường kính xuống trường, chỉ có liên tục đánh trúng đầu lâu của bọn hắn mới có thể đem hắn đánh giết. Đáng tiếc số lượng của bọn họ quá ít, Khô Lâu Vương mang đến chiến lược chủ yếu đều bị phân công đến 12 tòa Minh Hà Phương Tiêm Địa xuống, phụ trách thủ hộ những này tử vong ma lực chạm chuyển vận điểm. Còn lại mấy trăm đầu trung giai thực thi quỷ, thừa dịp lúc ban đêm tập kích kỳ lần, nhất cử đánh bại quân phòng thủ, nhưng cũng dừng bước tại đây. Hiện tại khúc sông viện quân đến, dã dân nhóm thở ra hơi, lập tức đưa chúng nó từng cái săn giết. Trung giai ma thú cấp bậc tinh anh thực thi quỷ, mất đi tổ chức về sau, cũng ngăn không được hàng ngàn hàng vạn dã dân thợ săn săn bắn. Nhìn xem chiến cuộc ổn định, Sơ Trần mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi tại phủ bá tước cao giai trong đại chiến. Hắn một cái nho nhỏ đê giai chiến tranh tù trưởng, cùng cấp 7 siêu phàm giao đấu đều cố hết sức, càng đừng đề cập gia nhập vào dạng này đỉnh cấp cường giả trong đại chiến. Nhưng hắn cũng không phải không có chút nào thủ đoạn, nhìn một hồi, liền hỏi bên người hạm trưởng, anh linh điện hào ma năng động cơ có bao nhiêu mã lực? Mã lực là khúc sông mới đơn vị, chuyên môn dùng để cân nhắc các loại động cơ công suất. Anh linh điện hào ma năng động cơ còn là khúc sông đời thứ nhất sản phẩm, đơn độc một đài ma năng động cơ khó mà chống đỡ được bay giữa trời, cho nên anh linh điện hào chọn bện tăng thêm 3 đài cỡ lớn ma năng động cơ, 2 đài đồng loạt thúc đẩy, một bộ dự bị, phòng ngừa thiết bị mạnh. Anh linh điện bên trên ma năng động cơ, trừ vì lơ lửng pháp trận cung cấp ma năng, còn có thể thay thế động cơ hơi nước, cho cái khác thiết bị cung cấp động lực. Mỗi đài thánh quang ma năng động cơ đều có thể cung cấp 5,000 mã lực động lực, viễn siêu sắt vách quang hơi nước tua bin, nhưng nhiên liệu chi phí cũng là hơi nước tua bin gấp trăm lần trở lên. Nghe tới Sở Trần tra hỏi, anh linh điện hào hạm trưởng trả lời ngay, đại vương, 3 đài động cơ, 15,000 mã lực, hiện tại là lơ lửng trạng thái, một đài động cơ là đủ, còn có 10,000 mã lực dư lượng. Mã lực toàn bộ triển khai, tới gần phủ bá tước, thánh quang pháo chuẩn bị, chữa trị pháp trận chuẩn bị. Hạm trưởng rất muốn nói 3 đài ma năng động cơ cùng một chỗ mở ra, một khi xảy ra vấn đề, anh linh điện hào liền có rơi vỡ nguy cơ, mà lại lần này xuất phát đội vàng, mã lực toàn bộ triển khai xuống, hơn phân nửa không có đầy đủ ma năng trở về Olenit. Nhưng khúc sông tướng lãnh cao cấp biết tất cả Sở Trần bản sự, nghe vậy chỉ trả lời một chữ, vâng. Chỉ chốc lát sau, lơ lửng không trung lơ lửng chiến hạm liền chậm rãi di chuyển về phía trước, tới gần giữa sườn núi bá tước tòa thành. Anh linh điện hào lên trang bị hơn 10 cửa tuyến thân pháo, còn có một môn thánh quang hạm đội cung cấp thánh quang pháo. Thánh quang pháo hạm pháo chậm rãi nhắm ngay trong chiến đấu Khô Lâu Vương, hạm pháo phủ văn màu vàng dần dần nóng bỏng, thánh quang theo hạm pháo tản mát. Lúc này, hạm trưởng rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi, Cờ Dị Dẹt đại nhân cùng Gỗ Đỉnh đại nhân đều tại, như vậy không tốt đâu. Sở Trần nhìn xem đại chiến chẳng cảnh, vỗ cằm, ừm. Bọn hắn mạnh như vậy, một pháo hẳn là mình không chết đi. Hạm trưởng chỉ là một tên trung giai, không cách nào trả lời cái vấn đề này, không biết nha. Cái kia thử một lần. Sở Trần tâm ý đã quyết, vây gọi đối cách đó không xa cao giai thánh quang mục sư nói, tranh thủ thời gian chủ trì pháp trận, phóng thích phạm vi lớn chữa trị pháp thuật. Mục tiêu, kỳ lần phủ bá tước. Vâng. Cao giai thánh quang mục sư lĩnh mệnh mà đi, đi tới bong tàu phía dưới trị liệu pháp trận quang. Đây là một gian chiếm diện tích mấy chục mét vuông không quan thuyền, mặt đất cùng trên vách tường, toàn bộ vẽ lít nha lít nhít ma pháp trận, theo thánh quang động cơ mã lực toàn bộ triển khai, toàn bộ pháp trận kim quang lưu chuyển, ma lực nồng đậm. Đây là Thánh Quang Giáo hội cỡ lớn trị liệu pháp trận, kết hợp họ dạn tịch đế quốc pháp sư tháp kỹ thuật, tương đương một tòa giản dị bản cao giai pháp sư tháp. Cấp 7 Thánh Quang mục sư, mượn nhờ trị liệu pháp trận cùng Thánh Quang động cơ, có thể thi triển ra cấp 9 trị liệu pháp thuật. Phủ ba thước cao giai chiến đấu, chỉ còn lại Cờ Dị Dẹt, Gỗ Đỉnh, Đại Địa Bạo Hùng cùng Khô Lâu Vương, leo đã rời khỏi vài trăm mét, đến khoảng cách an toàn, tùy thời chuẩn bị bóp cò súng. Lúc này, đỉnh đầu một mảnh bóng dâm che mà đến, anh linh điện hào vậy mà tới gần chiến trường 500 mét bên trong. Một đạo to lớn màu vàng của sáng từ trên trời giáng xuống, rơi tại phủ bá tước quảng trường. Toàn bộ phủ bá tước đều phát sinh rung động dữ dội, mặt đất hoang tàn đổ nát, toàn bộ ngắn ngủi lơ lửng, sau đó băng liệt. Thánh quang ma đạo pháo, đây là có thể phá hủy chiến hạm cùng tường thành đỉnh cấp luyện kim vũ khí, Thánh quang chi thành khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Một pháo xuống dưới, Cờ Dị Dẹt cùng Gỗ Đỉnh đều bay rất ra ngoài, y giáp cùng làn da tại hừng hực dưới kim quang cấp tốc băng liệt, hòa tan, thảm không thể nói. Đại Địa Bạo Hùng tương đối da dày thịt béo, nhưng cũng lông tóc tật yêu, tại trong cột ánh sáng phủ phục gầm nhẹ. Một giây sau, nồng đậm thánh quang ma lực bao phủ xuống, cấp tốc chữa trị thương thế của bọn hắn. Cao giai thánh quang mục sư cấp 9 trị liệu pháp thuật, cơ hồ trong cùng một lúc bao phủ toàn trường. Lần đả kích này thảm nhất, lại là thực lực mạnh nhất Khô Lâu Vương. Thánh quang ma lực, trời sinh chính là tử vong ma lực khắc tinh. Theo tử vong ma lực bên trong sinh ra tử linh, lập tức nhận gấp đôi tổn thương, toàn thân xương khải từng khúc chóc từng mảng, khô héo cơ bắp vỡ ra, lộ ra bên trong khung xương. Sau đó mà đến trị liệu pháp thuật, đồng dạng đối với hắn vô hiệu, ngược lại tiến một bước ăn mòn thân thể của hắn, để những thương thế này không cách nào phục hồi như cũ. Chương 1018, tháng thảm chương 1018, tháng thảm siêu phàm giả ma lực có thể thô bạo hiểu thành phàm nhân thể năng, người càng mạnh mẽ hơn, năng lực khôi phục càng mạnh. Cao giai siêu phàm ở trong chiến đấu, chỉ cần không tiêu hao ma lực, liền có thể theo ngoại giới cấp tốc hấp thu ma lực, khôi phục chiến lực. Nhưng Vương Bắc cánh đồng tuyết tử vong ma lực, bị vong linh phòng tuyến kiến thiết thánh quang ngọn đuốc ngăn cản, khó mà xâm nhập Bắc cảnh. Vốn là mỏng manh tử vong ma lực, bị thánh quang hạt gột rửa không còn, Khô Lâu Vương lực lượng rốt cuộc không chiếm được khôi phục. Một lần nữa đứng vững Khô Lâu Vương, biến thành chân chính Khô Lâu, trên thân cái khác bộ kiện, tất cả đều hóa thành cho bụi tan đi. Nơi ngực của hắn, một trái tim hình dạng tử vong ma tinh, bại lộ trong không khí. Nhìn xem vài trăm mét bên ngoài anh linh điện hảo, Khô Lâu Vương không nghĩ tới sinh linh còn có dạng này vũ khí, phẫn nộ ném ra trong tay hàn băng chiến truy. Hơn 100 kg nặng hàn băng chiến truy, hóa thành một phát đạn tháo, thẳng tắp bay về phía anh linh điện hảo. Tại dạng này công kích đến, hành động chậm chạp anh linh điện hảo lộ ra không có lực phản kháng chút nào, còn không có bất luận cái gì lần tránh động tác, liền bị hàn băng chiến truy đánh xuyên tuyến sắt. Nó mặt ngoài phủ văn pháp trận, tại tử vong ma lực ăn mòn xuống đều tiêu hủy, thuyền xác bị đánh xuyên một cái độc lớn, một chút thuyền viên cùng thiết bị theo chỗ lỗ hổng rơi xuống. Dài trăm thước lơ lửng chiến hạm phát ra thảm thiết kẹt kẹt âm thanh, sau đó chậm rãi hướng một bên lướt tới. Lúc này, Leo rốt cục bắt được cơ hội, chụp xuống vùng nỉ có súng. Trong nháy mắt, áp xúc đến cực hạn ma lực đạn, liền xuyên qua Khô Lâu Vương ngực tử vong ma tinh. Khô Lâu Vương phản ứng thực tế quá nhanh, Leo cũng không dám ngắm trộm cho phép nó đầu lâu, chỉ có ngực mới bảo đảm nhất. Vùng nỉ đạn không chỗ không xuyên, đánh nát tử vong ma tinh về sau, lại tiến vào phủ bá tước hậu phương ngọn núi, sau đó dẫn phát ngọn núi sụp đổ. Đại lượng cự thạch bóc ra vết đá, đem lưng chừng núi phủ bá tước bao phủ. Khô Lâu Vương nhìn xem ngực to lớn trống rỗng, lần thứ nhất lộ ra sợ hãi, hắn đã tận lực coi trọng đối phương vũ khí, y nguyên đánh giá thấp thanh này vũ khí uy lực. Cảm nhận được Khô Lâu Vương khí tức cực tốc suy sụp, Leo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi muốn chết rồi. Khô Lâu Vương nhìn chằm chằm Leo, sau đó đảo mắt đám người, cường đại tinh thần uy áp phát tán ra, một cái không tình cảm chút nào lạnh lùng thanh âm, tại mỗi người trong đầu vang lên, ta là tử linh, như thế nào sẽ chết. Khô Lâu Vương cung cấp năng lượng mà tinh bị đánh nát, cảnh giới sụt giảm, tự biết không còn là sinh linh đối thủ. Nó không muốn tụ bắt được, thế là giơ bàn tay lên, một chưởng đập nát đầu lâu của mình. Ta sẽ còn trở về. Theo Khô Lâu Vương linh hồn chi hỏa triệt để tiêu tán, hắn thanh âm cũng tiêu tán tại mọi người trong đầu. Lúc này, chỗ giữa sườn núi Anh Linh Điện Hào, dự bị túi khí ngay tại cực tốc thổi phồng, chậm rãi ổn định hạ xuống tình thế, nhưng y nguyên mất đi khống chế, chậm rãi hướng vách núi đánh tới. Đều chiếc chiến hạm đầu thuyền, tại nặng nề đè xuống bạo liệt, sau đó dán vách núi tiếp tục chìm xuống, sau đó trùng điệp nện tại mặt đất. Leo liếc mắt nhìn, hơi nhẹ nhàng thở ra, Anh Linh Điện phụ trương bộ lơ lửng pháp trận mất đi hiệu lực về sau, dự bị pháp trận lập tức mở ra, dự bị túi khí cũng toàn bộ thổi phồng hoàn tất, cuối cùng không có trực tiếp rơi vỡ. Loại trình độ này ba chạm, ngay cả phàm nhân binh sĩ cũng sẽ không chí mạng, huống chi hiện tại phục dịch Anh Linh Điện Hào không quân toàn viên siêu phàm, dự tính không có bao nhiêu tử thương. Chỉ là Anh Linh Điện Hào trải qua lần đả kích này, đã cơ bản báo hỏng, càng đừng đề cập bay trở về Olenit. Tiếp qua một hồi, Hạ Đở Bá Tước cùng Tổng đốc Tạ Dạn, còn có sở trưởng bọn người, đều từng cái tụ tập, đi tới phủ Bá Tước quảng trường. Mọi người trên thân đều mang khác biệt trình độ thương thế. Nhìn xem trên mặt đất Khô Lâu Vương thi hải, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Cờ Dị Dẹt vừa muốn mở miệng, Hạ Đở Bá Tước lập tức đoạt lời nói, "Chịu pháo a." Không hiếm lạ, ai còn không có bị khúc sông pháo nổ qua đây. Gỗ Đỉnh thân hình có chút lảo đảo, nhưng thương thế không nặng, nghe vậy gật đầu, "Đúng nha, không đánh mấy phát khúc sông đạn tháo, đều không có ý tứ nói là siêu phàm cường giả." Nói hai người còn bắt đầu giao lưu, "Ngươi ở đâu chịu pháo nha?" "À, Bức Thành, khúc sông quân đoàn đánh ta thời điểm, ngươi đây." "Ngạch, không có ý tứ, ta là tại Cờ Lem Điệu Sở, cũng là đánh ngươi thời điểm." "Thất kính thất kính." Bọn hắn quấy giày một cái, thụ thương nặng nhất Cờ Dị Dẹt một hơi giấu ở trong bụng, vậy mà không mở miệng được. Vừa rồi Thánh Quang Ma Đạo pháo rơi xuống, hắn vừa vặn cùng Khô Lâu Vương chiến đấu, hoàn toàn ăn một pháo. Nếu không phải hắn là thánh điện kỵ sĩ, trời sinh thánh quang hòa hợp, nhiều năm nhuộm dần thánh quang, kháng tính phi phạm, lúc này đã nằm chờ cứu. Đợi đến ban đêm, Thờ Dậy Dạ cũng mang nhóm lớn cao dài tinh linh chạy đến chi viện, nhưng chiến đấu đã kết thúc, bọn hắn chỉ có thể đầu nhập chiến hậu cứu trợ công tác. Những này tinh linh cũng là leo dám ở chỗ này cùng Khô Lâu Vương dây dưa lực lượng. Chỉ cần nghĩ hết biện pháp dây dưa một ngày, Thờ Dậy Dạ ở bên trong hơn 10 tên cao dài tinh linh liền có thể trợ giúp hắn ngăn chặn Khô Lâu Vương. Đương nhiên, kế hoạch này hiển nhiên không có sở trận một pháo đến lưu loát. Đánh giết tử linh thông soái, còn lại còn có đại lượng thế lực còn sót lại, cần từng cái thanh trừ. Leo mệnh lệnh sở trưởng cùng gỗ đuỳn dẫn đầu khúc sông đại quân, dần dần vây công 12 tòa Minh Hà Phương tiêm địa, dùng trọn vẹn 2 tháng mới chiếm cứ bắc cảnh vong linh quân đoàn càn quét sạch sẽ. Vong linh mặc dù bị càn quét, hình dạng mặt đất lại không thể thời gian ngắn khôi phục, bắc cảnh trong dãy núi uốn lượn ra một đạo xấu xí màu đen vết sẹo, phảng phất một đầu Minh Hà theo vạn nhận sơn mạch chảy xuôi, một mực lan tràn đến Kỳ Lận. May mắn phát hiện kịp thời, ngăn cản kịp thời, không phải hơi kéo dài, để Khô Lâu Vương thành công cầm xuống Kỳ Lận, tại bắc cảnh trong dãy núi đứng vững gót chân, bắc cảnh lại muốn thối nát nhiều năm. Chí ít leo khổ tâm kinh doanh vong linh phòng tuyến, lưng bụng thụ địch xuống, tương đương thành bài trí. Nghiêm trọng một điểm, nói không chừng liền muốn từ bỏ ẹn dị nổ hà phía bắc cương vực, một lần nữa tại bờ nam thành lập phòng tuyến. Cho dù như thế, Khô Lâu Vương quân đoàn tạo thành tổn thất, một điểm không thể so 100,000 vong linh triều cường tạo thành tổn thất nhỏ. Phong thần pháo đài một trận đại chiến, chỉ chết trận 2,000 thiết giáp thú người, mấy trăm bọc thép thực nhân ma trở dị tộc tử thương, đây đã là mấy năm gần đây thảm thiết nhất một trận đại chiến. Nhưng Minh Hà dọc đường chỗ, sinh linh chết hết, hơn 10 cái thú nhân, dã dân bộ lạc, hơn vạn nhân khẩu, mấy vạn dã thú, ma thú đều hóa thành vong linh. Kỳ Lân tường thành hủy hoại, quân phòng thủ đi vào thành nội pháo đài chống cự tinh anh thực thi bị công kích, ngoài thành nhà lều khu cùng tường thành phụ cận đường đi, cũng có hàng ngàn hàng vạn người chết bởi lần này chiến tranh. Chỉ có Minh Hà Phương Tiêm Bia xử lý, thành vấn đề khó khăn. Những này Phương Tiêm Bia xử lý như thế nào? Trước mang về trung đỉnh tiến hành nghiên cứu, thực tế không cách nào phá giải trong đó kỹ thuật, kia liền đưa đi băng quan pháo đài, đưa cho Vu Yêu Vương. Minh Hà Phương Tiêm Bia là khô héo tế đàn cường hóa phiên bản, hơn nữa còn có truyền vận tử vong ma lực thần kỳ công năng, nếu như có thể phá giải trong đó kỹ thuật, tương đương tìm tới tử vong ma lực vận chuyển đường ống vật liệu. Tử vong ma lực là khác hẳn với tự nhiên ma lực siêu phàm hạt, cùng thánh quang hạt tính chất cơ bản tương phản, sinh linh nghiên cứu phong ma kỹ thuật, đối với tử vong ma lực vô hiệu. Liên vật chứa cũng không tìm tới, tự nhiên không cách nào tiến hành nguồn năng lượng lợi dụng. Minh Hà Phương Tiêm Bia cũng coi là lần này chiến tranh lớn nhất chiến lợi phẩm. Chương 1019, vận chuyển Phương Bia chương 1019, vận chuyển Phương Bia Minh Hà Phương Tiêm Bia vận chuyển, xa so với trong tưởng tượng còn muốn tiên phước. Minh Hà Phương Tiêm Bia phụ cận vòng linh quân đoàn bị càn quét về sau, khúc sông quân đoàn ý nguyên lấy nó không có biện pháp. Ai cũng không có đóng lại những này tử linh tạo vật năng lực, chỉ có thể nhìn nó tiếp tục phóng thích tử vong ma lực, hủ hóa chung quanh sinh linh cùng hải cốt. Duy nhất đáng giá may mắn là, những này Phương Tiêm Bia bị dỡ bỏ về sau, giữa lẫn nhau liền mất đi liên hệ, không còn theo phương bắc cánh đồng tuyết chuyển vận tử vong ma lực tiến vào bắc cảnh. Nhưng nó bản thân cất giữ tử vong ma lực cùng đặc thù phù văn kết cấu, liền có thể lây nhiễm cao giai trở xuống sinh linh, để bọn hắn thân thể hủ hóa, tâm trí ở trong bất chi bất giác và mèo. Đặc biệt là khúc sông càng ngày càng tinh vi ma năng thiết bị, đều là từ thánh quang ma lực cung cấp năng lượng, cùng Minh Hà Phương Tiêm Bia phi thường xung đột. Lẫn nhau tới gần, lập tức sẽ sinh ra mãnh liệt dòng ma lực hỗn loạn, dẫn đến thiết bị tổn hại. Nguyên bản dự tính dùng chiến thần tỷ hào chuyển vận kế hoạch, chỉ có thể như vậy hủy bỏ. Kỳ Lân mặc dù là một tòa sơn thành, nhưng y nguyên có đầu không nhỏ dòng sông trải qua, nó đồng dạng là ẹn dị nổ hà nhanh sông, tại phương bắc trong dãy núi vốn lượn ngàn dặm về sau, theo tỷ ạ mộ sơ hạt cảnh chuyển vào ẹn dị nổ hà. Chỉ có điều dãy núi hiểm trở, đường sông gập ghềnh, lòng sông này không cách nào khoảng cách dài thông tàu thuyền, chỉ có thể tại Kỳ Lân phụ cận mấy cái trấn nhỏ lui tới. Bởi vậy trên mặt sông thuyền, cơ bản đều là dã dân bắt cá tiểu ngư thuyền, cùng một chút nước cạn nhỏ thuyền hàng. Lúc này Kỳ Lân bến tàu một bên, Kỳ Lân nhà ga lối vào, một tòa tảng đá núi nhỏ bị toàn bộ san bằng, biến thành một cái cao hơn mực nước hơn 10 mét cỡ lớn bình đài. Khúc sông chiếc thứ hai lơ lửng chiến hạm chiến thần Tỳ Hạo, liền lặng lặng bỏ neo tại bình đài một bên. Anh linh điện hào thánh quang động cơ, thánh quang ma đạo pháo chờ cao tinh thiết bị đều bị tháo dỡ xuống tới, chồng chất tại chiến thần Tỳ Hạo trên bong tàu. Những thiết bị này tại biến chuyển từng ngày khúc sông, đã coi như là cũ kỹ tiểu dáng, nhưng ý nguyên giá trị cao, không thể tùy tiện bỏ qua. Chỉ có anh linh điện hào hải cốt, ý nguyên lặng lặng mắc cạn tại Kỳ Lân phụ cận dưới vách núi, trở thành nơi đó dã dân ngắm cảnh cảnh điểm. Kỳ Lân chi chiến kết thúc về sau, Tổng đốc Tạ Dạng ngay lập tức phát động tòa thị chính cơ sở cùng mới thành lập Kỳ Lân tòa báo, tuyên truyền anh linh điện hào đem tái tạo kim thân, trở nên càng lớn càng mạnh, miễn cho một đám đem anh linh điện hào xem như tiên tổ thần điện ra dân nhóm tín ngưỡng sụp đổ. Lại thêm chiến thần Tỳ Hào kịp thời chạy đến, cuối cùng cho gặp đả kích nghiêm trọng Kỳ Lân thành cư dân, khôi phục lòng tin. Cách đó không xa Kỳ Lân nhà ga, thỉnh thoảng vang lên du dương tiếng còi hơi, khúc sông hơi nước xe lửa chứa đầy trùng kiến vật tư, theo tỉnh ngoài đưa bảo, trợ giúp nơi này trùng kiến gia viên. Tại chiến thần Tỳ Hào bên cạnh, còn có hai chiếc lơ lửng phi thuyền từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng sát ở bình đài biên giới. Đây là ổ lèn nhịp xưởng đóng tàu chế tạo cỡ lớn dân dụng lơ lửng phi thuyền, thuần túy hơi nước khu động, đã có thể theo ổ lèn nhịp thẳng tới trung đỉnh, vừa đi vừa về chuyển vận lữ khách cùng hàng hóa. Lần này sau khi chiến tranh kết thúc, khúc sông lĩnh chủ phủ dứt khoát tại Kỳ Lân mở một tòa phi thuyền đỗ quảng trường, làm khúc sông không vận mới trọng điểm. Tuy nói là dân dụng phi thuyền, nhưng cũng là khúc sông lĩnh chủ phủ phía dưới công ty tại hoạt động, bởi vậy phía trên thuyền viên là thuần một sắc khúc sông giải nghệ lao binh. Phụ trách áp giải Minh Hà Phương Tiêm Bia đoàn đội người phụ trách là theo ổ lèn nhịp chạy đến đại tướng Ivan, chuyên môn phụ trách lần này áp giải. Giờ phút này hắn đang cùng phi thuyền thuyền trưởng liên tục xác nhận, ngươi xác định chiếc này trên phi thuyền không có bất luận cái gì pháp trận thiết bị. Thuần dầu đi hê gen khu động. Ta không cùng ngươi nói đùa, cái này liên quan đến cờ mật quân sự. Phi thuyền thuyền trưởng cũng là khúc sông quân đoàn giải nghệ sĩ quan, biết lợi hại, liên tục cam đoan, đại nhân yên tâm, hai chiếc đều là thuần dầu đi hê gen khu động phi thuyền, tiếp vào thông báo về sau, đã tại lên đường di chuyển về phía trước trừ tất cả pháp trận thiết bị. Phi thuyền chuyển vận chi phí cũng không cao, nhưng bây giờ dầu đi hê gen cung ứng có hạn, cho nên cỡ lớn dân dụng phi thuyền lắc đắc không có mấy, ứng dụng cũng cơ bản còn dừng lại tại du thuyền cấp bậc. Cái này hai chiếc dân dụng cỡ lớn phi thuyền, tập du lịch ngắm cảnh cùng mang người chuyên trở vào một thân, phía trên thậm chí có quán bar, hút thuốc la khu, phòng ngăn cùng độc lập gian phòng, trình độ đã tiếp cận một trận chiến thời kỳ phi thuyền. Đến nỗi khúc sông cấp cao luyện kim phi thuyền, vì đề cao tính năng, đại lượng sử dụng lơ lửng pháp trận, ma năng khu động chờ siêu phàm thiết bị, ngược lại không cách nào vận chuyển Minh Hà Phương tiêm địa. Chỉ là thuyền trưởng miệng cam đoan đương nhiên không đủ, Ivan cha hỏi thời điểm, hắn pháp sư trợ thủ đã tự mình dẫn người tại hai chiếc dân dụng trên phi thuyền kiểm tra đối chiếu sự thật, xác nhận không sai về sau, mới ký tên đồng ý, sau đó bọn hắn lại lấy ra một dương thánh quang đùa hộ mệnh, cho thuyền viên đoàn cấp cho. Lần này vận chuyển, tất cả mọi người nhất thiết phải đeo thánh quang đùa hộ mệnh, bất cứ lúc nào đều không được gỡ xuống, mặt khác, tất cả mọi người không được đến gần kho hàng, kẻ trái lệnh trạm. Giao phó xong về sau, hơn 10 miệng khắc đầy phù văn cự hình quan tài, bị từng cái vận bên trên hai chiếc phi thuyền. Bên cạnh của bọn nó là một đội mặc màu vàng kim nhà táo bảo trắng thánh quang ngục sư, mỗi một ngụm cự quan tài đều chuyên môn phân phối một tên thánh quang ngục sư phụ trách kiểm tra phong ấn. Cự quan tài vẹn vẹn là đi ngang qua thuyền biên bên người, liền để đám người cảm thấy một trận tim đập nhanh, sau đó chính là nghiêm trọng tiêu cực đổi phế cảm xúc. Nhưng bọn hắn ngược thánh quang đùa hộ mệnh có chút phát ra kim quang, đem cỗ này hủ hóa chi lực thanh trừ. Những này cự quan tài bên trong chứa Minh Hà Phương tiêm địa, bên ngoài phong ấn là nhằm vào vong linh ma lực che đậy pháp trận, nhưng cũng chỉ có thể hơi áp chế ma lực của bọn nó quyết tán, không đến mức tại phi hành trong lúc đó hủ hóa thuyền biên. Hai chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền, một cái hướng tây nam phương hướng trung đỉnh bay đi, một cái hướng phương đông ổ lẹn nịp bay đi, như vậy mỗi người đi một ngả. Phi thuyền thuyền trưởng đi theo Ivan, dùng một ngày một đêm thời gian, mới bay ra dãy núi, nhìn thấy bãi cỏ cùng biển cả ở giữa ổ lẹn nịp. Nhưng Ivan nhưng không có mệnh lệnh thuyền trưởng hạ xuống, mà là tiếp tục điều khiển phi thuyền vượt qua ổ lẹn nịp, hướng bắc phi hành. Nhìn xem phi thuyền vượt qua tầng băng bắt đầu hòa tan bắc băng hà, thuyền trưởng nhịn không được nói, đại nhân, qua bắc băng hà, nhưng không có chúng ta thành thị. Ivan nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, ngươi nói không sai. Kỳ thật cũng không tính là gì bí mật, nhưng là tạm thời còn không cho tuyên truyền, ngươi liền nhìn xem, ít nói chuyện. Là lơ lửng phi thuyền vượt qua Bắc Băng Hà, vượt qua mênh mông cánh đồng tuyết, tiến vào núi non trùng điệp, bên này khí hậu xa so với bắc cảnh rất lạnh, núi tuyết y nguyên gió tuyết vẫn như cũ, để người hô hấp đều cảm thấy trở ngại. Giải nghệ trước phổi chịu một thương phi thuyền thuyền trưởng, không thể không tiến vào khoang tránh gió. Nhưng là chỉ trước mắt, hắn liền nghe tới thuyền biên đoàn kinh hô. Phi thuyền vượt qua phía trước ngọn núi, thuyền trưởng theo cửa sổ thủy tinh bên trong, nhìn thấy trên núi tuyết, thình lình xuất hiện một tòa màu đen cự hình pháo đài. Toàn này pháo đài chưa xây dựng hoàn thành, chỉ có bộ phận kiến trúc, đại bộ phận nền tảng bên trên còn là một mảnh bằng phẳng, nhưng đã có thể nhìn thấy quy mô chi hùng vĩ, không thua ổ lẻn nhiệm phủ công tước. Phạm nhân khó mà đặt chân trên núi tuyết, có một tòa cự hình pháo đài, đã đầy đủ nghe rợn cả người. Nhưng càng làm cho người ta chấn nhiếp chính là, pháo đài to lớn trên công trường, tất cả đều là lít nha lít nhít bộ xương khô, ngay tại trong gió tuyết không biết mệt mỏi cơ chữ thập quốc, vận chuyển vật liệu đá. Chỉ cần tử vong ma lực dư giả, những vong linh này lao công liền có thể ngày đêm không thôi tiến hành kiến thiết, cũng sẽ không có người trộm gian dùng mánh lưới, lại không người để ý tai nạn lao động. Bọn chúng thuần dựa vào vai trò tay gánh, vậy mà tại trên núi tuyết chế tạo ra một tòa cự hình pháo đài hình thức ban đầu. Chương 1020, Sở Trần Khó Phong chương 1020, Sở Trần Khó Phong khúc sông quân đoàn cùng vong linh quân đoàn âm thầm giao dịch, tại ổ lẻn nịp không tính đại bí mật, liền dân gian cũng có nghe phong thanh, nhưng đợi đến tận mắt nhìn thấy, y nguyên để người cảm thấy khó có thể tin. Thuyền trưởng cùng mấy tên thuyền viên cũng nhịn không được hai tay nắm lại ngực thánh quang đùa hộ mệnh, thấp giọng cầu nguyện, thánh quang ở trên, dĩ đoan à. Thấy thuyền trưởng biểu hiện, Ivan cười một tiếng, "Ruộng cho ngươi còn là ta khúc sông giải nghệ sĩ quan, làm sao càng hôn càng trở về rồi? Chúng ta khúc sông dị đoàn còn thiếu sao? Ngươi là vị tướng quân nào thủ hạ binh?" Thuyền trưởng cười làm lành nói, "Khúc sông đệ nhất quân đoàn, thứ tư chiến đấu doanh, lần thứ nhất Nam Bắc đại chiến, đi theo Sở Trưởng đại vương tập kích bất ngờ Nam cảnh thẳng lùng quân, diệt địch 24, phổi chúng đạn giải nghệ." Ivan lập tức nghiêm nghị, hơi đứng thẳng người, "Thất kính, thuyền trưởng yên tâm, khúc sông dị đoàn, nhiều đến các ngươi không tưởng tượng nổi." Thuyền trưởng quả nhiên yên tâm rất nhiều, "Nhiều một chút tốt, nhiều một chút tốt lắm." Lơ lửng phi thuyền tại băng quan pháo đài trên đất chống hạ xuống, thuyền viên đoàn nơm nớp lo sợ nhìn xem bốn phía, ngựa đầu nhìn mình chằm chằm vong linh, nhưng lâu liền phát hiện, đối phương tất cả đều không giống trước kia được chứng kiến vong linh tràn ngập công kích dục vọng, mà là nhìn mấy lần về sau, liền tiếp tục vùi đầu làm việc, so khúc sông lao công còn muốn kinh nghiệm. Ivan mang áp giải hàng hóa xuống thuyền, tại gió tuyết đan sen trên đất chống chờ, rất nhanh liền nhìn thấy Tạ Nổ mang mấy tên tử vong kỵ sĩ xuất hiện. Bất chi bất giác, Vũ Yêu Vương bên người, liền có thêm mấy tên hiệu trùng với hắn cao dài tử linh. Tử linh một khi sinh ra tâm trí, giữ gốc là cao giai cất bước, những này tử vong kỵ sĩ đều là cấp 7 chiến lực, nhưng cũng có thể trên sự thao túng ngàn vong linh, cho Tạ Nổ chia sẻ áp lực. Vẫn như cũ bảo lưu lấy thú nhân ngoại hình Vu Yêu Vương Tạ Nổ, mặc trên người giữ tận màu đen chiến giáp, mang theo chiến phủ, nhìn chằm chằm bay tới nhân tộc, nhân loại, nơi này là tử linh quốc gia. Ivan nhún nhún vai, không có vấn đề nói, không sai, bên này là về các ngươi quản, ta liền đến đưa chút đồ vật. nói hắn vây tay một cái, theo quân thánh quang các mục sư, từng cái mở ra cự quan tài. Theo phong ấn bài trừ, phương tiêm địa kỳ dị lực lượng phát tán ra, phụ cận binh sĩ đều cảm thấy mãnh liệt khó chịu, mà phụ cận vong linh lao công, lại mắt trần có thể thấy phát sinh biến dị, bắt đầu cốt chất mọc thêm, theo yếu ớt bộ xương khô, hướng cường hãn thực thi quỷ chuyển biến. Đây là 6 tòa minh hà phương tiêm địa, Dễ Bạch Cha sứ nói ngươi tử linh kỹ thuật càng hơn một bậc, có lẽ ngươi có thể đuổi ở trước mặt của hắn, trước thời hạn phá giải trong đó kỹ thuật. Tạm Ngộ nhìn xem tản ra kỳ dị lực lượng minh hà phương tiêm địa, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt lắc lư, hiển nhiên tâm tình kích động. Đích xác, ta có thể nghe tới tử linh vị diện truyền đến nói nhỏ, biết lai lịch của bọn nó. Đây là thánh giai tử linh tài năng chế tạo tử linh thánh vật, các ngươi làm thế nào chiếm được? Ivan Mạn bất kinh tâm nói, à, năm ngoái cuối năm làm thịt một đầu thánh giai tử linh, đây đều là chiến lợi phẩm, chúa công nhà ta đọc lấy ngươi, cố ý đưa mấy khối tới. Tàn Ngộ trong lòng sợ hãi, không dám hỏi nhiều. Hắn đang muốn nói lời cảm tạ, Ivan lại cả lại, hơi nghi mặt, nhìn chằm chằm khúc sông bồi dưỡng Vu Yêu Vương, tặng cho ngươi, không phải là không có lý do, ngươi hiểu à? Tàn Ngộ cố nén khó chịu, gật đầu nói, biết, mặt trận thống nhất, hợp tác cùng có lợi, bất luận cái gì nghiên cứu tiến triển, ta đều sẽ ngay lập tức đưa đi Olenny, cho Dễ Bạch lao sư xem qua. Ivan đối với Tàn Ngộ lời nói biểu thị hài lòng, thế là lại khiêng ra một cái quan tài, đã ngươi nguyện ý phối hợp, trôi này thần khí, cũng cùng nhau đưa ngươi. Quan tài mở ra, bên trong là Khô Lâu Vương Hàn Băng chiến truy. Chuôi này chiến truy nơi quỷ dị không thua kém một chút nào Minh Hà Phương Tiêm Địa, nhưng sinh linh không ai có thể phát huy tác dụng của nó. Trừ để trung đỉnh vật siêu tập thêm một, Leo cũng chỉ có thể nghĩ đến trang bị cho Tàn Đồ, để hắn tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Tàn Đồ cũng bị Hàn Băng chiến truy chấn kinh đến, phương Bắc cánh đồng tuyết vong linh quốc gia vẫn còn mông muội thời đại, các loại tử linh kỹ thuật đều không có phát triển ra đến, cùng sinh linh văn minh so sánh, tương đương một đám người nguyên thủy. Tàn Đồ dù cho muốn một thanh đồ sắt, đều muốn tìm ổ lẹn nịp tổng đốc dùng quân công trao đổi. Ta còn không có mát cấp đâu, cái này liền trên trang bị thần khí à nha. Nghĩ đến chuôi này tử linh thần khí thượng nhiệm chủ nhân, Tàn Ngộ lại không khỏi im lặng, cao hứng không nổi. Ivan ngược lại quên lơn, Vu Yêu đại vương, Khúc Sông đại vương rất nhiều, không thiếu ngươi vị trí, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem thời gian qua tốt, so cái gì đều mạnh. Năm nay mùa đông, ô lẹn niệm cơ hồ không có gặp công kích, sinh linh cùng tử linh hòa thuận chung sống, tất cả đều là ngươi công lao, chúng ta chúa công nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, chuôi này chiến truy là ngươi nên được. Tàn Ngộ lúc này mới vui lòng phục tùng, cúi người hành lễ nói, thay ta đa tạ Leo vương công. Trên đường trở về, tất cả thuyền viên đều trầm mặc không nói. Khúc Sông đại lượng thu nhận dị tộc đã vượt qua nhân tộc nhận biết, lại không nghĩ rằng chỉ là bắt đầu. Khai thác Tây Cảnh, viện trợ người lùn, kết minh ma duệ, cùng nạ gạ thiết lập quan hệ ngoại giao, cái kia không phải nghe rợn cả người. Hiện tại còn cùng vong linh thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhìn Ivan thương lượng giọng điệu, Khúc Sông địa vị nghiêm nhiên còn tại đối phương phía trên. Bọn hắn trầm mặc thời điểm, ở xa Khúc Sông bán đảo Leo lại ban bố một đạo khiến Bắc Cảnh người không biết làm thế nào chính lệnh. Sắp phong Khúc Sông tam quân thống soái lưu đầu nhân tù trưởng sở trần Apollo vì Bắc Cảnh bá tước thế tập vong thế. Hứa hẹn nhiều năm hứa hẹn, rốt cục tại năm nay đầu xuân thực hiện. Bắc Cảnh bá tước không chỉ là thế tục tước vị, còn hưởng thụ lấy tiên tổ thần miếu cung phụng, là chiến thần bách tử huyết mạch. Sát phong Leo mẫn độ dạng này bình dân chiến tướng, một sệ dạng này giả pháp sư, Bắc Cảnh người đều không có gì nói, nhưng là sát phong dị tộc. Cái này so đem HK đưa vào tổ tử còn không hợp tối thường, ai có thể đồng ý? Thả tại 5 năm trước, 10 năm trước, dù cho có gì gỗ lạc dạng này không phải thế tập tiểu quý tộc lãnh tụ bảo đảm, có mịt treo đại công tước dạng này thế tập đại quý tộc lãnh tụ để danh, một nửa Bắc Cảnh người cũng muốn tạo phản. Cho nên cho sở trần phong bá kế hoạch nhiều lần gác lại. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, Bắc Cảnh đã chưa từng có thống nhất, Leo quyền lên tiếng độc nhất vô nhị. Đổi tên là Bắc Cảnh Nhật báo Khúc Sông lĩnh chủ cơ báo, ngày qua ngày tuyên truyền đại nhất thống tư tưởng, bao dung tư tưởng, mặt trận thống nhất tư tưởng. Bắc Cảnh các loại dị tộc đã là Bắc Cảnh đại gia đình không thể chia cắt thành viên, cho dù là yếu đuối nhất hoang dã cầu đầu nhân, cũng nhận đế quốc pháp bảo hộ. Sở trần các hạng công tích, từng cái truyền sướng thiên hạ, trở thành người ngâm thơ rong trong miệng đứng đầu nhất nhân vật chính một trong. Nhân vật như vậy, nhưng phàm là cái Bắc Cảnh nhân loại, đừng nói cho hắn phong bá, chính là cho hắn phong vương đều không ai cảm thấy quá phận. Chỉ ít đối với sở trưởng hiểu rõ Khúc Sông người đều không ngại thành tâm thành ý gọi hắn một tiếng đại vương. Kéo tới hiện tại mới phong bá, đã đầy đủ chiếu cố Bắc Cảnh người cảm xúc. Cái khác hành tỉnh cùng Tây Nam hai cảnh quý tộc nhìn thấy báo chí về sau làm phản ứng gì, Leo không còn đi suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại Khúc Sông bản thổ lĩnh dân đều rất cao hứng. Sở trưởng cưỡi chính mình voi ma mút tại vừa mới xây dựng bá tước vệ đội dưới sự chen trúc, theo hà khẩu chấn dọc theo 30 dặm lưu ly hà đê du hành đi hướng Khúc Sông bán đảo. Ven đường mặc kệ là nhân loại còn là cầu đầu nhân, người sói, cự ma, thực nhân ma, ngưu đầu nhân, địa tinh đều đứng bên đường, đối với sở trưởng lớn tiếng reo hò. Nhìn xem nhiệt liệt đám người, sở trưởng cũng lệ nóng doanh trọng, những năm này cố gắng, cuối cùng không có uổng phí. Hán đầu châu địa tinh cũng là tốt lên. Chương 1021, toàn bộ khai trừ chương 1021, toàn bộ khai trừ Bắc Cảnh đại công tước phân đất phong hầu bá tước, tại toàn bộ đế quốc đều là đại sự, thế tất chiêu cáo thiên hạ, Leo lần này cũng không có ngoại lệ. Cho nên theo sát phong thông báo truyền đạt ba cảnh, đế quốc ba cảnh đại quý tộc tất cả đều điều động sứ đoàn, tề tụ Khúc Sông, đến chúc mừng sở trưởng phong bá. Cứ việc vụng trộm đại bộ phận quý tộc đều vô cùng xem thường sở trần cái này dị tộc, nhưng ai cũng sẽ không biểu lộ mảy may. Dù sao chí ít có một nửa quý tộc đều bị sở trần đã đánh bại. Khúc Sông bán đảo bên trên, chật ních ngoại lai sứ giả, trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Khắp nơi đều răng đèn kết hoa, các món ăn ngon không cần tiền bưng ra, bày đầy phố lớn ngõ nhỏ. Thờ dày dạ liền mang theo tộc nhân của mình, ở trong đám người tán loạn, khắp nơi ăn ăn ăn. Chỉ cần là khánh điển hoạt động, tinh linh luôn luôn vui vẻ nhất một phương, cứ việc nội dung cùng bọn hắn không có gì quan hệ. Thực tế không được, vậy liền tự mình tìm cớ tổ chức hoạt động. Tại sở Trần Phong ba khánh điển trước một tuần, bọn hắn liền cử hành một lần tinh linh học xong đi làm chúc mừng hoạt động, hung hăng công khoản tiêu phí một phen. Một đoàn các tộc tiểu hải cũng truy ở phía sau bọn hắn, cấp tốc trở thành tiểu đồng bọn. Mà Phỉ Xạ thì nhìn chằm chằm Diêu Võ Dương Ai Sở Trần, nghiến răng nghiến lợi, ghi hận trong lòng. Nàng lúc trước làm ra một đống nam cảnh nữ hoàng chống không chiếu thư, cho thủ hạ đại tướng Phong Vương bái tướng, cũng không có rơi xuống Sở Trần, cho hắn phong một cái đầu châu vương. Nhưng Sở Trần không thế nào coi ra gì, qua loa thái độ cùng hiện tại đắc ý tự hào ngày đêm khác biệt. Tráng cầu đầu nhân không tốt đẹp gì, khai trừ chó tịch. Làm hút huyết, Phỉ Xạ trưởng thành kỳ so cái khác cầu đầu nhân muốn dài rất nhiều, hiện tại cũng mới vừa mới trưởng thành. Tâm trí của nàng đã thành thục rất nhiều, chí ít không tái phạm xuẩn, không cần ố lì vị ả mỗi ngày nhìn chằm chằm. Thân là cầu đầu nhân chi thần thân thuộc, Phỉ Xạ tại hệ toàn phương bị giáo dục xuống, nắm giữ đại lượng các tộc tri thức, lại thêm bản thân liền thiên phú dị bẩm, một ngày một cái phát minh nhỏ, căn bản không dừng được. Trong tay nàng có mấy cái nghiên cứu đoàn đội, chuyên môn phụ trách theo vào những cái kia nhất thời hứng khởi đầu nhập nghiên cứu, mất đi hứng thú tiện tay ném một cái các loại phát minh. Tỷ như chấn địa giả, thánh quang xe tăng, động cơ dầu ma rút, hai cánh cơ, kém máy nội bộ. Mặc dù khúc sông cùng Phỉ Xạ cùng loại nhân tài đã hiện lên hàng ngàn hàng vạn, các loại phát minh tầng tầng lớp lớp, nhưng trước mắt còn không có người có thể thay thế vị trí của nàng. Tại mọi người chúc mừng thời điểm, khúc sông bán đảo trên không, liền có hai khung mới nhất hai cánh cơ bay qua. Tiếng ông truyền đến mặt đất, để tất cả ngoại lai khách mới đều hiếu kỳ quan sát. Phỉ Xạ ánh mắt theo Sở Trầm trên thân rời đi, rơi tại theo phong thần pháo đài trở về cờ rổ gờ trên thân. Cái sau thể trạng so như đầu nhân Sở Trầm còn muốn lớn, đứng trên đường một người liền có thể ngăn chặn đường đi. Trương Kỳ mặc thực nhân ma bọc thép, lần nữa đổi hắn trở về một thân cấp cao thân sĩ lễ phục, cờ rổ gờ còn có chút không quen, cứ việc cố gắng bảo trì ưu nhã, y nguyên không cẩn thận xé vỡ đũng quần. Thực nhân ma sinh tồn được đến bảo hộ về sau, cờ rổ gờ liền không lại nói mình là béo cầu đầu nhân, mà là cường điệu chính mình nhỏ hùa người thân phận. Đồng thời tại trung đình lĩnh dân đại hội, vì tộc nhân tranh thủ bà cái ghế, béo cầu đầu nhân cũng không tốt, khai trừ cho tịch. Trừ cái đó ra, còn có người sói đại vương khẳng, cự ma đại vương hạ hệ sở, đều mang thân tín, theo riêng phần mình trụ sở chạy về khúc sông. Hai người bọn họ đại chủng tộc trưởng thành trắng đinh, hơn phân nửa tại khúc sông quân đoàn phục dịch, cơ hồ toàn bộ tộc đàn ở giữa giai tầng, đều dựa vào khúc sông quân lương sinh hoạt, cho nên quân công tư tưởng cực kỳ nồng đậm. Cơ hồ tất cả cự ma chiến tướng cùng người sói sĩ quan, đều nhìn trở thành bá tước Sở Trận, một mặt nóng bỏng. Đang lưu đầu nhân có thể phong bá, như vậy những dị tộc khác cũng không phải không được. Leo khai thiên tịch địa cử động, không chỉ chấn kinh nhân tộc, cũng chấn kinh tất cả dị tộc. Tất cả dị tộc thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gọi là bình đẳng. Cùng hắn làm cái gì cầu đầu nhân, không bằng trực tiếp làm người. Đều không tốt, toàn bộ khai trừ. Thử. Mấy vị dị tộc đại vương khách sáo hoàn tất, cùng đi đến Phỉ Xạ trước mặt, nhao nhao cúi đầu, Phỉ Xạ đại vương, đã lâu không gặp. Lâu dài tại bên ngoài không về, mấy vị dị tộc thủ lĩnh cùng Phỉ Xạ ở chung thời gian không nhiều, nhìn xem cái đầu nhảy lên lớp 10 đoạn lớn Phỉ Xạ nữ vương, toàn bộ lộ ra mỉm cười. Phỉ Xạ lập tức giao lên cái đuôi, họ cố lý vị ạ chủ mẫu khí độ, khí quyền nói, các ngươi đều rất tốt, ân, trùng điệp có thưởng. Thánh giai khô lâu vương triệu tập 100,000 vong linh tiến công phong thần pháo đài thất bại, chính mình ám độ trần đường cũng bị trước thời hạn phát hiện mà bị đánh giết. Toàn bộ vong linh phòng tuyến mùa đông đại chiến như vậy hạ màn kết thúc, sau khi phân tán vong linh quân đoàn, không đủ để đối với càng thêm kiên cố vong linh phòng tuyến cấu thành uy hiếp. Cho nên hiện tại mới vừa vận đầu xuân, khúc sông tướng lĩnh liền có nhàn hạ trở về, tại khúc sông bán đảo bên trên tụ lại. Nhìn xem khúc sông võ tướng tập đoàn, Leo Nâm chén nói, chư vị, Sở Trần cống hiến mọi người rõ như ban ngày, phong bá chỉ là điểm xuất phát, không phải điểm cuối. Đương nhiên, khúc sông các tộc bá tước, Sở Trần chỉ là cái thứ nhất, không phải cái cuối cùng, còn mời chư vị tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, để chúng ta khúc sông tiếp tục cường đại. Chúng tướng cùng nhau nâng chén, cùng kêu lên quát, khúc sông vô địch. Trong phòng lớn, Ô Lì Vị Ả đang ngồi dị bộ lạc, Agatha, các bất tổng đốc, cùng phủ lãnh chúa mấy vị hạch tâm người phụ trách. Nghe phía bên ngoài các võ tướng buộc phát tiếng hô, một đám người nhịn không được mỉm cười. Từ xưa đều là võ tướng đánh thiên hạ, quan văn nắm chính quyền, khúc sông quân đoàn càng mạnh, bọn hắn những này quan văn thu hoạch lại càng lớn. Chờ bên ngoài ở mỹ yên tĩnh, Ô Lì Vị Ả hỏi, nghĩa phụ đại nhân, mịt trèo đại công tức mùa đông này đều tại cùng ngài cùng một chỗ tọa trấn Oleni, chắc hẳn lão nhân gia ông ta đã cùng ngài nói qua rồi. Dị bộ lạc luốt luốt chén rượu trong tay, mỉm cười, đúng thế. Agatha ôm chính mình nữ nhi, hiếu kỳ hỏi, đại công tức cùng ngài nói chuyện gì rồi? Dị bộ lạc thận trọng không nói, Ô Lì Vị Ả thì cười nói, nghĩa phụ phong bá sự tình cũng nâng lên chương trình hội nghị. Tại mọi người trong tiếng kinh hô, dị bộ lạc khiêm tốn nói, trước xuống mà thôi. Mặc kệ là mọt sẽ pháp sư, còn là sơ trưởng, bá tước danh hiệu đều là hư phong, chỉ có một tòa bá tước tòa thành cùng mấy chỗ trang viên thế tử, cũng không có thực tế lãnh địa quyền thống trị. Nhưng hư phong cũng là phong, đây chính là đế quốc đỉnh cấp tước vị, gia tộc khác cố gắng đời thứ ba đều không thể thu hoạch vinh dự. Bên trong gờ dạp gia nhập khúc sông nhiều năm, lao khổ công cao, trong tay hoàn thành sự tình xem ra không như vậy tráng kinh diễm, nhưng mỗi một kiện đều đặt vững khúc sông quật khởi cơ sở. Liên quan tới hắn phong bá sự tình, Leo đã cùng mịt chéo đại công tức trao đổi hoàn tất, lấy được nhận thức chung, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Olivia nhìn xem mọi người hưng phấn, mỉm cười, các vị, uống. Khúc sông quan văn tập đoàn, cùng nhau nâng chén, uống. Trừ khúc sông cao tầng, ngoại lai sứ giả bên trong, cũng không ít quen thuộc khúc sông ngoại tân. Cả dỗ lìn hành tỉnh tổng đốc tỷ dạ nịt bá tước, vừa mới cưới mới nhất vương quốc đường sắt xe lửa, theo nhà mình lãnh địa đi tới khúc sông. Chương 1022, nội chính ngoại giao chương 1022, nội chính ngoại giao từ khi khúc sông siêu phàm công trình đoàn xây dựng về sau, Di Sơn đảo hải trở nên nhẹ nhõm đơn giản. Khúc sông súng đạn đánh vỡ siêu phàm giả giai tầng thống trị, siêu phàm giả rốt cuộc không còn cách nào bằng vào cá nhân võ lực thống trị một phương, nhưng siêu phàm chi đạo lại phải vô cùng khủng bố tài nguyên tiến hành tăng lên. Cho nên siêu phàm giả đại quy mô tiến vào sản xuất lĩnh vực, thông qua lao động thu hoạch thù lao, liền trở nên phù hợp lẽ thường. Trên trăm siêu phàm giả, tại một vị cao giai pháp sư dưới sự dẫn đầu, xây dựng một chi siêu phàm công trình đoàn, chuyên môn phụ trách ba cảnh thông thường công trình đoàn không cách nào hoàn thành độ khó cao công trình. Thì như giữa núi non trùng điệp xây dựng đường sắt, cần phổ thông thợ thủ công thời gian dài tài năng gỡ ra núi đá, mở đường hầm, tại siêu phàm công trình đoàn pháp thuật cùng ma năng thiết bị xuống, cơ hồ trong vòng một đêm liền có thể hoàn thành. Tại phạ bạ đổ dãy núi người sói phối hợp, nguyên bản dự tính 4 năm thi công thời gian, bị siêu phàm công trình đoàn giảm xuống một nửa. Vương quốc đường sắt trước thời hạn đầu nhập hoạt động, trước hết nhất hưởng thụ lợi ích chính là đường sắt ở giữa cả rồ lìn hành tinh. Đầu này vương quốc đường sắt theo khúc sông xuất phát, đi ngang qua bụt dây núi, con đường mới tạo thành, Oslugan, Toái Nham Thành, một mực liên thông Nam Cảnh Đế đô. Một đường uốn lượn xuôi nam, tổng chặng đường cao tới 2,000 cây số. Tại tỷ dạ nịt bá tước nhiều lần thương lượng xuống, vương quốc đường sắt tại lãnh địa của hắn xuyên qua lúc, hơi chết đi trăm dặm, tại hắn bá tước chủ thành lưu lại một tòa nhà ga. Toàn bộ đường sắt chưa hoàn thành, nhưng hắn bá tước chủ thành nhà ga đã đưa vào sử dụng. Hiện tại hắn theo bá tước tòa thành đi ra ngoài, đến khúc sông bán đảo, chỉ cần một ngày một đêm. Nhìn xem khúc sông trên không trung lơ lửng phi thuyền, tầng trời thấp xẹt qua hai cánh cơ, lái trên đường ô tô, còn có cảng cao hơn đứng thẳng kiến trúc, tỷ dạ nịt bá tức cảm giác mình tựa như một cái vừa vào thành thân hào nông thôn. Đế quốc biên cảnh địa khu, nhân văn trăm năm biến đổi, hạch tâm phồn hoa khu vực, cũng muốn 10 năm biến đổi. Nhưng khúc sông ở trong ấn tượng của hắn, hàng năm đều đang biến hóa. Làm cả rỗ lìn hành tỉnh tổng đốc, tỷ dạ nịt bá tức địa vị tại toàn bộ đế quốc đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi tới khúc sông bán đảo về sau, ngay lập tức được đến leo triệu kiến. An bài tỷ dạ nịt bá tước ngồi xuống, leo hỏi, bá tước đại nhân lần này tới, có cái gì chỉ giáo? Tỷ dạ nịt bá tước vội vàng cúi đầu, vương công, cả rỗ lìn hành tỉnh đã dựa theo kế hoạch đã định, sơ bộ hoàn thành tập quyền, tất cả đất phong quý tộc đều tự nguyện nộp lên thổ địa, chỉ là cái gì? Cái này quyền, là tập cho ngài, còn là tập cho nữ hoàng bệ hạ đâu? Leo nhìn chằm chằm hắn, xác nhận đối phương thuần túy là đang suy nghĩ vấn đề, không có cố ý châm ngòi ý nghĩ, mới nói, nam cảnh là nam cảnh, bắc cảnh là bắc cảnh, đương nhiên là giao cho nữ hoàng bệ hạ. Tỷ dạ nịt bá tước có chút không quá vui lòng, vương công, tha thứ ta nói thẳng, nữ hoàng bệ hạ còn là trẻ tuổi, tại nam cảnh cải cách, có chút không đủ ổn trọng, còn là cần vương công chúa cầm đại cục mới được. Leo một mực gật đầu qua loa, ta dành thời gian liền sẽ đi qua, những việc này ngươi đừng quản, kinh doanh tốt cả rộ lìn hành tình chính là một cái công lớn. Tỷ dạ nịt bá tước bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, tuân mệnh, vương công. Bá tước đại nhân, ngươi làm rất không tệ, tư tưởng của ngươi luận ta cũng nhìn không ít, rất có thể lấy chỗ, cả rộ lìn hành tình giao cho ngươi ta rất yên tâm, muốn thương muốn người, tùy thời cùng ta nói. Vâng, vương công. Trong mắt của Leo, thống trị quốc gia cùng mở công ty không có gì khác biệt, cùng hắn kinh doanh đại lượng âm bốn xí nghiệp lớn, không bằng chuyên tâm làm tốt một cái chất lượng tốt nhỏ xí nghiệp. Ở trong mắt của Leo, Tây cảnh cùng Nam cảnh vẫn là vương hữu, trước mắt chỉ cần có cái tài vụ độc lập phân công ty phụ trách duy trì được liền tốt, chậm rãi tiến hành cải cách. Coi như cải cách thất bại, cũng sẽ không đối với hắn Bắc cảnh cơ bản bản tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Toàn bộ Nam cảnh mặc dù giàu có, nhưng đòm dạn sở hành tỉnh cùng cả rỗ lìn hành tỉnh đều loạn tượng không ngừng, họ dạn tỷ dị hành tỉnh cùng đông bộ hành tỉnh lại là uy tín lâu năm phân đất phong hầu quý tộc căn cứ địa. Khúc sông đại nhất thống tư tưởng, tại bọn hắn những này uy tín lâu năm quý tộc trong lỗ hai chính là đánh giám. Chỉ cần vong linh không vọt tới bọn hắn bá tước trong chủ thành, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ trong tay quyền thống trị. Tỷ dạ nịt bá tước vừa đi, ma duệ bá tước bách cùng nạ gạ công chúa ạ tỷ ạ lại cùng nhau mà đến. Hai người bọn họ vừa vặn đều tại Lai Hạ là thành, nghe tới khúc sông tổ chức khánh điện, liền theo cổng truyền thông tới, so tây nam hai cảnh quý tộc còn muốn trước thời hạn đến. Gặp qua vương công, khách sáo hoàn tất, bạch ba tước trước tiên mở miệng nói, vương công, khúc sông súng đạn tại nước ta quân đội đưa vào biên chế về sau, đích xác hiệu quả rõ rệt, một năm này liên tiếp thu hoạch được 3 trận đại thắng, càn quét biên cảnh 3 tòa tổ kiến. Ta lần này tới, mang đến 10 xe kiến tộc thuộc ra, nhanh ướt, tất cả đều là quý quốc không có siêu phàm tài liệu, còn mời vương công vui vẻ nhận. Leo đội bằng nói, chúc mừng, thực tế quá khách khí. Bách lại không vui, đáng tiếc súng pháo đạn dược tiêu hao quá kịch liệt, vương công phải chẳng cân nhắc tại nước ta quốc đô, thành lập một xưởng chế tạo đạn dược, giải quyết đạn dược cung ứng vấn đề. Leo đương nhiên không nguyện ý, kiếm cớ nói, khúc sông đạn dược nguyên vật liệu, cần trung đình ma hóa luyện kim lô chế lấy, mà lại tính chất cực không ổn định, vận chuyển 10 phần nguy hiểm. Cổng truyền tống là tinh linh tộc cung cấp viện trợ, một khi phát sinh nổ tung, cổng truyền tống bị hao tổn, chúng ta song phương đều không thể tiếp nhận. Khúc sông đạn dược lợi nhuận to lớn, ma duệ đế quốc ngay lập tức liền tiến hành qua kỹ thuật phá giải, kết quả phát hiện so súng pháo còn khó hơn. Thuốc nổ không khói là ma duệ đế quốc hoàn toàn không cách nào tự động sản xuất, đến nỗi phòng thí nghiệm luyện kim chút ít chế lấy, giá cả so hoàng kim còn đắt hơn. Biện pháp duy nhất chính là tranh thủ Leo đồng ý tại ma duệ đế quốc xử lý nhà máy, thông qua giảm xuống vận chuyển phí tổn đến giảm xuống chi phí. Mà lại xưởng quân sự đặt chân, muốn học tập kỹ thuật, so vạn dặm xa xôi chạy đến khúc sông bản thổ muốn thuận tiện nhiều. Nghe tới Leo nói như vậy, Bạch Ba Tước hoàn toàn không cách nào phản bác, chỉ có thể bại lộ mục đích, khúc sông súng đạn tốt thì tốt, chính là quá đắt, 3 trận đại thắng, quốc khố cũng đã thấy đáy, không cách nào thanh toán đám tiếp theo súng đạn giấy tờ. Quy nợ là không thể nào. Leo lập tức nói, không sao, có thể dùng quý quốc cám kim mỏ làm thế chấp, kỳ thật chúng ta khúc sông đào mỏ mới là nghề chính. Ám kim là nước ta tiền tệ, có thể dùng cái khác khoáng sản thay thế. Các ngươi còn có cái khác chúng ta không có khoáng sản sao? Bạch Ba Tước liền xách mấy cái thay thế phương án, thấy Leo đều không hề bị lay động, đành phải đứng dậy cáo từ. Những này điều khoản ta không thể trực tiếp ký kết, nhất định phải trở lại quốc đô cùng đại đế trao đổi mới được. Leo đứng dậy tiễn khách, không nóng nảy, không nóng nảy. Chờ Bạch Ba Tước đi, từ đầu đến cuối không có mở miệng ạ tỷ ạ công chúa, mới thuận miệng nói, ta trong khoảng thời gian này không có việc gì ngay tại trung đình học tập, trước khi đến tại luyện kim khu nhìn thấy một tôn sắt giống, nói là ma năng động lực thiết giáp, thật sự là thần kỳ. Leo gật đầu nói, là rất thần kỳ, nhưng động lực thiết giáp xuống không được nước, ngươi làm sao lại cảm thấy hứng thú? A tỷ ạ công chúa nhìn chằm chằm Leo, mỉm cười nói, phía trên ma lực tin, dùng chính là chúng ta nạ gạ tộc phong ma kỹ thuật à?